xông pha thuế phàm cảnh cảnh giới đỉnh cao vách ngăn, tấn thăng tứ cực bí cảnh. Nghe được Trịnh Thái lời nói, Đường Thanh Sơn nhất thời trong lòng cả kinh, ánh mắt lộ ra một tia vẻ khó tin. Cái gì bảo dược, chẳng những có thể giúp hắn đánh vào đến thuế phàm cảnh đỉnh phong, thậm chí còn có thể giúp hắn tấn thăng tứ cực bí cảnh. Đường Thanh Sơn liền vội vàng hỏi. Nói cho các ngươi biết cũng không sao, là Thăng Long Thảo. Thăng Long Thảo, các ngươi hẳn nghe nói qua chứ? Nó hiệu quả, hẳn không cần ta tới nói cho các ngươi biết chứ? Trịnh Thái cười lạnh một tiếng nói. Cái gì? Thăng Long Thảo. Đường Thanh Sơn nghe vậy nhất thời sắc mặt biến đổi. Thăng Long Thảo, chính là tứ phẩm siêu đẳng linh dược, xác thực có cường đại phá giai hiệu quả, thần bí cường đại dược liệu, có thể giúp người đánh vỡ thuế phàm cảnh đỉnh phong tu luyện vách ngăn, gia tăng tấn thăng tứ cực bí cảnh tỷ lệ thành công. Bất quá Thăng Long Thảo, vô cùng hiếm thấy, cơ hồ có thể nói là tuyệt tích, tìm khắp thiên nguyên cổ quốc, cũng chưa chắc có thể tìm được một gốc Thăng Long Thảo. Có thể tưởng tượng Thăng Long Thảo chân quý bao nhiêu không, không nghĩ tới Trịnh Nhạc, lại có lớn như vậy cơ duyên tạo hóa, lại tìm được một gốc Thăng Long Thảo. Trịnh Thái ánh mắt hài hước nhìn chằm chằm Diệp Lâm, trước đây không lâu, huynh trưởng ta ngoại ý muốn lấy được gốc cây này Thăng Long Thảo, mà nay đã tương kỳ luyện hóa, tiến hành vượt qua ải, lần này tấn thăng đến thuế phàm cảnh đỉnh phong, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình, hơn nữa còn có hy vọng tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, cho nên, Diệp Lâm, ngươi coi là thật muốn cùng chúng ta Trấn Nam Vương phủ là địch. Diệp Lâm nhất thời sắc mặt biến đổi, đừng nói là có hy vọng tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, coi như kia Trịnh Nhạc nhưng mà tấn thăng đến thuế phàm cảnh đỉnh phong, đến lúc đó cộng thêm Trấn Nam Vương phủ vó sát, bằng một mình hắn, cũng không khả năng ngăn cản được. Còn nếu là Trịnh Nhạc thật may mắn nhất cử bước qua ngưng chân cảnh đỉnh phong, tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, đến lúc đó căn không cần xúc động Trấn Nam Vương phủ vó sát, chỉ Trịnh Nhạc một người, là được tùy tiện đưa hắn trấn áp. Diệp huynh, ta biết ngươi muốn giữ được Vương Đẳng, bất quá coi như ngươi thật muốn bảo vệ hắn, cũng phải lượng sức mà đi, bằng ngươi sức một mình, căn không thể nào ngăn cản được toàn bộ Trấn Nam Vương phủ. Đường Thanh Sơn liền vội vàng vội la lên. Trịnh tướng quân, chúng ta Tinh Vũ học viện nguyện ý phối hợp Trấn Nam Vương phủ, giao ra. Vừa nói, Đường Thanh Sơn lập tức liền muốn tỏ thái độ. Hán Nguyên còn chưa không thế nào đem Trấn Nam Vương phủ coi ra gì, nhưng lại không nghĩ rằng Trịnh Nhạc lại có như cơ duyên này, lại lấy được một gốc Thăng Long Thảo, có tấn thăng tứ cực bí cảnh hy vọng. Là một cái phế vật, đắc tội một người như vậy, quả thực bất trí. Im miệng. Đường Thanh Sơn, ngươi dám giao ra Vương Đẳng, đừng trách ta trở mặt vô tình. Diệp Lâm đột nhiên hét lớn một tiếng, ánh mắt lần nữa trở nên kiên định lên. Hắn là như vậy một cái đạo tâm kiên định người, hơn nữa từ trước đến giờ cố chấp, làm ra quyết định cho tới bây giờ sẽ không dễ dàng thay đổi. Nếu trước đây đã quyết định muốn che chở Vương Đẳng, như vậy làm sao có thể sợ hãi cường quyền, liền thỏa hiệp, thay đổi chính mình lập trường, vi phạm chính mình ý chí. Diệp Lâm ngươi. Đường Thanh Sơn mặt đầy không thể tin nhìn Diệp Lâm, đến lúc này, hắn lại như cũ quyết định muốn che chở tên phế vật kia sao. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng không khỏi tức giận dâng trào, hắn cùng với Diệp Lâm vài chục năm giao tình, giờ phút này Diệp Lâm, lại bởi vì là một cái phế vật, hướng hắn giống giận, hướng hắn trở mặt. Ta đã nói qua, chuyện này cùng Tinh Vũ học viện không liên quan, là cá nhân ta muốn che chở Vương Đẳng, ngươi còn lo lắng cái gì? Diệp Lâm lạnh lùng nhìn Đường Thanh Sơn đạo, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng. Cái gì? Ha 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 ha, Diệp Lâm, tốt ngươi một cái Diệp Lâm. Ngươi cho rằng là, ta khuyên dừng ngươi là bởi vì ta nhát gan sợ phiền phức sao? Ta là lo lắng ngươi. Không muốn xem ngươi sai lầm. Ngươi lại hướng ta trở mặt. Đường Thanh Sơn nghe vậy nhất thời cả giận nói. Ta xin hỏi ngươi, nếu lần này nguyên do sự việc cũng không phải là Vương Đẳng, mà là Tô Minh, ngươi sẽ đem Tô Minh giao ra sao? Diệp Lâm nhìn chằm chằm Đường Thanh Sơn đạo. Vương Đẳng há có thể cùng Tô Minh như nhau. Tô Minh là thiên mệnh chi tử, chính là ta Tinh Vũ học viện hy vọng, nếu chuyện này chính là Tô Minh gây nên, ta Tinh Vũ học viện tự nhiên muốn che chở hắn đến cùng. Nhưng Vương Đẳng là cái gì? Một cái vô mạch phế vật mà thôi. Hắn làm sao có thể cùng Tô Minh so sánh? Đường Thanh Sơn lạnh lùng nói. Thật sao? Trong mắt ngươi, Vương Đẳng là vô mạch phế vật, nhưng trong mắt của ta, hắn nhưng là vô thượng tiên tiêu, thắng được ngươi kia thiên mệnh chi tử gấp trăm ngàn lần. Diệp Lâm hít sâu một cái, nói năng có khí phách đạo. Được, tốt, được. Ta bất kể ngươi, ngươi muốn như thế nào thì thế nào được, muốn sống muốn chết, cũng không có quan hệ gì với ta. Đường Thanh Sơn giận dữ, phẩy tay háo bỏ đi. Diệp Lâm hít sâu một cái, không có nhiều lời, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Trịnh Thái. Trịnh Thái giờ phút này tức giận không dứt, vạn vạn không nghĩ tới Diệp Lâm thật không ngờ không biết sống chết, hắn đều đã nói tự mình huynh trưởng cần phải tấn thăng thuế phàm cảnh đỉnh phong, thậm chí có hy vọng tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, Diệp Lâm lại như cũ thái độ kiên quyết. Diệp Lâm, ngươi coi là thật muốn cùng ta Trấn Nam Vương phủ là địch sao? Trình Thái hít sâu một cái, giọng lạnh lùng đạo, trong ánh mắt mang theo tràn đầy uy hiếp. Cút! Nếu là ngươi huynh trưởng ở chỗ này, cùng ta nói chuyện như vậy thì cũng chẳng có gì, ngươi là cái thá gì, cũng dám uy hiếp ta. Lần này đã hoàn toàn vạch mặt, Diệp Lâm cũng trong lời nói cũng sẽ không có bất kỳ khách khí. Ngươi! Ừ, ngươi tấn thăng đến thuế phàm cảnh đỉnh phong nhiều năm, ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi, bất quá ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi còn có thể cường thế bao lâu. Chúng ta đi! Trình Thái con ngươi chính giữa tràn đầy tức giận, nhưng là lại cũng không xung động xuất thủ. Hắn nhưng mà thuế phàm cảnh trung kỳ tu vi, hơn nữa vừa mới tấn thăng đến thuế phàm cảnh trung kỳ không lâu, thực lực thua xa Diệp Lâm, giờ phút này hắn tới, nhưng mà là làm áp lực mà thôi, nếu là Diệp Lâm nguyện ý giao ra vương đằng tốt nhất, nếu không phải nguyện ý, cũng không có gì khẩn yếu, chờ đến hắn huynh trưởng xuất quan, đến lúc đó cũng không do Diệp Lâm không giao ra vương đằng. Bốn phía không ít Tinh Vũ học viện học viên cũng há hốc mồm cứng lưỡi, vẻ mặt phức tạp nhìn Diệp Lâm. Bọn họ không nghĩ ra, là Hà viện phó Diệp Lâm sẽ coi trọng như vậy một đại đội vũ mạch cũng không có phế vật. Là Vương Đằng, không tiếc cùng Đường Thanh Sơn trở mặt, càng là không tiếc hoàn toàn đắc tội Trấn Nam Vương Phủ, cùng Trấn Nam Vương Phủ xích mích. Kia Vương Đằng kết quả có cái gì tốt? Không phải là đạo tâm kiên định một ít ấy ư, phó viện trưởng lại vì hắn, cùng Trấn Nam Vương Phủ ngạnh bính, còn cùng Đường viện trưởng trở mặt. Không ít học viên nghị luận ầm ĩ. Mà đám người phía sau, Vương Đằng nhìn trong sân đạo kia cao ngất bóng người, cũng không khỏi vẻ mặt phức tạp. Hắn ra yêu phong cốc bí cảnh sau, liền dự định trở lại chỗ mình ở, đi qua nơi đây, đúng dịp thấy trước mắt một màn này. Nhìn thấy Diệp Lâm lại vì hắn, cùng Đường Thanh Sơn trở mặt, hơn nữa cùng Trấn Nam Vương Phủ xích mích, không khỏi ánh mắt lóe lên, trong lòng ngũ vị tạp trần, nhìn Diệp Lâm cao ngất kia bóng người, hắn phảng phất nhìn thấy Mạc trưởng lão Mạc Tiên. Lúc trước ở Mạc gia đại đường, Mạc Sơn kiên quyết muốn giết hắn, đại trưởng lão cũng là như vậy, là bảo vệ hắn, không tiếc cùng Mạc gia trở mặt. Giờ phút này Diệp Lâm, cùng khi đó Mạc Thiên, bực nào tương tự. Nhưng mà, hắn cùng với Diệp Lâm quan hệ đạm bạc, Diệp Lâm vì sao phải như thế bảo vệ hắn? Chương 95, giúp ngươi phá giải. Bốn phía không ít học viên nghị luận ầm ĩ, sau đó rối rít tản đi. Diệp tiên bối. Vương Đằng chậm rãi đi tới, hướng về phía Diệp Lâm thi lễ một cái đạo. Là ngươi, mới vừa rồi sự tình ngươi thấy. Nghe được Vương Đằng thanh âm, Diệp Lâm ghé mắt xem ra, nhìn thấy Vương Đằng sau không khỏi hơi ngẩn ra. Sau đó cười nói. Giọng nói nhẹ nhàng, căn không có đem mới vừa sự tình để ở trong lòng. Nhưng Vương Đằng nhưng là biết, đối với Trấn Nam Vương Phủ, Diệp Lâm trong lòng áp lực không nhỏ, giờ phút này chẳng qua chỉ là cố làm dễ dàng a. Vương Đằng gật đầu một cái, ngay sau đó hỏi ta không qua một cái không quan trọng người, một cái tiểu tiểu học viên mà thôi, Diệp tiền bối cần gì phải cho ta, đắc tội Trấn Nam Vương Phủ. Đây là Vương Đằng nghi ngờ trong lòng, ban đầu Mạc Sơn sẽ che chở hắn, đó là Mạc Sơn cố niệm dĩ vãng tình nghĩa. Cùng với Vương Đằng phụ thân Vương Chiến ban đầu đối với Mạc gia làm ra cống hiến cùng hy sinh. Nhưng mà nay, Tinh Vũ phó viện trưởng học viện Diệp Lâm, cùng mình không duyên gặp qua một lần mà thôi, tại sao lại đối đãi mình như vậy? Nghe được Vương Đằng lời nói, Diệp Lâm đầu tiên là hơi sừng sờ, sau đó nhưng là giận tí mặt, thối lắm. Ai nói ngươi là không quan trọng người? Ngươi là ta Diệp Lâm nhìn chúng người, là ta thật sự thưởng thức văn bối. Ta đối với ngươi ký thác kỳ vọng, cho nên ngươi với ta mà nói, là rất trọng yếu người. Coi là, ngươi tên tiểu tử này thì sẽ không hiểu, nói cho ngươi nhiều như vậy cũng vô dụng, chuyện này ngươi cũng không cần quản, Trấn Nam Vương Phủ bên kia, ta sẽ vì ngươi cản trở, ngươi chỉ để ý thật tốt tu luyện liền vâng. Vừa nói, Diệp Lâm lại khoát khoát tay, giọng lần nữa trở nên ôn hòa lên. Vương Đằng ánh mắt lóe lên, Diệp Lâm lời nói ở trong lòng hắn chấn động. Chỉ là bởi vì thưởng thức sao? Bởi vì thưởng thức chính mình, liền liều lĩnh, đánh bạc tánh mạng cũng phải che chở chính mình. Bất quá thay đổi ý nghĩ giữa, Vương Đằng lại nghĩ đến chính mình trước đây ở yêu phong cốc bí cảnh bên trong, xuất thủ cứu Đường Nguyệt, có hay không cũng là bởi vì thưởng thức. Lúc đó hắn, cũng không biết mình toàn lực ứng phó, vận dụng thái cổ hung thú tàn niệm các loại thủ đoạn dưới tình huống, có phải là hay không những thứ kia cao phẩm tà ma cùng hai đầu nửa bước thiên ma đối thủ, nhưng hắn như cũ lựa chọn ra tay. Có lẽ, liền là bởi vì đối với Đường Nguyệt thưởng thức đi. Thưởng thức đối phương đối với võ đạo cố chấp, đối với vận mệnh bất khuất. Nghĩ tới đây, Vương Đằng liền cũng thư thái nhiều chút, không hề quấn quýt chuyện trước mắt. Ta nghe nói ngươi khoảng thời gian này đi yêu phong cốc bí cảnh. Yêu phong cốc bí cảnh bên trong tà ma ngang dọc, hung hiểm không chịu nổi, chính là rất nhiều ngưng chân cảnh ngũ trọng đệ tử cũng không dám tùy ý xông vào đi vào. Ngươi mới ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3, dĩ nhiên cũng làm dám đi yêu phong cốc bí cảnh, thật đúng là thua thiệt mạng ngươi lại, còn sống đi ra. Thế nào, lần này tiến vào yêu phong cốc bí cảnh, có thể có cái gì thu hoạch? Diệp Lâm nghĩ đến cái gì, cau mày một cái đạo. Hơi có sở hạch. Vương Đằng mắt sáng lên, nhỏ làm trầm ngâm sâu đáp lại. Hắn ở yêu phong cốc bí cảnh bên trong, nhưng là đem 108 mạch cao phẩm tà ma cùng trời ma đều cơ hồ tạo sạch sẽ, khiến cho trong cơ thể thái cổ hung thú tàn niệm thật to lớn mạnh, hơn nữa còn thu hoạch được chừng 14 mai linh châu, tu vi cũng nước chảy thành sông tấn thăng đến ngưng chân cảnh tứ trọng. Có thể nói là thu hoạch tràn đầy, lấy được chỗ ích không nhỏ. Ồ! Diệp Lâm nghe vậy có chút kinh ngạc, hắn mới vừa rồi nhưng mà thuận miệng hỏi một chút thôi, dù sao hắn thấy, Vương Đằng bất quá mới ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, tiến vào yêu phong cốc bí cảnh, phỏng trừng Liên Sơn cốc cũng không dám ra ngoài, không nghĩ tới Vương Đằng lại thật có thu hoạch. Nghiêm túc đưa mắt nhìn một chút Vương Đằng, Diệp Lâm lúc này mới lưu ý đến Vương Đằng thân thể trong suốt, trên người khí chất phi phàm, ngoài ra, hắn mơ hồ cảm giác Vương Đằng trên người tu vi khí tức so với trước đây càng lớn mạnh một chút. Nghĩ tới đây hắn nhất thời giật mình, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, đưa tay khoác lên Vương Đằng trên vai, cảm thụ Vương Đằng chân khí trong cơ thể, sau đó bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, ngươi tấn thăng đến ngưng chân cảnh tứ trọng. Diệp Lâm ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Hắn mặc dù rất thưởng thức Vương Đằng, cho là Vương Đằng ý chí kiên định, đáng giá tài bồi, nhưng Vương Đằng cuối cùng không có vũ mạch, tốc độ tu luyện nhất định không thể nào rất nhanh, muốn đột phá cảnh giới càng là khó khăn nặng nề. Lại không nghĩ rằng Vương Đằng đi một chuyến yêu phong cốc bí cảnh, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp đột phá tu vi, tấn thăng đến ngưng chân cảnh tứ trọng. Điều này làm hắn rung động trong lòng không dứt, chẳng lẽ nói, trong truyền thuyết con đường kia, thật muốn bị hắn đi thông sao? May mắn đột phá. Vương Đằng không nghĩ tới Diệp Lâm biết cái này như vậy kinh ngạc, không khỏi mở miệng nói. Diệp Lâm nhìn chằm chằm Vương Đằng hồi lâu, ngay sau đó đột nhiên cười lên, "Đạo, xem ra ngươi so với ta tưởng tượng, còn xuất sắc hơn nhiều lắm, rất tốt." Càng thêm kiên định ta muốn che chở ngươi quyết tâm. Khoảng thời gian này, ngươi võ đạo có cái gì không hiểu, đều có thể tới hỏi ta. Diệp Lâm vô vô Vương Đằng bả vai, mặt đầy vui vẻ yên tâm, ánh mắt cũng biến thành càng thêm kiên định một ít. Vương Đằng có chút trầm ngâm, ngay sau đó đột nhiên nhìn Diệp Lâm nói, ta không nghĩ ghi nợ ân tình, hôm nay ngươi cho ta bức lui Trấn Nam Vương phủ người, coi như đáp tạ, ta sẽ giúp ngươi tấn thăng tứ cực bí cảnh. Cái gì? Nghe được Vương Đằng lời nói, Diệp Lâm nhưng là vẻ mặt sửng sốt một chút, ta không nghe lầm chứ. Ngươi mới vừa nói cái gì? Muốn giúp ta tấn thăng tứ cực bí cảnh. Diệp Lâm mặt đầy mờ mịt, chính mình không nghe lầm chứ. Người thiếu niên trước mắt này, bất quá 15-16 tuổi mà thôi, tu vi cũng bất quá vừa mới tấn thăng đến ngưng chân cảnh tứ trọng mà thôi, lại nói phải giúp chính mình tấn thăng đến tứ cực bí cảnh. Vương Đằng ánh mắt thiên tĩnh, nhìn Diệp Lâm liếc mắt, nhàn nhạt nói, muốn giúp ngươi tấn thăng tứ cực bí cảnh. Đầu tiên yêu cầu đem bên trong cơ thể ngươi 18 nơi ám tật chữa, sau đó sẽ ăn vào quy nguyên đan, ngưng tụ nguyên khí, mới có thể cho ngươi nhất cử xông phá thuế phàm cảnh đỉnh phong tu vi vách ngăn, tấn thăng đến tứ cực bí cảnh. Cái gì? Ngươi sao sẽ biết trong cơ thể ta có 18 nơi ám tật? Nghe được Vương Đằng lời nói, Diệp Lâm nhất thời sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, trong lòng càng là đã vén lên kinh đào hãi lãng. Mới vừa nghe đến Vương Đằng nói muốn giúp hắn tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, Diệp Lâm chỉ cảm thấy là mình nghe lầm, một 15-16 tuổi thiếu niên mà thôi, có thể trợ giúp chính mình tấn thăng đến trong truyền thuyết tứ cực bí cảnh. Điều này sao có thể? Nhất định chính là thiên phương dạ đàm. Nhưng giờ phút này, nghe được Vương Đằng lại một lời vạch trần trong cơ thể mình tồn tại 18 nơi ám tật, nhất thời trong lòng giật mình, cảm thấy mãnh liệt không tưởng tượng nổi. Trong cơ thể mình nắm giữ 18 đạo ám tật, chuyện này, hắn chưa bao giờ cùng bất kỳ kẻ nào nói qua. Chính là đế đô một ít nổi danh đan sư đều không có thể nhìn ra được. Chỉ có chính hắn mơ hồ cảm giác. Nhưng giờ phút này, lại bị Vương Đằng một lời nói ra. Ngươi, rốt cuộc là người nào? Như thế nào biết được trong cơ thể ta nắm giữ 18 nơi ám tật chuyện? Diệp Lâm nhìn chằm chằm Vương Đằng nhìn chăm chú đã lâu, mới vừa hít sâu một cái, cố gắng bình phục trong lòng ba động. Vương Đằng lại không có nhiều lời, xoay người đi, xa xa chuyển tới hắn bình thản lời nói, ta sẽ mau sớm là ngươi trị liệu ám tật, giúp ngươi phá giai. Chỉ để lại Diệp Lâm một người vẫn đứng lặng, nhìn Vương Đằng bóng lưng, trong mắt kinh nghi bất định. Chương 96, có thể có giãn. Ngươi thật có thể trị liệu trong cơ thể hắn ám tật. Hơn nữa còn phải giúp hắn tấn thăng tứ cực bí cảnh. Hói đầu Hạc Thu nhỏ lại thân hình, trở nên chỉ lớn chừng bàn tay, nằm ở Vương Đằng đầu vai nói. Trong cơ thể hắn ám tật có thể đều không phải là tốt như vậy tự lành, trong đó có hai nơi ám tật, thậm chí chặn lại mạng hắn môn, muốn chữa trị, độ khó nhưng là không nhỏ. Hói đầu Hạc nghẹo đầu nhìn Vương Đằng, mặt đầy hồ nghi nói. Ngươi cũng nhìn ra trong cơ thể hắn ám tật chỗ. Vương Đằng nghe vậy nhưng là kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về phía hói đầu Hạc. Đó là dĩ nhiên, bất quá ta chỉ nhìn ra trên người hắn có 17 nơi ám tật, thứ 18 nơi ám tật ở địa phương nào, thế nào ta mới vừa rồi lại nhìn không ra. Hói đầu Hạc nhào đầu, có chút quấn quýt nói, đem chính mình đoán ra 17 nơi ám tật rối rít nói ra. Vương Đằng nghe vậy mắt lộ ra vẻ kinh dị, không nghĩ tới ngươi lại còn thật nhìn ra 17 nơi ám tật, thứ 18 nơi ám tật, chính là tại hắn thần tuyển chỗ, cũng là để cho hắn kẹt ở thuế phàm cảnh đỉnh phong nhiều năm, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá đến tứ cực bí cảnh tối đại một cái nguyên nhân. Thần tuyển chỗ. Hói đầu Hạc nghe vậy nhất thời kinh dị không dứt, hai cái mắt ti hí quay tròn chuyển. Không sai, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, hắn nhìn như tu vi khí tức cường thịnh, nhưng trên thực tế, nhưng là nguyên khí tiết ra ngoài sao? Mà nguyên khí sở dĩ sẽ tiết ra ngoài, liền là bởi vì hắn thần tuyển bị tổn thương, mặc dù tổn thương trình độ không tính là nghiêm trọng, nhưng cứ thế mãi, tiết lộ nguyên khí nhưng là không nhỏ, tổn thương căn cơ, nguyên khí chưa đủ, muốn đột phá tứ cực bí cảnh, cơ hồ không có khả năng. Cho nên ta mới nói, muốn cho hắn tấn thăng tứ cực bí cảnh, còn cần một quả quy nguyên đan, vì hắn ngưng tụ nguyên khí. Nghe được Vương Đằng lời nói, hói đầu Hạc hai cái mắt ti hí nhất thời sáng lên, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt đã tràn đầy rung động. Thì ra là như vậy, chủ nhân không nói ta đều đang không có phát hiện, chủ nhân không hổ là chủ nhân, nhãn giới học thức, quả nhiên không phải là ta có thể so sánh, ta đối với chủ nhân kính ngưỡng giống như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt. Hói đầu Hạc liền vội vàng thở dài nói. Vương Đằng không cần phải nhiều lời nữa, dự định đi Tinh Vũ học viện Bách Bảo Lầu mua một ít dược liệu. Muốn trị liệu Diệp Lâm ám tật, yêu cầu không ít dược liệu luyện chế đan dược. Mặc ra tồn kho thuốc bắc tài nguyên mặc dù không ít, nhưng chủng loại nhưng là cũng không đầy đủ, còn thiếu thiếu mấy vị thuốc. Vương Đằng ca ca. Vừa lúc đó, xa xa truyền tới một đạo vui vẻ thanh âm. Vương Đằng theo tiếng nhìn, liền thấy một cái hoạt bát đáng yêu diệu linh thiếu nữ xách làn váy bước nhanh lên. Chính là Lý Thanh Nhã. Nghe được Lý Thanh Nhã gọi, Vương Đằng nhưng là hơi nhíu cau mày, bất quá lại cũng không nói gì nhiều, mở miệng hỏi, có chuyện gì không? Thấy Vương Đằng mặt đầy lãnh đạm, Lý Thanh Nhã không khỏi hoạt bát lẽ lưỡi, trong lòng âm thầm có chút ủy khuất. Lúc trước ở tông môn thời điểm, những đệ tử trẻ tuổi kia nhìn thấy chính mình, cái nào không phải là mặt đầy lấy lòng, người thiếu niên trước mắt này ngược lại tốt, chính mình chủ động đến gần, đối phương lại ngược lại mặt đầy không vui dáng vẻ. Ta cứ như vậy cho người ghét sao? Lý Thanh Nhã không khỏi chu chu mỏ. Vương Đằng liếc nàng một cái, ta còn có việc, nếu như ngươi không có chuyện gì, ta liền cáo tử. Dứt lời Vương Đằng liền bước nhanh. Ngươi! Thấy Vương Đằng nói xong cũng bước nhanh, Lý Thanh Nhã không khỏi tức giận không thôi, nhìn Vương Đằng bóng lưng hung hăng dậm chân một cái. Thanh Nhã sư muội, là ai lại dám chọc giận ngươi tức giận, nói cho sư huynh thay ngươi lợi hại ác giáo huấn một chút hắn. Vừa lúc đó, cách đó không xa một cái nhẹ nhàng tốt đẹp công tử đi tới, mang trên mặt như một xuân phong như vậy nụ cười. Hướng về phía Lý Thanh Nhã ôn hòa nói. Người này rõ ràng là cựu hoàng tử. Không thể không nói, Lý Thanh Nhã dung mạo tuyệt đối có thể nói được là nghiêng nước nghiêng thành, ngũ quan tinh xảo, da thịt trong suốt, hơn nữa tư chất cùng thiên phú càng là vô cùng cường đại, cho nên mới vừa tiến vào Tinh Vũ học viện không lâu, liền đưa tới không ít nam học viên mơ ước. Cho dù là cựu hoàng tử, cũng không khỏi đối với nàng sinh lòng ngưỡng mộ. Ai nói ta tức giận? Ta mới sẽ không vì hắn tức giận. Lý Thanh Nhã tức giận nói. Sau đó cũng không để ý cựu hoàng tử, xoay người đi. Cựu hoàng tử thấy vậy nhưng là chân mày khẽ nhíu một cái, Lý Thanh Nhã mới vừa biểu hiện ra tư thái, để cho trong lòng của hắn cảm giác một tia không tên cảm giác nguy cơ. Tư thái kia, nghiễm nhiên một bộ đối với người trong lòng tức giận thần thái. Theo Lý Thanh Nhã mới vừa ánh mắt nhìn, cựu hoàng tử ánh mắt rơi vào Vương Đằng tức sắc biến mất trên bóng lưng, ánh mắt lập tức đọc lại, là hắn. Mặc dù nhưng mà nhìn thấy Vương Đằng bóng lưng, nhưng cựu hoàng tử như cũ liếc mắt liền nhận ra Vương Đằng. Ngày đó Vương Đằng, tại Tinh Võ Học Viện thu nhận học sinh trong khảo hạch, nhưng là ra không nhỏ danh tiếng. Cùng miệng lưới công kích gia nhập Tinh Vũ Học Viện học viên, cơ hồ tất cả mọi người đều đối với Vương Đằng khắc sâu ấn tượng. Chủ nhân, ta xem mới vừa rồi cái tiểu cô nương kia đối với ngươi thật có ý tứ à, dáng dấp cũng thật mặn mà nhu thuận, người ta tiểu cô nương cũng buông xuống dè đặt, chủ động tới đón gần ngươi, ngươi chẳng lẽ liền không nhúc nhích chút nào tâm. Trên đường, hói đầu Hạc mặt đầy cười đếu nói, sau đó giống như là nghĩ đến cái gì. Nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt có chút cổ quái, à, ta nghĩ rằng đến, chủ nhân, ngươi, sẽ không phải là phương diện kia có vấn đề gì chứ. Vương Đằng nghe vậy trên trán nhất thời hiện lên từng đạo hắc tuyến, nạt nhỏ, câm miệng cho ta. Ngươi không qua một cái cầm thú mà thôi, biết cái gì? Cầm thú thế nào? Thân là cầm thú ta đều có thể nhìn ra tiểu cô nương kia đối với ngươi rất có hảo cảm, thầm sinh tình cảm, ngươi lại cũng không nhìn ra được, ta phải nói ngươi chính là không bằng cầm thú. Hói đầu Hạc nễnh thật dài cổ, một bộ ta là cầm thú ta tự hào dáng vẻ nói. Vương Đằng nghe vậy nhất thời khỏe miệng giật một cái, sau đó một cái từ trên vai đem hói đầu hạc cào xuống, ngươi nói ai không bằng cầm thú. Trong lúc nói chuyện, Vương Đằng đưa tay trực tiếp một cái nổ ra hói đầu hạc trên đuôi lông chim. Hói đầu hạc nhất thời phát ra kêu thê lương thảm thiết, á khác nổ lông, chủ nhân ta sai, mời hạ thủ lưu tình. Trên đầu ta lông đã ngốc, cái đuôi quyết không thể ngốc, cầu xin ngươi nương tay cho, tha cho ta lần này đi. Hét thảm đồng thời, hói đầu hạc cũng không khỏi kịch liệt dãy rủa lên. Hừ, không cho ngươi chút dạy dỗ, ngươi cũng sắp quên mình là ngươi chủ nhân, lại dám trêu chọc ta. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, ba 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 đem hói đầu hạc trên đuôi lông chim hết thể rút ra, thấy hói đầu hạc một bộ sinh không thể yêu dáng vẻ, trong lòng nhất thời thống khoái không ít. Sau một khắc, hói đầu hạc đột nhiên từ Vương Đằng trong tay nhảy cất lên, hoàn toàn bùng nổ, a a a a a a. Ngươi lại thật đem ta cái đuôi cũng rút ra ngốc, ta và ngươi hợp lại. Ừ. Nếu như ngươi nghĩ tưởng mất đi còn dư lại trên người lông chim, ta không ngại giúp ngươi một chút. Nhìn bùng nổ hói đầu hạc, Vương Đằng nhàn nhạt nói. Hói đầu hạc nhất thời thân hình cứng đờ, ngượng ngùng cười một tiếng nói, ho khan một cái, nhắc tới đuôi chọc cũng rất đẹp, làm phiền chủ nhân tự mình động thủ, tiểu hạc thật là ấy nấy. Nhưng trong lòng thì thầm buồn không dứt, có thể co giãn mới là đại trượng. Hạc. Chương 97, không cách nào tự kiềm chế. Vương Đằng thẳng đi tới Tinh Vũ Học Viện Bách Bảo Lầu. Bách Bảo Lầu cực sự hùng vĩ, giống như một bản tọa cung điện khổng lồ, nội bộ có vô số cái cửa tiệm mọc như rừng, dựa cát, đan cát, thần bình các vân vân. Vương Đằng đi tới dựa cát, dùng linh thạch thay thế điểm tích lũy mua chính mình thiếu mấy vị thuốc, sau đó liền trở lại chỗ mình ở Thanh Mặc Viện. Linh thạch hối đoái điểm tích lũy chỉ có thể một chiều hối đoái, hơn nữa hối đoái tỷ lệ như thế này mà đại, lại muốn 10.000 linh thạch mới có thể hối đoái 100 điểm tích phân. Trở lại Thanh Mặc Viện, Vương Đằng từ trong nhẫn chữ vật đem mặt khác cần dùng đến dược liệu hết thể lấy ra, lại đem một cái từ mạc ra được đến đan lô lấy ra, liền lập tức bắt đầu bắt tay luyện chế lên đan dược. Hắn muốn luyện chế đan dược chính là lục nguyên trở về minh đan cùng với quy nguyên đan. Lục nguyên trở về minh đan là một loại đặc thù chữa thương đan dược, dược lực hùng, có thể hướng vỡ vũ giả trong cơ thể phần lớn ám tật. Nhất là đạt tới linh cấp lục nguyên trở về minh đan, hiệu quả càng kinh người. Về phần quy nguyên đan, chính là có ngưng tụ nguyên khí cùng với phá giai tác dụng. Mà đang ở Vương Đằng luyện chế đan dược thời điểm, Đế Đô, Bảo Dược Trai. Không nghĩ tới ngay cả trưởng lão lại chịu thả ngươi xuống núi, cho ngươi đi ra tìm người, thế nào, tìm được người không có. Nguyên Âm Thầm bảo vệ Lý Thanh Nhã Bạch Thúc chính nhất mặt kinh ngạc nhìn trước mắt thanh niên. Khỏi phải nói, ta đều cơ hồ đem kia Đại Hoang Thành vén cái lộn chồng vó lên trời, cũng không tìm được người kia. Nghe Đại Hoang Thành bên kia Bảo Dược Trai trưởng quý nói, kia Vương Đằng có thể là Đại Hoang Thành người nhà họ Mạc. Bất quá khi ta đi trước Mạc gia chứng thật thời điểm, kia Mạc gia cũng đã tao ngộ diệt môn, đầu mối cũng hoàn toàn cắt đứt, kia Đại Hoang Thành Mạc trưởng quỹ cũng thật là, biết rõ kia Vương Đằng đan đạo thiên phú kinh người, có thể luyện chế ra linh đan, làm sao lại không đem hắn lưu lại, hoặc là âm thầm nhìn chằm chằm. Nhưng bây giờ muốn cho ta thế nào tìm? Ta đều muốn trương thiếp cáo thị. Nghe được Bạch Thúc lời nói, Liên Dịch mặt đầy căm tức đạo. Bạch Thúc nghe vậy nhưng là có chút trầm âm, đạo: Ta đoạn thời gian trước ngược lại gặp phải một cái tên là Vương Đằng người, người này khí chất phi phàm, cho ta một loại cùng người khác bất đồng cảm giác, chính là không biết có phải hay không là ngươi muốn tìm cái đó Vương Đằng. Ồ, Bạch Thúc có thể hay không mô phỏng hắn diện mạo cùng ta xem một chút. Liên Dịch nghe vậy trong lòng nhất thời sinh ra một chút hy vọng. Lần này đi ra, trong nhà lao đầu tử nhưng là nói, để cho hắn vô luận như thế nào cũng phải tìm được Vương Đằng, còn uy hiếp nếu là hắn không tìm được người, chờ hắn trở lại tông môn sẽ hung hăng giao hơn hắn. Người đối diện trong lão đầu tử kia, hắn chính là sợ hai ác, từ nhỏ không có bị thiếu đánh qua, tâm lý đã sớm lưu lại ám ảnh. Ngươi cũng không cần ôm hy vọng quá lớn, có lẽ nhưng mà trùng tên mà thôi. Thấy Liên Dịch mặt đầy mong đợi, Bạch Thúc cười lắc đầu một cái, mở miệng nhắc nhở. Sau đó tỉnh chỉ một chút, dùng chân khí đem trong trí nhớ mình Vương Đằng dáng vẻ mô phỏng đi ra, hiển hóa tại trong hư không. Nhìn thấy cái thân ảnh này, Liên Dịch nhất thời con ngươi co rụt lại, thân thể đều không khỏi kích động run rẩy lên. Là hắn. Lại thật là hắn. Ha 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 ha, rốt cuộc tìm được tiểu tử này, ta mạng nhỏ giữ được, Bạch Thúc, ngài thật đúng là ta ân nhân cứu mạng, nói nhanh lên, ngươi là ở địa phương nào thấy người này? Có thể biết hắn hiện tại ở nơi nào? Liên Dịch mặt đầy vẻ kích động, không nghĩ tới đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng thời gian. Cái gì? Ngươi muốn tìm người, thật là hắn. Bạch Thúc không khỏi thất kinh, trong lòng có chút khó tin. Hắn trước đây bản thân nhìn thấy cái đó, dám đối với tiểu thư vô lễ người thiếu niên kia, lại chính là ngay cả trưởng lao yêu cầu tìm cái đó đan đạo kỳ tài. Đây không khỏi quá xảo hợp một ít. Liên Dịch, ngươi có thể thấy rõ ràng, ngay cả trưởng lão cho ngươi tìm người, thật là người này. Bạch Thúc vẫn còn có chút không dám tin, có chút không dám xác định nói. Không sai, âm thầm thủ hộ Đại Hoang Thành bảo dược trai Đường Lao chuyển trở lại hình ảnh tin tức chính là người này, tuyệt không có sai. Bạch Thúc, hắn ở địa phương nào, ngươi mau nói cho ta biết đi, ta đều nhanh gấp chết, nếu là lại không tìm được người này, trở lại tông môn ta nhất định sẽ bị lao đầu tử cho tươi sống xé không thể. Liên Dịch lấy lòng tự đắc cười nói. Nhìn thấy Liên Dịch như vậy khẩn cấp tư thái, Bạch Thúc không khỏi một trận nhãn châu xoay động, đạo, nói cho ngươi biết cũng không có gì, bất quá ta nghe nói lao đầu tử nhà ngươi cất giấu vật quý giá không ít rượu ngon, đến lúc đó trở lại tông môn, ngươi phải giúp ta làm một vò tới nếm thử một chút. Ngươi lại dám mơ ước lao đầu tử rượu. Nghe được Bạch Thúc lời nói, Liên Dịch nhất thời hai mắt trợn tròn xoe, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Lao đầu tử nhà hắn cả đời có ba cái ham mê, một trong số đó là si mê đan đạo, thứ hai là si mê rượu ngon, thứ ba là si mê đánh hắn. Không cách nào tự kiềm chế. Lao đầu tử nếu là biết ngươi lại đang mơ ước hắn cất giấu vật quý giá rượu ngon, nhất định sẽ cùng ngươi liều mạng. Liên Dịch hít sâu một cái nói. Ngươi sẽ nói cho lao đầu tử nhà ngươi sao? Bạch Thúc liếc hắn liếc mắt, nhàn nhạt nói. Đổi điều kiện đi, giúp ngươi trộm lao ra tử rượu, nếu như bị hắn phát hiện, ta sẽ mất mạng. Bạch Thúc, ngươi cũng là từ nhỏ nhìn ta lớn lên, sẽ không hy vọng ta bị lao ra tử đánh chết tươi chứ. Liên Dịch một bộ sinh không thể yêu dáng vẻ đạo. Sợ cái gì? Ngược lại ngươi thường xuyên đều tại bị đánh, bây giờ da dày thịt béo, không dễ dàng như vậy bị đánh chết, thật cho đến lúc này, ta nhất định sẽ đứng ở ngươi bên này, thay ngươi nói chuyện. Bạch Thúc liếc một cái đạo. Vội vàng đáp ứng ta đi, lao đầu tử nhà ngươi cho ngươi thời gian thời hạn chứ. Nay cũng thời gian dài như vậy, ngươi còn không tìm được tiểu tử kia, chắc hẳn lao đầu tử nhà ngươi cho ngươi thời gian thời hạn cũng mau phải đến chứ. Ngươi nếu là đáp ứng ta, đến lúc đó trông rượu, cũng chỉ là có thể sẽ bị lao đầu tử nhà ngươi phát hiện, sau đó bị đánh cho một trận, đây không phải là còn có thể không bị phát hiện sao. Nếu là không đáp ứng ta, ngươi không tìm được tiểu tử kia, vậy ngươi trở về vậy thì không chỉ là khả năng, mà là nhất định phải bị đánh dữ dội, chính ngươi chọn đi. Bạch Thúc bình chân như vại đạo. Liên Dịch nghe vậy nhất thời khỏe miệng giật một cái. Xem như ngươi lợi hại. Liên Dịch mặt đầy phẫn uất, ngay sau đó cắn răng nói, ta đáp ứng ngươi, ngươi vội vàng đem tiểu tử kia vị trí xác thực báo cho ta đi, ta còn cần phải đi chứng thực một phen, sau đó đưa tin trả lời cho lao đầu tử, ngày mai sẽ là kỳ hạn chót. Bạch Thúc nghe vậy chính là lộ ra một bộ gian kế được như ý dáng vẻ. Mới vừa nói những lời này ta nhưng là đã không sót một chữ dùng trí nhớ tinh thạch nhớ kỹ, ngươi có thể đừng nghĩ đến lúc đó dừng nợ. Liên Dịch khỏe mắt rút ra, nếu không phải biết trước mắt lao già này hạt dị cụ mù thầm, hắn nhất định sẽ không nhịn được xuất thủ đem chân áp. Người này ngay tại Tinh Vũ học viện, hơn nữa còn là cùng tiểu thư đồng thời gia nhập Tinh Vũ học viện. Cái gì? Thanh Nhã sư muội cũng xuống trong núi sao? Liên Dịch nghe vậy hơi sừng sờ, có chút kinh ngạc đạo. Sau đó liền lại đem đề tài lần nữa trở lại Vương Đằng trên người, đạo, khó trách ta tìm khắp nơi cũng không tìm tới hắn, nguyên lai hắn lại gia nhập Tinh Vũ học viện. Bỏ phiếu. Chương 98, muốn nổ lò. Không sai, hơn nữa ta còn quá mức nói cho ngươi biết một tin tức. Người này bây giờ gặp phải một chút phiền toái, nghe nói hắn trước đây không lâu tiêu diệt đế đô Trấn Nam Vương Phủ Tiểu Vương ra, Trấn Nam Vương Phủ đã hai lần đi Tinh Vũ học viện bắt hắn, bất quá lại bị Tinh Vũ phó viện trưởng học viện cho trấn áp xuống. Bất quá, nghe nói Trấn Nam Vương Phủ phủ chủ Trịnh Nhạc mà nay chính đang trùng kích thuế phàm cảnh đỉnh phong, hơn nữa có hy vọng tấn thăng tứ cực bí cảnh, đến lúc đó một khi hắn xuất quan, Tinh Vũ học viện vị kia phó viện trưởng, chỉ sợ không chống đỡ được. Bạch Thúc nhìn Liên Dịch liếc mắt, mở miệng nói. Trấn Nam Vương Phủ. Liên Dịch nghe vậy hơi sừng sờ, ngay sau đó nhưng là suy cười một tiếng, căn không có đem cái gọi là Trấn Nam Vương Phủ coi ra gì. Đừng nói là Trấn Nam Vương Phủ, cho dù là thiên nguyên cổ quốc vương thượng. Trong mắt hắn cũng không coi là gì. Được, Bạch Thúc, ta muốn đi chứng thực một chút người này là thật không nữa tại Tinh Võ học viện, trước xin lỗi không tiếp chuyện được, Bạch Thúc xin tự nhiên. Lấy được Vương Đằng tin tức, Liên Dịch liền không kịp chờ đợi ra đế đô bảo dược trai, hướng Tinh Vũ học viện chạy tới. Hắn mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là một thân tu vi nhưng là cực kỳ kinh người, tốc độ càng là thật nhanh, hóa thành một đạo ảo ảnh nhanh chóng lướt vào Tinh Vũ trong học viện, dọc đường lại không người có thể cảm thấy được hắn. Tinh Vũ trong học viện có không ít ngoại viện đệ tử cũng đang bàn luận Vương Đằng sự tình. Vương Đằng lần này chỉ sợ là chắc chắn phải chết, ta nghe nói Trấn Nam Vương Phủ phủ chủ Trịnh Nhạc, lấy được cơ duyên, chính đang trùng kích tứ cực bí cảnh, một khi thành công, cho dù là Diệp viện trưởng, cũng khó mà tí bảo vệ được hắn. Thật không nghĩ tới, Vương Đằng thực lực, lại sẽ lợi hại như vậy, rõ ràng liền vũ mạch cũng không có, lại có thể đánh chết Trịnh Vũ, thật không biết hắn là làm sao làm được. Người này dựa vào kinh mạch tu hành đều đang có thể nghịch thiên như vậy. nếu là hắn nắm giữ vũ mạch, há chẳng phải là lại vừa là một cái Đường Nguyệt sư tỷ. Đáng tiếc, mặc hắn lại yêu nghiệt, lần này đắc tội Trấn Nam Vương phủ, cũng là khó bảo toàn tính mạng. Một ít ngoại viện đệ tử nghị luận ầm ĩ, âm thầm nghe được nghị luận liên dịch nhưng là cả kinh. Cái gì? Cái này Vương Đằng, lại không có vũ mạch. Dựa vào kinh mạch tu hành. Liên dịch trong lòng lộ vẻ xúc động, kinh mạch yếu ớt không chịu nổi, Vương Đằng lại có thể thông qua kinh mạch tới tu hành, hơn nữa còn thực lực không kém. Để cho hắn giật mình không thôi, nếu như cái này Vương Đằng thật là mình muốn tìm cái đó luyện chế ra linh đăng người, kia người này không khỏi cũng quá yêu nghiệt một ít chứ. Không có vũ mạch, lại có thể dựa vào kinh mạch tu luyện, còn có thể luyện chế ra linh đan cấp bậc đan dược, cái này quả thực có chút khó tin, nhất định chính là thiên phương dạ đàm. Đáng chết, không nghĩ tới kia Vương Đằng thực lực lại lợi hại như vậy, thậm chí ngay cả Trịnh Vũ cũng chết tại trên tay hắn, cũng còn khá ngày đó ta dùng chữ vật giới chỉ đổi lấy một mạng, nếu không chỉ sợ ta ngày đó cũng khó bảo toàn tính mạng. Thật là người điên. Cách đó không xa, Trương Chính sắc mặt khó coi, hùng hùng hổ hổ đi qua. Hắn ban đầu sau khi trở về, vẫn ở an tâm dưỡng thương, thương thế sau khi khôi phục, lại từ gia tộc điều tới không ít phụ trợ tu luyện đan dược, mà nay đã thuận lợi tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng. Lúc trước, hắn từng nói nghiêm túc, tuyên bố chờ đến chính mình thương thế khôi phục, tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng sau, sẽ gặp tìm Vương Đằng báo thủ. Nhưng không nghĩ tới mới vừa mới xuất quan, liền nghe được như vậy một cái để cho hắn rợn cả tóc gãy tin tức. Trịnh Vũ, lại chết ở Vương Đằng trên tay, bị Vương Đằng nhất kiếm chém chết. Chuyện này nhất thời để cho hắn trong lòng giật mình. Trịnh Vũ thực lực, so với hắn còn phải cường đại hơn một chút, cho dù là ban đầu hai người giống nhau cảnh giới, hắn cũng một mực không phải là Trịnh Vũ đối thủ, bị Trịnh Vũ thật sự áp chế. Mà nay liền Trịnh Vũ đều chết ở Vương Đằng trên tay, hắn sao lại dám lại đi tìm Vương Đằng báo thủ. Đối phương nhưng là liền Trấn Nam Vương phủ tiểu vương gia cũng dám đánh chết, há lại sẽ để ý thân phận của hắn. Đến lúc đó nói không chừng muốn bước lên Trịnh Vũ hậu trần. Nghĩ tới đây, Trương Chính nơi nào còn dám đi tìm Vương Đằng phiền thoái, chỉ có thể âm thầm mắng. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh giống như thuấn di một dạng phù hiện tại ở trước mặt hắn. A, ngươi là ai? Trước mắt đột ngột nhiều hơn một người đến, Trương Chính nhất thời cả kinh đặt mông ngã ngồi trên đất, liền vội vàng kêu lên sợ hãi. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, cũng cảm giác được một cổ cường đại khí tức ba động, đưa hắn bao phủ, khiến cho hắn tựa như lâm vào một phiến hư không trong ao đầm, há mồm sợ hãi kêu lại khó mà phát ra âm thanh. Vương Đằng chỗ ở địa phương nào? Liên Dịch nhàn nhạt hỏi. Tìm Vương Đằng. Trương Chính nghe vậy nhất thời trong lòng lại vừa là cả kinh, như vậy một cái thực lực cường giả khủng bố, lại là đến tìm Vương Đằng. Không nghe nói Vương Đằng có bối cảnh gì a? Chẳng lẽ là Trấn Nam Vương phủ cao thủ tới ám sát Vương Đằng? Trương Chính nhất thời mừng thầm trong lòng, liền vội vươn tay chỉ Thanh Mặc viện chỗ phương hướng, lại mở miệng cặn kẽ chỉ điểm một câu, ngược lại nhiệt tình vô cùng. Liên Dịch không có nhiều lời, mâu quang một nhiếp, một cổ cường đại uy áp áp bách, Trương Chính nhất thời hai mắt tối sầm lại, liền té xịu quá khứ. Sau đó Liên Dịch thân hình lóe lên, lập tức sẽ đến Vương Đằng Thanh Mặc viện. Ừ, thật là nồng đậm đan hương. Mới vừa đến Thanh Mặc viện bên trong, Liên Dịch nhất thời đã nghe đến một cổ đậm đà đan hương, nhất thời trong lòng cả kinh. Trong ánh mắt bắn ra đạo đạo tinh mang. Lại đang luyện đan sao? Vừa vặn cho ta xem nhìn, ngươi là có hay không thật có Đại Hoang Thành Mặc trưởng quỹ nói lợi hại như vậy, nắm giữ cao như vậy đan đạo thành tựu. Liên Dịch mâu quang chớp động, hán khí tức hoàn mỹ thu liễm, lặng yên không một tiếng động lẻn vào trong sân, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía trong phòng. Nhưng mà, Liên Dịch không biết là, tại hắn mới vừa đến Thanh Mặc viện thời điểm, cũng đã bị Vương Đằng cảm thấy được. Không chỉ là Vương Đằng, còn có kia hói đầu hạc. Bất quá mà nay Vương Đằng thành đan sắp tới, cộng thêm cũng không từ trên người Liên Dịch cảm giác sắc cơ, cho nên mới vừa rồi không có lộ ra. Luyện chế lục nguyên trở về minh đan cuối cùng một vị thuốc, giờ phút này bị Vương Đằng gia nhập vào trong lò đan. Ngoài cửa sổ Liên Dịch nhất thời nhướng mày một cái, lục nguyên quả. Lục nguyên quả loại này thiên môn dược liệu, lại cũng sẽ đem ra luyện đan sao. Hơn nữa bây giờ mùi thuốc đã thành, lại vào lúc này mới tăng thêm lục nguyên quả, hắn là muốn luyện chế đan dược gì? Liên Dịch mặt đầy vẻ kinh nghi. Tại hắn trong ấn tượng, lục nguyên quả loại dược liệu này quả thực quá thiên môn, rất ít có đan dược yêu cầu dùng đến vị dược liệu này, bất quá kia mấy loại phải dùng đến lục nguyên quả đan dược, cơ hồ đều đã thất truyền. Cho nên bây giờ, lục nguyên quả cơ chỉ có thể làm một loại phổ thông thảo dược. Giờ phút này Vương Đằng luyện chế đan dược, lại dùng đến lục nguyên quả, cái này làm cho Liên Dịch nghi ngờ trong lòng, chẳng lẽ Vương Đằng là đang luyện chế nào đó thất truyền đan dược. Nhưng ngay sau đó hắn liền âm thầm lắc đầu một cái. Bất quá điều này sao có thể? Cái loại này thất truyền đan dược, ngay cả bọn họ đan đỉnh tông cũng không có, thế tục giữa cơ hồ càng không thể nào tồn tại. Vừa lúc đó, trong phòng lò lửa đại thịnh, đồng thời kia đan lô chấn động kịch liệt đứng lên, bịch bịch văng rội. Liên Dịch nhất thời sắc mặt đại biến, không được, lò lửa quá lớn, muốn nổ lò. Chương 99, tự thu xếp ổn thỏa. Nghĩ tới đây Liên Dịch vội vàng vọt vào phòng bên trong, đồng thời giống to, nhanh hạ xuống ngọn lửa mức độ. Nhưng mà cơ hồ đồng thời ở nơi này, nguyên chấn động kịch liệt đan lô đột nhiên an tĩnh lại, sau đó phanh một tiếng, nắp lò nhẹ nhàng chấn bay lên, một luồng mùi thuốc nồng nặc lập tức tràn ngập cả phòng. Trong lò đan, thậm chí có ánh ánh quang hoa lóe lên, thanh huy lưu chuyển. Chín miếng trong suốt êm dịu, lượn lờ từng đạo thanh huy lục nguyên trở về minh đan, từ trong lò đan chậm rãi dâng lên. Vương Đằng lập tức bàn tay lớn vồ một cái, đem chín viên thuốc thu đứng lên, sau đó lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Liên Dịch, ánh mắt lóe lên, các hạ là ai, tới nơi này làm gì? Linh đan lại thật là linh đan. Ngươi lại thật có thể luyện chế ra linh đan tới. Nhưng mà, phương mới rõ ràng là muốn nổ lò mới đúng, vì sao cuối cùng lại ngược lại thành đan? Liên Dịch có chút thất thố, trong lòng khiếp sợ không thôi, nhìn một chút kia đan lô, lại đưa mắt rơi vào Vương Đằng trên người, trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Đối phương mới dùng là Vương Đằng muốn luyện chế thất bại, muốn nổ lò, vội vội vàng vàng xông vào muốn ngăn cản, không nghĩ tới cuối cùng Vương Đằng lại thật luyện chế ra linh đan. Ngươi là ai, vì sao xông vào nơi đây? Vương Đằng mở miệng lần nữa, ánh mắt chành lên trước mắt người thanh niên này, trong ánh mắt có một tia kinh dị. Cương đại thần thức, để cho hắn cảm giác được thực lực đối phương cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù không cách nào chính xác dò thám biết đến đối phương tu vi cảnh giới, nhưng lại để cho hắn cảm giác mãnh liệt uy hiếp. Liên Dịch ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vương Đằng, hồi lâu phương mới phục hồi tinh thần lại, hít sâu một cái, hướng về phía Vương Đằng lộ ra một cái vô cùng hiền hòa nụ cười. Ngươi không cần phải lo lắng, ta đối với ngươi không có ác ý gì, trước ta tự giới thiệu mình một chút đi, ta là Liên Dịch, đến từ Đan Đỉnh Tông. Lần này, ta là phụ mệnh làm, cố ý tới tìm ngươi. Liên Dịch mở miệng nói, nhắc tới Đan Đỉnh Tông lúc, vẻ mặt tự nhiên toát ra vẻ ngạo nghễ, đồng thời lưu ý Vương Đằng phản ứng. Thấy Vương Đằng cả kinh, trong lòng không khỏi hiện lên một tia đắc ý. Đan Đỉnh Tông, áp đảo thiên nguyên cổ quốc trên, đối với người trong thế tục mà nói, hoàn toàn chính là trong truyền thuyết tồn tại, không có ai nghe được cái này trong truyền thuyết môn phái còn có thể chút nào thờ ơ không động lòng. Vương Đằng thật có chút giật mình, không nghĩ tới người trước mắt này lại là Đan Đỉnh Tông nhân, khó trách trẻ tuổi như vậy, nhưng một thân tu vi nhưng là sâu không lường được, cho hắn cảm giác, so với Tinh Vũ học viện hai vị viện trưởng đều cường đại hơn nhiều. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Vương Đằng liền khôi phục chấn định, nhìn đối phương mâu quang chuyển động đạo, Đan Đỉnh Tông. Phụ mệnh tới tìm ta. Ta với các ngươi Đan Đỉnh Tông, cũng không có qua lại gì, không biết các ngươi tìm ta có chuyện gì. Đại Hoang Thành Bảo Dược Trai, Mặc Trường Quỹ, ngươi nên sẽ có nhiều chút ấn tượng chứ. Bảo Dược Trai liền là chúng ta Đan Đỉnh Tông sản nghiệp một trong, ngươi khi đó ở Bảo Dược Trai luyện chế ra linh đan cấp thanh độc đan, đưa tới chúng ta Đan Đỉnh Tông một ít tiền bối chú ý, linh đan cấp đan dược, cho dù là chúng ta Đan Đỉnh Tông cũng không có mấy người có thể luyện chế được, hơn nữa tỷ lệ thành công cũng vô cùng thấp. Mà ngươi không qua một 15-16 tuổi thiếu niên, lại có thể luyện chế ra linh đan cấp đan dược, có thể nói là trời sinh luyện đan sư, là trời sinh luyện đan kỳ tài, cho nên tông môn phái ta tới tìm ngươi, tiếp dẫn ngươi nhập tông, thế nào, theo ta hồi Đan Đỉnh Tông chứ? Liên Dịch cười nhạt nói, ung dung tự tin, hắn tin tưởng, chính mình nói rõ ý đồ, mời Vương Đằng gia nhập Đan Đỉnh Tông, Vương Đằng nhất định sẽ không kịp chờ đợi đáp ứng xuống. Thì ra là như vậy. Nghe được Liên Dịch lời nói, Vương Đằng trong lòng liền lập tức công khai, không nghĩ tới Bảo Dược Trai lại là Đan Đỉnh Tông sản nghiệp, mình ban đầu là lấy được địa linh quả luyện chế giải độc đan, là đại trưởng lão Mạc Thiên giải độc, ở Đại Hoang Thành Bảo Dược Trai là Mạc trưởng quỹ luyện chế ra linh đan cấp thanh độc đan, không nghĩ tới lại đưa tới trong truyền thuyết 10 đại tông môn Đan Đỉnh Tông chú ý. Lắc đầu một cái, Vương Đằng cũng không đáp ứng gia nhập Đan Đỉnh Tông, hướng Liên Dịch chắp tay một cái, từ chối nói, đa tạ quý tông yêu thích. Bất quá ta bây giờ đang ở Tinh Vũ học viện rất tốt, tạm thời còn không muốn gia nhập Đan Đỉnh Tông. Cái gì? Ngươi lại cự tuyệt gia nhập chúng ta Đan Đỉnh Tông? Nghe được Vương Đằng cự tuyệt, Liên Dịch nhất thời giật mình không thôi, Đan Đỉnh Tông, nhưng là thiên nguyên cổ quốc trong truyền thuyết tồn tại, toàn bộ thiên nguyên cổ quốc, có ai không muốn cùng bọn họ Đan Đỉnh Tông dính líu quan hệ? Có ai không muốn gia nhập bọn họ Đan Đỉnh Tông? Mà nay hắn tự mình trước tới đón đưa, tự mình phát ra mời, đối phương lại cự tuyệt. Chuyện này nhất thời để cho Liên Dịch có chút gấp vội mở miệng đạo, tại sao? Ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta Đan Đỉnh Tông là dạng gì tồn có ở đây không? Chúng ta Đan Đỉnh Tông chính là thiên nguyên cổ quốc thập đại trí cường tông môn một trong, tông môn nội tình thâm hậu, đan đạo phương diện cổ tịch, thủ chát, vô số, ngươi nếu gia nhập chúng ta Đan Đỉnh Tông, đem sẽ có được tốt nhất tài bồi, ngươi đan đạo thành tựu, nhất định có thể nâng cao một bước, tương lai ngươi thành tựu, bất khả hạn lượng. Không chỉ như thế, một khi ngươi gia nhập chúng ta Đan Đỉnh Tông, thân phận ngươi, địa vị, đều đưa vượt qua thế tục, Trấn Nam Vương phủ đối với ngươi uy hiếp, cũng theo đó yên diệt. Liên Dịch quả thực không nghĩ tới Vương Đằng lại sẽ cự tuyệt gia nhập bọn họ Đan Đỉnh Tông. Nguyên tại hắn nghĩ đến, chỉ cần mình hơi chút tiết lộ một chút nguyện ý tiếp dẫn đối phương gia nhập Đan Đỉnh Tông, đối phương sẽ kích động đến vong hình thần, sẽ không chút do dự đáp ứng một tiếng xuống. Nhưng Vương Đằng lại cự tuyệt. Vương Đằng bây giờ xác thực không có cần gia nhập Đan Đỉnh Tông ý tưởng, Đan Đỉnh Tông có thể cho hắn trợ giúp, cũng sẽ không rất nhiều, duy nhất có thể trợ giúp đến hắn, đại khái là chỉ có tài nguyên phương diện. Về phần đan đạo phương diện kiến thức, hắn đã hoàn toàn hấp thu dung hợp Vô Thiên Ma chủ trí nhớ, đối với đan đạo biết, hạ giới chỉ sợ không người nào có thể so sánh với hắn vai. Bất quá đối với tài nguyên, Vương Đằng trước mắt cũng không hề thiếu, trước đây hắn tương Mạc gia tồn kho toàn bộ thu, mặc dù Mạc gia chỉ là một tiểu gia tộc mà thôi, nhưng toàn tộc tồn kho mà nay cũng nắm giữ trong tay hắn, cũng là một khoản không nhỏ tài nguyên. Hơn nữa, lấy chuyện hắn, muốn lấy được nhiều tài nguyên hơn, cũng không phải việc khó. Lắc đầu một cái, Vương Đằng lần nữa cự tuyệt. Liên Dịch thấy vậy không khỏi đại não, ngươi người này tốt không tán thưởng. Ta Đan Đỉnh Tông coi như 10 đại tông môn một trong, ở 10 đại trong tông môn cũng đứng hàng thứ hai, nghĩ tưởng muốn gia nhập ta Đan Đỉnh Tông nhân giống như cá giết sang sông, ta Đan Đỉnh Tông cũng không muốn thu, mà nay cho ngươi cơ hội, ta tự mình trước tới đón đưa ngươi, mời ngươi nhập tông, ngươi lại cự tuyệt. Vương Đằng cau mày một cái. Hừ, thôi, nghĩ tưởng muốn gia nhập ta Đan Đỉnh Tông người nhiều không kể xiết, ta Đan Đỉnh Tông còn không có luân lạc tới còn cưỡng cầu hơn ngươi gia nhập à bước, ngươi đã coi thường chúng ta Đan Đỉnh Tông. Ta đây cũng không cùng ngươi nói thêm cái gì, nhưng mà ngươi giờ phút này cự tuyệt, sau này ngươi nếu muốn hồi tâm chuyển ý, lại muốn gia nhập chúng ta Đan Đỉnh Tông cũng sẽ không kêu thêm thu ngươi. Chính ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Liên Dịch lạnh rên một tiếng, phẩy tay háo bỏ đi. Liên Dịch trong lòng giờ phút này phẫn uất không dứt, đường đường Đan Đỉnh Tông, trong truyền thuyết 10 đại tông môn một trong, bao nhiêu người nghĩ tưởng muốn gia nhập bọn họ Đan Đỉnh Tông bọn họ đều không thu. Bây giờ hắn tự mình xuống núi trước đi tìm một chút Vương Đằng. Tự mình trước tới đón đưa, mời đối phương nhập tông, không nghĩ tới đối phương lại không chút do dự cự tuyệt. Hừ, có chút việc liền tự đắc ý tràn đầy, thậm chí ngay cả ta Đan Đỉnh Tông cũng không coi vào đâu, hy vọng ngươi không nên hối hận. Liên Dịch thân hình thoát một cái, cả người liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, để cho Vương Đằng không khỏi ánh mắt đông lại một cái. Không hổ là 10 đại tông môn người, này người nhiều nhất bất quá 30 mấy tuổi, dĩ nhiên cũng làm có thâm hậu như vậy tu vi. Thấy đối phương rời đi. Vương Đằng ánh mắt lóe lên, Đan Đỉnh Tông. Chương 100, ngộng. Hừ, có chút việc liền tự đắc ý tràn đầy, thậm chí ngay cả ta Đan Đỉnh Tông cũng không coi vào đâu, hy vọng ngươi không nên hối hận. Liên Dịch thân hình thoát một cái, cả người liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, để cho Vương Đằng không khỏi ánh mắt đông lại một cái. Không hổ là 10 đại tông môn người, này người nhiều nhất bất quá 30 mấy tuổi, dĩ nhiên cũng làm có thâm hậu như vậy tu vi. Thấy đối phương rời đi, Vương Đằng ánh mắt lóe lên, Đan Đỉnh Tông. Không có đi liền quấn quýt mới vừa sự tỉnh, Vương Đằng bắt đầu bắt tay luyện chế Quy Nguyên Đan. Trong phòng lò lửa lần nữa bốc lên, Vương Đằng đều đâu vào đấy đem từng bội luyện chế Quy Nguyên Đan dược tài gia nhập trong lò đan. Hắn ánh mắt thiên tĩnh, mới vừa sự tỉnh cũng không đối với hắn tâm cảnh tạo thành ảnh hưởng, phảng phất Liên Dịch xưa nay chưa từng tới bao giờ như thế. Không chỉ là có chút thiên phú luyện đan sao, có cái gì không nổi, lại dám cự tuyệt gia nhập ta Đan Đỉnh Tông. Hừ, sau này ngươi chính là xin muốn gia nhập ta Đan Đỉnh Tông. Ta cũng sẽ không lại để cho ngươi gia nhập, tuyệt không? Liên Dịch tấn nhanh rời đi Tình Vũ học viện, trong lòng tức giận mắng liên tục, mặt đầy nổi nóng trở lại Đế Đô bảo dược trong phòng. Ừ. Sắc mặt khó nhìn như vậy, xảy ra chuyện gì? Không tìm được Vương Đằng. Bạch Thúc vẫn còn ở bảo dược trong phòng, thấy Liên Dịch mặt đầy vẻ nổi nóng, không khỏi kinh ngạc nói. Khỏi phải nói, người ngược lại tìm tới, bất quá người này lại không tán thưởng, ta tự mình tiếp dẫn mời hắn nhập tông, có thể nói là hắn vô thượng vinh dự. Không nghĩ tới người này lại không chút do dự cự tuyệt. Thật là tức chết ta. Hừ, lại dám cự tuyệt ta mời, sau này coi như hắn khóc cầu xin ta, cũng đừng mơ tưởng để cho ta đang cho hắn một cái cơ hội. Bạch Thúc nghe vậy cũng không khỏi cau mày một cái, trong mắt giống vậy lộ ra vẻ kinh dị. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Vương Đằng lại sẽ cự tuyệt Liên Dịch mời, bái nhập Đan Đỉnh Tông. Bọn họ Đan Đỉnh Tông, nhưng là trong truyền thuyết thập đại môn phái một trong A, địa vị cao cả, thực lực càng là vô cùng cường đại. Có thể nói là thiên nguyên cổ quốc vô số vũ giả trong tâm khảm thánh địa. Bao nhiêu người nghĩ tưởng muốn gia nhập đều không được, mà nay Đan Đỉnh Tông phái Liên Dịch xuống núi tiếp dẫn, mời Vương Đằng nhập tông, không nghĩ tới lại bị đối phương cự tuyệt. Coi là, người này cự tuyệt gia nhập Đan Đỉnh Tông là hắn tổn thất, ta sinh cái gì khí, hay là đem tin tức mau sớm truyền trả lại, nếu không nếu là chọc lão đầu tử mất hứng, sau khi trở về ta thế nào cũng phải thiếu lớp ra không thể. Đè xuống trong lòng tức giận, Liên Dịch bình tĩnh lại, sau đó sử dụng một cái đưa tin pháp bảo, đem chân khí quán trú trong đó. Kia đưa tin pháp bảo bên trong liền chứa đựng có một ít pháp lực, bị chân khí kích thích, chính giữa pháp lực dũng động, tiếp lấy một đạo thanh huy bắn ra, tại trong hư không xây dựng ra một cái hình ảnh. Trong tấm hình, một cái lạp tháp lao đầu bóng người hiện lên. Người con thỏ nhỏ chết bầm này, rốt cuộc liên lạc ta, đều xuống nhiều núi lâu, lại hôm nay mới đưa tin trở lại, vì vừa nhột ngứa đúng không? Thế nào, giao phó ngươi chuyện làm được như thế nào đây? Tìm được người không có. Hắn đan đạo thành tựu là có hay không có như vậy cao thâm? Kia linh đan cấp bậc thành độc đan, là có hay không là hắn luyện chế? Lạp tháp lao đầu bên hông treo ba cái hồ lô rượu, trên tay còn đang nắm một cái, đang khi nói chuyện lại cô đông uống một hớp rượu. Tìm được người, hơn nữa người này đan đạo thành tựu xác thực bất phàm, bên ta mới chính mắt thấy hắn lại luyện chế một lò linh đan. Kia một lò linh đan, mùi thuốc dày đặc, hơn nữa đan ẩn hương hực, mặc dù chỉ là nhìn liếc qua một chút, nhưng Tôn Nhi có thể chắc chắn, kia xác thực là linh đan, hơn nữa cũng còn là cực phẩm linh đan. Liên Dịch đối với cái này lạp tháp lao đầu sợ hãi cực kỳ, liền vội vàng đáp lại. Ồ! Kia lạp tháp lao đầu nghe vậy trong mắt lập tức tóe ra một đạo tinh mang, cực phẩm linh đan. Người chân thật cố định, hắn luyện chế là cực phẩm linh đan. Tuyệt không có sai, kia đan hương, đan ẩn, so với lao đầu tử so với gia gia ngài ban đầu luyện chế được linh đan còn phải càng hơn một bậc. Liên Dịch lỡ lời, lập tức sửa chữa tới, nhưng trên trán như cũ không khỏi dâng lên một tầng mịn mồ hôi lạnh, thầm nghĩ trong lòng phải gặp. Hắn ở sau lưng không ít gọi đối với Phương lão đầu tử, bất quá đó cũng chỉ là phía sau thôi, nếu là ngay mặt như vậy đều, hắn nhưng là vạn vạn không dám. Mới vừa cũng chỉ là nhất thời lỡ lời, nhưng như cũ để cho hắn kinh sợ không nhẹ. Nhưng mà giờ phút này, hình ảnh kia bên trong lạp tháp lão nhân căn không có chú ý tới hắn cái miệng này lầm một dạng nhưng mà ánh mắt lóe lên, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, cực phẩm linh đan hắn lại thật có thể luyện chế ra cực phẩm linh đan sao? Bằng chứng ấy tuổi nhẹ nhàng, dĩ nhiên cũng làm có thể luyện chế ra cực phẩm linh đan người này đan đạo thiên phú, thật không ngờ cường đại sao. Lạp tháp lao nhân con ngươi chính giữa tinh mang bắn tán loạn, hắn luyện chế ra sao loại linh đan. Cái này ta không thể nhận ra đến, chỉ biết là, hắn thành đan trước gia nhập cuối cùng một vị thuốc là lục nguyên quả. Thấy đối phương cũng không lưu ý đến chính mình mới vừa lỡ lời, Liên Dịch dài thở phào, mở miệng nói. Lạp tháp lao nhân nghiêng hắn liếc mắt, ngươi mới vừa rồi gọi ta cái gì? Đừng cho là ta không nghe được, ta đã nhớ kỹ. Chờ ngươi trở lại lại thu thập ngươi. Liên Dịch nhất thời thân thể cứng đờ. Lạp tháp lao nhân nhưng là cao mày suy nghĩ, rất ít có đan dược cần dùng đến lục nguyên quả, cuối cùng một gốc dược liệu dùng đến lục nguyên quả. Chẳng lẽ là lục nguyên trở về minh đan? Lạp tháp lao nhân giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhất thời biến sắc, trong mắt bắn ra một đạo hừng hực mâu quang. Hắn hít sâu một cái, lục nguyên trở về minh đan, loại đan dược này, lại có người có thể luyện chế thành công. Hơn nữa còn là cực phẩm linh đan cấp bậc lục nguyên trở về minh đan. Lục nguyên trở về minh đan đan phương, bọn họ đan đỉnh tông cũng có, nhưng lại không người có thể thành công luyện chế được, đừng nói là cực phẩm linh đan cấp bậc lục nguyên trở về minh đan, dù là nhưng mà phàm đan phẩm chất lục nguyên trở về minh đan, đều không người luyện chế thành công qua. Hắn lại có thể luyện chế ra cực phẩm linh đan cấp bậc lục nguyên trở về minh đan. Lạp tháp lao nhân trong tay bầu rượu đều không khỏi siết chặt, sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Liên Dịch đạo, Liên Dịch, người này đan đạo thiên phú vô tiền khoáng hậu, có lẽ hắn có thể luyện chế ra cái viên này trong truyền thuyết đan dược, người này vô luận như thế nào, đều phải thu nhập ta đan đỉnh tông. Ta sẽ đem việc này bẩm báo tông chủ, ngươi nhớ, nhất định phải để cho người này gia nhập ta đan đỉnh tông, bất quá, ngươi cần nhớ, muôn ngàn lần không thể dùng sức mạnh, cũng không thể đối với hắn có bất kỳ không cung kính, cần phải để cho hắn cam tâm tình nguyện gia nhập ta tông. À, cái gì? Nghe được lạp tháp lao nhân lời nói, Liên Dịch cả người cũng ngộng. Lao đầu tử, như thế này mà coi trọng người này. Hơn nữa để cho hắn vô luận như thế nào, cũng phải làm cho Vương Đằng gia nhập đan đỉnh tông. Cũng phải không được hắn dùng cường. Hơn nữa rất đúng một mực cung kính. Thế nào? Lao đầu tử nói đúng không đủ rõ ràng sao? Người này đối với ta đan đỉnh tông rất trọng yếu, nếu như hắn đúng như ngươi nói thế nào như vậy, luyện chế ra cực phẩm linh đan cấp bậc lục nguyên trở về minh đan, nếu như hắn nguyện ý lời nói. Hắn đem tới có lẽ sẽ trở thành ta đan đỉnh tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Lạp tháp lao nhân thần tình nghiêm túc đạo. Chương 101, phong bạo buông xuống. Cái gì? Tông chủ. Lao đầu tử, ngươi sẽ không phải là trêu chọc ta đi. Liên Dịch hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, lạp tháp lao đầu lời nói, để cho trong lòng của hắn vén lên kinh đào hãi lãng, trong đầu trở nên hỗn loạn tương bừng, thậm chí đều không khỏi không ngừng kêu đối phương lão đầu tử, có thể thấy hắn giờ phút này rốt cuộc có bao nhiêu lộn xộn. Đồng thời, hắn còn có chút tức giận, lão đầu tử này nói sẽ không phải là thật chứ. Kia Vương Đằng, nếu là đáp ứng nhập tông, có thể sẽ thành vì bọn họ Đan đỉnh tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Chính mình mới vừa ở Tinh Võ học viện, nhưng là vẫn cùng đối phương trở mặt ra. Đây nếu là bị đối phương ghi hận thượng, đến lúc đó đối phương thật thành Đan đỉnh tông tông chủ, vậy hắn đến lúc đó há chẳng phải là chết chắc. Chuyện này can hệ trọng đại, trong đó có một số việc, ta bây giờ còn không thể nói cho ngươi biết, ngươi chỉ cần nhớ ta lời nói liền có thể, nhất định phải để cho hắn tự nguyện gia nhập ta Đan đỉnh tông, quyết không thể đối với hắn tiến hành uy hiếp. Được, ta không có công phu với ngươi dài dòng, bây giờ liền muốn đi đem việc này bẩm báo cho tông chủ đại nhân. Nói xong kia Lạp Tháp lão nhân đưa tay vung lên, hình ảnh liền cứ thế biến mất. Chỉ còn lại Liên Dịch mặt đầy mộng ép, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn. Đã lâu đều không thể đem tâm trạng hoàn toàn bình phục lại. Tự mình lao đầu tử, thật không ngờ coi trọng Vương Đằng. Lại nói, chỉ cần hắn nguyện ý nhập tông, đem tới thậm chí có thể sẽ trở thành Đan đỉnh tông tông chủ. Tin tức này, quả thực quá làm cho hắn rung động. Hắn cũng không nghi ngờ lao đầu tử lời nói, từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy lao đầu tử như vậy mặt đầy nói chuyện đứng đắn. Mà trừ đầy bụng khiếp sợ cùng với không hiểu ra, càng làm cho hắn gặp khó khăn là, chính mình phải như thế nào mới có thể nói phục đối phương gia nhập Đan đỉnh tông. Hắn trước đây đã đi Đan đỉnh tông đi tìm Vương Đằng, mời Vương Đằng gia nhập Đan đỉnh tông, lại bị Vương Đằng không chút do dự cự tuyệt. Mà nay, lão đầu tử lại để cho hắn vô luận như thế nào cũng phải làm cho Vương Đằng gia nhập Đan đỉnh tông, vẫn không thể đáp lời tiến hành bất cứ uy hiếp gì, nhất định phải để cho tự nguyện. Đến cùng muốn thế nào mới có thể làm cho hắn cam tâm tình nguyện gia nhập Đan đỉnh tông? Liên Dịch trong đầu không ngừng suy nghĩ cái vấn đề này, cơ hồ đều phải lâm vào ma trướng. Ma Tinh Võ học viện bên trong. Ở Liên Dịch rút đi sau, Vương Đằng tiện tay đem Quy Nguyên đan luyện chế ra. Sáng sớm ngày kế, Vương Đằng liền tìm tới Phó viện trưởng Diệp Lâm. Đây là Lục Nguyên hồi minh đan, có thể trị bên trong cơ thể ngươi ám tật, ăn vào sau, đại khái 3 ngày sẽ gặp đem bên trong cơ thể ngươi ám tật chữa, bất quá ngươi thần tuyển châu nguyên khí tiết lộ, muốn tấn thăng tứ cực bí cảnh, phải bổ sung nguyên khí, ngưng tụ nguyên khí. Này cái Quy Nguyên đan có thể giúp ngươi ngưng tụ nguyên khí, tấn thăng tứ cực bí cảnh, sẽ không có vấn đề gì. Vừa nói, Vương Đằng đem hai cái mỗi người trang bị một quả Lục Nguyên hồi minh đan cùng Quy Nguyên đan bình sứ nhỏ giao cho Diệp Lâm. Lục Nguyên hồi minh đan, Quy Nguyên đan. Diệp Lâm nghe vậy nhưng là khẽ to mày, hắn đối với đan đạo cũng có chút biết, nhưng biết cũng không sâu, hai loại đan dược, hắn nhưng là nghe cũng chưa nghe nói qua. Nhất là kia Lục Nguyên hồi minh đan, sau khi ăn vào lại có thể mang trong cơ thể hắn toàn bộ ám tật hết thể chữa, khó tránh khỏi có chút quá khen. Hắn đã từng tìm đế đô không ít nổi danh luyện đan sư chữa trị ám tật, cũng không có người có thể trị. Mà nay Vương Đằng lại nói hắn luyện chế một quả Lục Nguyên hồi minh đan, là có thể chữa khỏi trong cơ thể hắn toàn bộ ám tật, cái này quả thực để cho người khó mà tin được. Bất quá hắn vẫn từ Vương Đằng trong tay đem đan dược nhận lấy, sau đó mở ra trang bị Lục Nguyên hồi minh đan bình sứ nhỏ nắp bình. Trong nháy mắt, một cổ mùi thuốc nồng nặc lập tức từ bình sứ nhỏ bên trong lao ra, thấm vào ruột gan. Chỉ nhưng mà mùi thuốc vào mũi, sẽ để cho Diệp Lâm cả người cảm thấy một trận thoải mái, hơn nữa trong cơ thể ám tật vị trí phương nguyên đại ẩn ẩn đau, lại trong nháy mắt hỏa hoãn không ít. Làm sao biết? Thật là nồng đậm đan hương, chỉ là này cổ đan hương, dĩ nhiên cũng làm để cho ta ám tật hóa giải một ít, điều này sao có thể? Đan dược này thật là ngươi luyện chế. Thật có thể trị liệu trong cơ thể ta ám tật. Diệp Lâm tinh tế cảm thụ một chút, trong lòng hoảng sợ không thôi, ánh mắt nhìn về phía Vương Đằng, ngay trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động. Đan dược cho ngươi, về phần có hay không lựa chọn dùng, do ngươi tự quyết định. Vương Đằng lưu lại những lời này sau liền xoay người đi. Diệp Lâm nhìn chằm chằm Vương Đằng ánh mắt lóe lên, sau đó cởi mở cười một tiếng, đạo, ta tin tưởng ngươi sẽ không hại ta. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Lâm ngửa đầu một cái liền đem trong bình Lục Nguyên hồi minh đan ăn vào. Vương Đằng bước chân hơi dừng, cũng không cần quá nhẹ tin người thật tốt. Diệp Lâm nghe vậy nhất thời thân thể cứng đờ, vẻ mặt hơi trầm lại, ngươi đan dược này có vấn đề. Vương Đằng không quay đầu lại, phất tay một cái chậm rãi đi xa. Diệp Lâm vẻ mặt biến đổi, cuối cùng thở phào, đan dược cũng không có vấn đề. Ngược lại, hắn cảm giác cả người thoải mái, đan dược kia bắt đầu phát huy dược liệu, trong cơ thể ám tật lại đang nhanh chóng được chữa. Kia nguyên đã sắp muốn không áp chế được nơi nào đó ám tật, giờ phút này lại nhanh chóng khỏi hẳn. Thật là mạnh hiệu quả. Lục Nguyên hồi minh đan dược liệu như thế này mà mạnh, vân vân, mới vừa rồi ta nhìn thấy Lục Nguyên hồi minh đan trên có thanh huy lưu chuyển, đan ẩn đây chẳng lẽ là linh đan cấp bậc đan dược. Nghĩ tới đây, Diệp Lâm nhất thời con ngươi co rụt lại. Sau đó lập tức khoanh chân ngồi xuống đến, dẫn dắt lục nguyên hồi minh đan dược lực tiến một bước khôi phục nhanh hơn ám tật tốc độ. Ngắn ngủi nửa ngày sau, Diệp Lâm mở bừng mắt ra, con ngươi chính giữa, một luồng tinh mang nổ bắn ra mà ra, sắc mặt cũng trở nên so với di vãng đỏ thắm một ít, cả người thần thái sáng láng, tinh thần phân chấn. Không nghĩ tới, lục nguyên hồi minh đan lại thật thần kỳ như vậy, mới chỉ là nửa ngày mà thôi, dĩ nhiên cũng làm đã chữa trong cơ thể ta mấy chỗ ám tật, theo như theo tốc độ này, nhiều nhất còn nữa hai ngày, trong cơ thể ta khốn nhiễu ta vài chục năm ám tật, cũng sẽ bị toàn bộ chữa. Đan dược này, thật là chính bản thân hắn tự tay luyện chế sao? Diệp Lâm con ngươi biến đổi không chừng, chỉ cảm giác mình đã hoàn toàn không nhìn thấu Vương Đằng. Không có vũ mạch, lại có thể lấy kinh mạch tiến hành tu luyện, hơn nữa thực lực lại không chút nào thua ở vũ mạch tu hành giả, thậm chí còn nắm giữ vượt cấp chém chết thực lực. Không chỉ như thế, đối phương lại có thể nhìn ra trong cơ thể hắn tích chứa 18 nơi ám tật, hơn nữa còn tinh thông đan đạo, đem trong cơ thể hắn 18 nơi ám tật tận tảo đi. Sau đó, Diệp Lâm lại nghĩ đến Vương Đằng cho hắn quy nguyên đan, nhất thời không kịp chờ đợi đem lấy ra, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Quy nguyên đan, thật có thể đền bù ta nguyên khí, hơn nữa giúp ta đánh vào đến tứ cực bí cảnh. Tranh trong tay quy nguyên đan, Diệp Lâm ánh mắt sáng quắc, hồi lâu mới vừa đem quy nguyên đan lần nữa thu, bắt đầu tiếp tục dẫn dắt trong cơ thể lục nguyên hồi minh đan dược lực, tu bổ thương thế. Hắn phải nhanh một chút đem thương thế trong cơ thể hoàn toàn khôi phục, chỉ có đem thương thế hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó mới có thể dùng quy nguyên đan đánh vào tứ cực bí cảnh. Nhưng mà ngay tại lúc này, Đế Đô, Trấn Nam Vương phủ bầu trời, linh cơ điên tuôn. Từng cổ một đậm đà thiên địa nguyên khí, không ngừng tràn vào Trấn Nam Vương phủ chủ Trịnh Nhạc bế quan tu luyện thạch thất chính giữa. Một lát sau, tu luyện thạch thất ầm ầm nổ tung, một đạo thân ảnh từ trong bắn ra. A ha ha ha, tứ cực bí cảnh, không nghĩ tới ta lại thật tấn thăng đến tứ cực bí cảnh. Diệp Lâm, ngươi lại dám ngăn trở ta bắt hung đồ, cho ta nhi báo thủ, bây giờ ta tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, ta ngược lại muốn xem ngươi, như thế nào ngăn trở ta. Trịnh Nhạc đứng lơ lửng trên không, cả người khí thế bừng bừng, Dương Thiên cười như điên, ngay sau đó lại có híp đôi mắt một cái, con ngươi chính giữa sát cơ mãnh liệt tung tóe mà ra, một tiếng kêu to cơ hồ chấn động hơn nửa đế đô. Trịnh Nhạc lại nhưng đã thành công tấn thăng đến tứ cực bí cảnh. Mà giờ khắc này Diệp Lâm, lại còn đang tu phục trong cơ thể ám tật, nghĩ tưởng phải hoàn toàn chữa toàn bộ ám tật, ít nhất còn cần 2 ngày, mà chỗ sung yếu đánh tứ cực bí cảnh, cũng tương tự còn cần một ít thời gian. Nhưng, phong bạo buông xuống. Bỏ phiếu. Chương 102, chắc chắn phải chết. Chúc mừng đại ca tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, hừ, kia Tinh Võ Học Viện lại dám bao che sát hại Vũ Nhi hung đồ, bây giờ đại ca tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, nhất định phải kêu kia Vương Đằng chết không có chỗ chôn. Còn có Diệp Lâm, người này lại nhiều lần ngăn trở ta đi trước bắt hung đồ, cũng là chết chưa hết tội, thành thật không thể bỏ qua. Trinh Thái cắn răng nghiến lợi nói, trong mắt sát cơ lộ ra, hoán nghiệm ngút trời. Đối với ngày đó Diệp Lâm lại nhiều lần ngăn trở cảm thấy nổi nóng không dứt. Tinh Võ Học Viện, ta đương nhiên phải đi tới một lần. Một cái tiểu tiểu Diệp Lâm, bất quá thuế phàm cảnh đỉnh phong tu vi mà thôi, chỉ một mình hắn, cũng dám cùng ta Trấn Nam Vương phủ là địch, không biết sống chết đổ vỡ. Đi kiểm điểm một ít binh tướng, chuẩn bị đi Tinh Võ Học Viện, bắt giết hung đồ, cho ta nhi báo thủ. Đem động tĩnh làm lớn một chút, ta muốn để cho lá kia Lâm, cùng sát hại con ta hung đồ, trước thưởng thức một phen trước khi chết mùi vị, hung hăng hành hạ bọn họ. Trịnh Nhạc trong mắt giống vậy sát cơ lộ ra, khóe miệng hiện lên một tia nụ cười tàn nhẫn. Trịnh Nhạc tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, hơn nữa lập tức chỉnh đốn và sắp đặt binh mã, cần phải dồn ép Tinh Võ Học Viện tin tức, nhanh chóng cuốn toàn bộ đế đô. Tứ cực bí cảnh cường giả, toàn bộ Thiên Nguyên cổ quốc cũng không có mấy người, mà nay Trấn Nam Vương phủ chủ Trịnh Nhạc tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, tuyệt đối là một đại sự. Hơn nữa, Trịnh Nhạc tấn thăng đến tứ cực bí cảnh chuyện thứ nhất, lại chính là muốn đem binh Tinh Võ Học Viện, chuyện này, giống vậy đưa tới hoành động. Quanh mình vô số người kinh tâm, rung động. Mà Tinh Võ Học Viện cũng rất nhanh nhận được tin tức. Biết được Trịnh Nhạc lại thật tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, hơn nữa sắp đem binh Tinh Võ Học Viện tự mình tới bắt giết Vương Đằng, cùng với trấn áp Diệp Lâm, Tinh Võ Học Viện vô số học viên cùng với trưởng lão, tất cả đều sợ hãi không thôi. Đường Thanh Sơn biết được tin tức, nhất thời sắc mặt đại biến. Hắn lại thật tấn thăng đến tứ cực bí cảnh. Một gốc Thăng Long Thảo, dĩ nhiên khiến hắn từ thuế phàm cảnh hậu kỳ, nhảy một cái trở thành tứ cực bí cảnh cường giả. Đường Thanh Sơn sắc mặt biến đổi, sau đó trong mắt không khỏi hiện lên một tia ảo não. Diệp Lâm a Diệp Lâm, ta đã sớm khuyến cáo ngươi, là một cái vô mạch phế vật, đắc tội Trấn Nam Vương phủ quả thực bất trí. Mà nay Trịnh Nhạc tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, ngươi phải thu xếp như thế nào? Đường Thanh Sơn âm thầm nguyền rủa chửi một câu, nhưng sau đó hay lại là lập tức lên đường, đi tới Diệp Lâm chỗ ở. Diệp Lâm. Đường Thanh Sơn mặt đầy vẻ vội vàng, vội vã xông vào Diệp Lâm sân. Diệp Lâm đang ở dẫn dắt Lục Nguyên hồi minh đan dược lực tiếp tục tu bổ trong cơ thể còn sót lại thương thế. Nghe được Đường Thanh Sơn gấp tiếng quát, không khỏi cau mày một cái, chậm rãi mở hai mắt ra. Ầm. Cửa phòng trực tiếp bị Đường Thanh Sơn cho đẩy ra. "Đường Thanh Sơn, ngươi làm cái gì vậy?" Diệp Lâm chân mày véo cao hơn, đối phương như vậy xông vào hắn phòng ở, quả thực có chút quá vô lễ. Nếu hắn giờ phút này là đang bế quan tu luyện, bị như vậy quấy rầy, vạn nhất hành công ra xóa, hậu quả tương hội khá là nghiêm trọng. "Ta đang làm gì? Ta là tới cứu ngươi mệnh tới. Đến lúc này, ngươi lại còn ngồi ở chỗ này ngồi tĩnh tọa đây." "Ừ. Ngươi khí tức, tỉ thí thế nào dĩ vãng cường thịnh rất nhiều, trạng thái tinh thần cũng so với lúc trước đầy đặn một ít." Đường Thanh Sơn chính xuất âm thanh trách mang đến, đột nhiên cảm giác Diệp Lâm cùng dĩ vãng có chút không quá giống nhau. Bất quá mặc dù ngạc nhiên, bất quá lúc này hắn cũng không chú ý suy nghĩ nhiều, vội vội vàng vàng đạo: "Ngươi có biết hay không, Trịnh Nhạc đã tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, giờ phút này đang ở kiểm điểm binh mã, cần phải đi tới Tinh Võ Học Viện, bắt giết Vương Đằng cùng ngươi." "Ngươi nói cái gì? Trịnh Nhạc đã tấn thăng đến tứ cực bí cảnh? Lại thật để cho hắn thành công?" Nghe được Đường Thanh Sơn lời nói, Diệp Lâm cũng nhất thời sắc mặt đại biến. Hắn hiện tại ở trong người ám tật cũng vẫn chưa có hoàn toàn thanh trừ, phải hoàn toàn thanh trừ ám tật, ít nhất còn cần 2 ngày, chỉ có ám tật giết hết, hắn có thể đánh vào tứ cực bí cảnh. Nhưng giờ phút này, Trịnh Nhạc lại nhưng đã vượt qua ải thành công, tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, lập tức phải đem binh tới, thời gian không chờ ta, phải làm như thế nào? "Diệp Lâm a Diệp Lâm, ta lúc đầu liền từng khuyên cáo qua ngươi, cho ngươi không muốn là Vương Đằng xích mích trấn Nam Vương phủ, ngươi dám không nghe? Bây giờ Trịnh Nhạc đã tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, ngươi bây giờ không riêng gì không che chở được Vương Đằng, tự thân cũng phải khó bảo toàn, tại sao phải khổ như vậy? Kế trước mắt, ngươi bây giờ liền theo ta cùng nhau, chủ động đi trấn Nam Vương phủ, vì thế trước trở ngại Trịnh Thái tới bắt Vương Đằng sự tình nói xin lỗi, hơn nữa bắt lại Vương Đằng, do ngươi chủ động đem giao cho Trịnh Nhạc, xem ở hiến người quá quen thượng, Trịnh Nhạc cũng sẽ không lại làm khó dễ ngươi." Đường Thanh Sơn mở miệng nói. "Cái gì? Để cho ta đi bắt Vương Đằng, hơn nữa đưa hắn giao cho Trịnh Nhạc bồi tội?" "Hừ, Đường Thanh Sơn, ngươi cho ta Diệp Lâm là dạng gì người? Đại trượng phu dám làm dám chịu, ngại gì sống chết? Nếu ban đầu ta quyết định che chở Vương Đằng, vậy sẽ phải che chở đến cùng, há có thể bởi vì trấn Nam Vương phủ mà nay thế lớn, ta liền ném nguyên tắc? Nếu ta thật làm như vậy, ta đây đạo tâm mắt sẽ bị long đong bị nẹt, chuyện này thậm chí sẽ trở thành ta chọn đời tâm ma." "Được, ta biết ngươi là vì ta nghĩ, bất quá chuyện này, ngươi không cần nhiều lời, ý ta đã quyết, cho dù là chết, ta Diệp Lâm cũng tuyệt không vi phạm chính mình ý chí, làm ra vi phạm chính mình nguyên tắc sự tình." Diệp Lâm nặng nề nói. "Ngươi, hồ đầu ngu xuẩn, ngươi, thật là tức chết ta." Đường Thanh Sơn nhất thời giận đùng đùng không dứt, không nghĩ tới Diệp Lâm đến cái này trước mắt, biết rõ Trịnh Nhạc đã tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, biết rõ chính mình không thể có thể đỡ nổi Trịnh Nhạc, che chở ở Vương Đằng, vẫn còn muốn quyết giữ ý mình. Thấy Diệp Lâm thái độ kiên quyết, Đường Thanh Sơn biết rõ chính mình bạn cũ tính khí, lập tức cũng không nói thêm nữa, nén giận đi. Đi ra Diệp Lâm sân, Đường Thanh Sơn ánh mắt lóe lên, không khỏi nhìn về phía Vương Đằng chỗ sân. "Đều là ngươi tiểu xuất sinh này, trêu ra như vậy thiên đại phiền phải tới." Đường Thanh Sơn hít sâu một cái, trong mắt thậm chí có sát cơ tung tóe. Nhưng hắn đúng là vẫn còn đè xuống một tia sát ý, cũng không đi động Vương Đằng, bởi vì hắn biết, một khi chính mình thật đi động Vương Đằng, lá kia lâm, nhất định cùng hắn hoàn toàn bất hòa. Quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Lâm chỗ sân, Đường Thanh Sơn ánh mắt lóe lên, cuối cùng u thở dài: "Ngươi cảm thấy ta vô tình vô nghĩa, nhưng ta lại làm sao có thể thật trơ mắt nhìn ngươi chịu chết." Thấp giọng lẩm bẩm một câu, Đường Thanh Sơn bước nhanh rời đi. Tinh Võ Học Viện các trưởng lão khác cùng với rất nhiều học viên cũng đều hành động không ngừng. Trấn Nam Vương phủ phủ chủ lại tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, lần này coi như là Diệp viện trưởng cũng không che chở được Vương Đằng lần này chết chắc. "Hừ, lại dám đối địch với ta, còn nghĩ ta nhẫn chữ vật vơ vét tài sản đi, ta mặc dù không là đối thủ của ngươi, lại tự nhiên có người thu thập ngươi, lần này, ta xem ngươi chết như thế nào." Trương Chính cũng nghe đến tin tức, trong lòng khiếp sợ đồng thời, còn không khỏi dâng lên mấy phần kinh hỉ. Trịnh Nhạc tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, Diệp Lâm cũng căn không thể nào tí bảo vệ được Vương Đằng lần này, chắc chắn phải chết. Chương 103, cơ hội. Tinh Võ Học Viện hoàn toàn sôi sùng sục, Trịnh Nhạc tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, hơn nữa sắp đi Tinh Võ Học Viện bắt giết sát hại Trịnh Vũ hung thủ tin tức, ở Tinh Võ Học Viện hoàn toàn đưa tới sóng to gió lớn. Tinh Võ Học Viện vô số cao tầng cùng với học viên không khỏi nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người đều cảm thấy, lần này Vương Đằng khó thoát tại kiếp, chắc chắn phải chết. Cho dù là phó viện trưởng Diệp Lâm, cũng không khả năng tí bảo vệ được hắn. một cái tiểu tiểu vô mạch phế vật mà thôi, lại cũng dám tùy tiện, tứ vô kỵ đạn tiêu diệt Trấn Nam Vương phủ tiểu vương gia, thật là không biết sống chết. Không biết kia Vương Đằng giờ phút này nếu là biết tin tức này, nên là biểu tình gì, trong lòng là hay không đã sớm kinh hoàng tuyệt vọng. Người sang ở tự biết mình, cũng không đủ thực lực cường đại, vừa không có cường đại bối cảnh, còn dám như vậy tứ vô kỵ đạn, ngu không thể nói. Không ít học viên mặt đầy vẻ hài hước. Thanh Mặc Viện. Trương Chính mặt đầy hào hứng đi tới Thanh Mặc Viện, trên mặt tràn đầy nụ cười rực rỡ. Ha ha, Vương Đằng, ngươi tử kỳ đến. Đi tới Thanh Mặc Viện bên trong, Trương Chính mặt đầy cười như điên. Vương Đằng đẩy cửa phòng ra, từ trong phòng đi ra, nhàn nhạt nhìn về phía Trương Chính. Thế nào, ban đầu giáo huấn còn chưa đủ. Trịnh Vũ chết, còn không có chấn nhiếp đến ngươi sao, còn dám tới trêu chọc ta. Vương Đằng ánh mắt rơi vào Trương Chính trên người. Trương Chính nghe vậy nhất thời không khỏi toàn thân run lên, không tự chủ được liền lùi lại hai bước đạo. Ta lần này cũng không có gì không phải a muốn tìm ngươi phiền toái, ta tới chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ngươi tử kỳ đến. Ngươi hẳn còn chưa biết đi. Trấn Nam Vương phủ chủ Trịnh Nhạc, mà nay đã tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, giờ phút này đang ở kiểm điểm binh sĩ, đem muốn đi trước Tinh Võ Học Viện tới bắt giết ngươi. Ngươi tử kỳ đến, ngươi phách lối không bao lâu, lần này, Diệp viện trưởng cũng không che chở được ngươi. Ngươi đã chết đã đến nơi. Trương Chính Liên Châu mang pháo một loại nói, trong lòng sảng khoái không dứt, ánh mắt chết nhìn chòng chọc Vương Đằng, muốn tử Vương Đằng trên mặt nhìn ra hắn kinh hoàng cùng tuyệt vọng. Nhưng mà Vương Đằng phản ứng lại để cho hắn thất vọng, hắn vẻ mặt bình thản. Căn không có để ý. Ồ, Trịnh Nhạc tấn thăng đến tứ cực bí cảnh sao? Vương Đằng giọng bình thản, vẻ mặt không có biến hóa chút nào, nhìn Trương Chính đạo, được, chuyện này ta biết, ngươi còn có chuyện gì sao? Ngạch không? Trương Chính hơi sừng sờ, vẻ mặt có chút ngẩn người, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy không hiểu. Chuyện gì xảy ra? Vương Đằng phản ứng, tại sao cùng chính mình tưởng tượng bên trong có chút không giống nhau lắm? Trịnh Nhạc tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, Diệp viện trưởng căn không thể nào tí bảo vệ được hắn. Hắn chẳng lẽ không sợ sao? Ta nhớ được trước đây đã cảnh cáo ngươi, cho ngươi đừng nữa tới trêu chọc ta, nếu muốn đến, liền muốn chuẩn bị thêm một ít tài nguyên, không biết ngươi có hay không ghi ở trong lòng. Vương Đằng giọng sâu kín đạo, hướng Trương Chính chậm rãi đi lên. Ngươi! Trương Chính nghe vậy nhất thời sắc mặt một lần, tức giận không dứt, Vương Đằng, Trịnh Nhạc lập tức phải mang theo Trấn Nam Vương phủ vó sắt tới bắt giết ngươi, ngươi chết đã đến nơi, lại còn nghĩ tưởng khác sinh sự đoan, còn muốn vơ vét tài sản ta. Nếu ta đều đã chết đã đến nơi, ta còn có cái gì thật là sợ. Vương Đằng khỏe miệng móc một cái, nhàn nhạt nói, sau đó hai mắt run lên, ngược lại đều phải chết, không bằng lại kéo một chịu tội thay, trên đường cũng không trở thành cô đơn, ngươi nói có đúng hay không đạo lý này. Trương Chính nghe vậy nhất thời cả người lông tơ cũng tạc lập lên. Đúng vậy. Vương Đằng ngược lại đều phải chết, còn có cái gì tốt kiên kỵ. Chính mình lại nhưng lúc này chủ động đưa tới cửa dẫn đến đối phương, đây không phải là chịu chết sao. Nghĩ tới đây. Trương Chính nhất thời cảm giác mình có chút nhạc cực sinh bi. Thấy Vương Đằng từng bước ép tới gần, Trương Chính chỉ cảm thấy một trận rợn cả tóc gáy, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây. Thấy Vương Đằng nhưng mà mặt đầy cười lạnh, bước chân không ngừng, Trương Chính nhất thời lông tơ đào thụ, lập tức kêu lên một tiếng, xoay người bỏ chạy. Muốn đi. Nhưng Trương Chính vừa mới xoay người, Vương Đằng thân hình chợt lóe, liền lập tức hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, trong nháy mắt ngăn trở hắn đi đường. A. Trương Chính hù dọa giật mình. Trực tiếp ùm một tiếng liền quỳ xuống, chắp hai tay hướng về phía Vương Đằng không ngừng dập đầu, khóc ròng ròng đạo, đừng giết ta, bị giết ta à, ta sai, ta biết sai, ta không bao giờ nữa tới trêu chọc ngươi. Hắn sắc thực sợ mất mật, trước đây trước sau hai lần ở Vương Đằng trên tay ăn quả đắng, lại biết mình tử đối đầu Trịnh Vũ đều chết ở Vương Đằng trong tay, hơn nữa còn là bị nhất kiếm trong nháy mắt giết, hắn đối với Vương Đằng thì càng thêm kiêng kỵ. Nhất là nghĩ đến Vương Đằng bây giờ cũng đã chết đã đến nơi, muốn giết hắn càng sẽ không có điều kiêng kỵ gì. Trương Chính chỉ cảm thấy một trận sợ hết hồn hết vía, hoàn toàn không để được chút nào chiến ý, thấy cũng trốn không thoát, lại trực tiếp không chút cốt khí phốc thông một tiếng quỳ sụp xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Không giết ngươi cũng được, chính là không biết ngươi tiền mua mạng có đủ hay không. Vương Đằng sâu xa nói. Đủ. Đủ. Nhất định đủ. Ta lần này thành công đánh vào đến ngưng chân cảnh ngũ trọng sau, gia tộc cho ta không ít khen thưởng, ta đều cho ngươi, cũng cho ngươi. Trương Chính mặc dù trong lòng 10.000 cái không vui. Nhưng tánh mạng du quan, giờ phút này nhưng cũng không chút nào hàm hồ, liền tranh thủ chính mình mới chữ vật giới chỉ hái xuống, hai tay dâng lên. Vương Đằng nhận lấy chữ vật giới chỉ, thần thức dò vào trong đó, chính giữa quả nhiên có không ít tài nguyên, so với trước đây một lần kia còn phong phú hơn một ít. Xem ra ngươi vận khí không tệ, gia tộc ngươi thật đúng là chịu cho ngươi tiêu tiền, nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, chặt chặt. Vương Đằng liếc một cái Trương Chính nhẫn chữ vật, không chút khách khí đem thu hồi. Được, ngươi có thể đi, lần sau trở lại tiền mua mạng được ở nơi này trên căn bản tăng gấp đôi nữa mới được, hiểu không? Vương Đằng nhàn nhạt nói, sau đó nhường qua một bên. Không dám không dám, tuyệt sẽ không còn có lần sau. Thấy Vương Đằng nhường qua một bên, Trương Chính nhất thời như nhặt được đại xá, nhanh chóng chạy đi. Nhưng trong lòng thì ở trong tối mắng không thôi. Còn lần sau, hôm nay ngươi sẽ chết, chờ đến Trấn Nam Vương phủ người đánh tới, ngươi chắc chắn phải chết. Trương Chính mặt đầy căm tức, trong lòng mắng một tiếng, đi lên thân pháp vũ kỹ nhanh chóng biến mất ở Vương Đằng trong tầm mắt. Nhìn Trương Chính rời đi, Vương Đằng nhưng là mâu quang lóe lên, trong ánh mắt nhưng là cũng không vẻ sợ hãi, tứ cực bí cảnh. Ngược lại xác thực có chút phiền phức. Tứ cực bí cảnh tính là gì, đặt ở lúc trước, bản tọa một cái tát là có thể đập chết một mảng lớn. Hói đầu hạc từ trong phòng chuyển đi ra, hai cánh thả lỏng phía sau, mặt đầy vẻ ngạo nghễ. Vương Đằng nhàn nhạt liếc nó liếc mắt, thật sao? Ngươi đã lợi hại như vậy, đến lúc đó ngươi giúp ta ngăn trở hắn tốt. Hói đầu hạc nhất thời kinh sợ cổ, đạo, ho khan một cái, không phải là đang nói như trước sao? Đế đô bảo dược trai. Liên dịch như cũ vẫn còn ở khổ tư minh tưởng, nên như thế nào mới có thể làm cho Vương Đằng thay đổi chủ ý, có ở đây không uy hiếp đến tình huống của hắn xuống, để cho cam tâm tình nguyện gia nhập Đan Đỉnh Tông. Lại đột nhiên biết được Trấn Nam Vương phủ chủ Trịnh Nhạc tấn thăng đến tứ cực bí cảnh tin tức, đồng thời nghĩ đến Vương Đằng cùng Trấn Nam Vương phủ ân oán, nhất thời trong lòng hơi động. Đúng. Ta nghĩ muốn để cho Vương Đằng thay đổi chủ ý, cam tâm tình nguyện gia nhập Đan Đỉnh Tông, thì phải trước đạt được hắn hảo cảm mới được. Để cho hắn đối với chúng ta Đan Đỉnh Tông sinh ra hảo cảm, thậm chí là cho hắn một ít ân huệ, đến lúc đó lại đi mời hắn nhập tông, hắn dù sao cũng nên không tiện cự tuyệt chứ. Trấn này Nam Vương Phủ, có lẽ đúng lúc là một bước ngoặt. Chương 104, Đại quân ép vào. Trấn Nam Vương trong Phủ, Trịnh Thái tự mình điểm binh, trực tiếp một chút 5.000 tinh binh. Nguyên, lấy Trịnh Nhạc bây giờ tu vi, là tội gì mang theo nhiều như vậy tinh binh đi. Lấy Trịnh Nhạc thực lực bây giờ, một cái Diệp Lâm. Căn sẽ không bị hắn coi ra gì. Sở dĩ mang theo nhiều như vậy tinh binh, đây là muốn uy hiếp Tinh Võ Học Viện những cao thủ khác, để tránh đến lúc đó hắn muốn tiêu diệt Vương Đằng cùng Diệp Lâm thời điểm, những người khác sẽ xuất thủ can thiệp. Tầm thường cao thủ hắn ngược lại cũng sẽ không để ý, nhưng Tinh Võ Học Viện vị này đến lão, nhưng là làm hắn không thể coi thường. Mang theo 5.000 tinh binh, trừ đáp lời tiến hành trấn nhiếp ra, cũng là để bày tỏ chính mình quyết tâm. Đại ca, binh tướng đã điểm đủ, tùy thời có thể lên đường. Điểm đủ binh tướng, Trịnh Thái lập tức đi tới Trịnh Nhạc trước mặt, mở miệng nói. Trịnh Nhạc đứng lên, đứng lơ lửng trên không, 5.000 tinh binh tụ tập, giả bộ cho nghiêm túc, một mảnh khí sơ sát tiêu điều. Được. Lên đường, mục đích, Tinh Võ Học Viện. Hôm nay, ta nhất định muốn cho kia Vương Đằng chết không có chỗ chôn. Còn có lá kia Lâm, lại dám bao che sát hại con ta hung thủ, ta muốn để cho hắn cùng nhau chôn theo. Trịnh Nhạc mâu quang lạnh giá, trong ánh mắt sát cơ tung tóe, lạnh giá thấu xương. Nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, đột nhiên xông lên Trịnh Nhạc trong lòng. Một đạo khí tức kinh khủng uy áp, trong nháy mắt đưa hắn bao phủ, nhất thời để cho Trịnh Nhạc con ngươi co rụt lại, sắc mặt đại biến, trong lòng lập tức sợ hãi không thôi. Hắn đã tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, nhưng giờ phút này, này cổ đột nhiên xuất hiện khí tức kinh khủng, lại để cho hắn sinh ra tử vong khói mù. Cảm giác trước đó chưa từng có nguy cơ. Ngay sau đó, một đạo ý niệm truyền vào trong biển ý thức của hắn. Nhất thời để cho hắn sắc mặt đại biến. Đại ca, thế nào? Ngươi sắc mặt thế nào trở nên khó nhìn như vậy? Trịnh Thái nhận ra được Trịnh Nhạc sắc mặt biến hóa, không khỏi cảm thấy một trận kinh nghi. Kia cổ khí tức cường đại uy áp, chỉ áp bách hướng Trịnh Nhạc, cũng không hướng những người khác nở rộ, trừ Trịnh Nhạc bên ngoài, những người khác nhưng là chút nào không cảm thấy. Như vậy có thể thấy người tới thủ đoạn cao minh, đối với khí tức, khí thế vận dụng cùng với trường khống, cao sâu vô cùng. Ta đột nhiên có một số việc cần phải rời khỏi chốc lát, các ngươi liền chờ ở nơi này. Trịnh Nhạc che giấu trên mặt vẻ kinh sợ, hướng về phía Trịnh Thái nhàn nhạt giao phó một câu, sau đó thân hình thoát một cái, liền bay vút đi. Trấn Nam Vương phủ hậu viện, một cái trong lầu các. Một cái ước chừng 30 tuổi thanh niên nam tử lạnh nhạt mà đứng, chính là Liên Dịch. Trịnh Nhạc lăng không bay tới, nhìn thấy Liên Dịch, ánh mắt có chút lóe lên, lập tức hạ xuống. Tại hạ Trịnh Nhạc, không biết các hạ là ai. Viếng thăm ta Trấn Nam Vương phủ lại không biết có chuyện gì. Trịnh Nhạc mở miệng nói, nhìn Liên Dịch trong ánh mắt mang theo mấy phần kiêng kỵ, cùng với mấy phần thán phục. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, nắm giữ kinh khủng như vậy khí tức, chỉ là khí tức uy áp sẽ để cho hắn cảm giác uy hiếp cánh mạng tồn tại, lại là trẻ tuổi như vậy. Nhận biết cái này sao? Liên Dịch thần tình lạnh nhạt, giơ tay lên giữa, một quả lệnh bài bay ra ngoài. Trịnh Nhạc đưa tay chộp một cái, liền đem lệnh bài kia bắt vào trong tay, nhìn thấy cái viên này lệnh bài. Trịnh Nhạc con ngươi nhất thời co rụt lại, nắm lệnh bài tay đều không khỏi có chút run rẩy lên. Lệnh bài kia mặt chính, là gắn đến một cái tử kim đan lô, phía sau chính là khắc một cái mông lung lầu cát. Này cái lệnh bài, rõ ràng là Đan Đỉnh Tông lệnh bài thân phận. Đan Đỉnh Tông. Trịnh Nhạc kinh hô thành tiếng. Không sai, không nghĩ tới ngươi còn có chút kiến thức, lại có thể nhận ra Đan Đỉnh lệnh, ta là Đan Đỉnh Tông người. Liên Dịch liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói. Trịnh Nhạc không nghi ngờ gì, trẻ tuổi như vậy, liền có thâm hậu như vậy tu vi, trừ trong truyền thuyết 10 đại tông môn cao đồ, chỉ sợ cũng không có người khác. Đối mặt trong truyền thuyết 10 đại tông môn đệ tử, Trịnh Nhạc không dám chút nào tự kiềm chế thân phận, lập tức liền vội vàng quỳ xuống lạy, hai tay dâng Đan Đỉnh lệnh trả lại cho Liên Dịch, kính cẩn nói, không biết đại nhân hàng lâm, không có từ xa tiếp đón, mời đại nhân thứ tội. Cho dù tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, giờ phút này, ở Liên Dịch trước mặt, Trịnh Nhạc nhưng là như cũ không dám có một chút cái giá, thái độ phải nhiều kính cẩn có nhiều kính cẩn. Trong truyền thuyết 10 đại tông môn, thần bí cường đại, địa vị cao cả, cho dù là thiên nguyên cổ quốc hoàng thất, đối với 10 đại tông môn, cũng không dám có một chút thất lễ. Tứ cực bí cảnh cường giả, ở nơi này thế tục chính giữa có lẽ có thể được xưng là cường giả đỉnh cao, nhưng đối với 10 đại tông môn mà nói, muốn bóp chết hắn dễ như trở bàn tay. Liên Dịch nhàn nhạt thu hồi Đan Đỉnh lệnh, liếc nhìn hắn một cái đạo, ta nghe nói, Tinh Võ Học Viện Vương Đẳng, cùng ngươi Trấn Nam Vương Phủ, có chút ân đoán. Trịnh Nhạc nghe vậy trong lòng không khỏi kinh nghi, không hiểu Liên Dịch vì sao có câu hỏi này, nhưng cũng không dám giấu giếm, liền vội vàng đáp lại, hồi bẩm đại nhân, Vương Đẳng xác thực cùng ta Trấn Nam Vương Phủ có chút ân đoán, ta dưới gối con trai trưởng, chết tại trên tay hắn. Cho nên ngươi bây giờ, là muốn đi tìm hắn báo thù. Liên Dịch nghe vậy gật đầu một cái, ngay sau đó ánh mắt nhưng là đột nhiên đông lại một cái, một cổ cường đại uy áp, lập tức gáp bách ở Trịnh Nhạc trên người. Trịnh Nhạc nhất thời trong lòng kinh hãi, vội vàng nói, không biết tiểu nhân như thế nào mạo phạm đại nhân, mời đại nhân thứ tội. Hừ, Vương Đẳng chính là ta Đan Đỉnh Tông quý nhân, ngươi lại dám đi tìm hắn báo thù, chẳng lẽ là nếu muốn cùng ta Đan Đỉnh Tông là địch sao? Liên Dịch lạnh rên một tiếng đạo. Cái gì? Hán. Trịnh Nhạc nghe vậy nhất thời chấn động trong lòng, ánh mắt lộ ra một tia vẻ không dám tin. Vương Đẳng, lại cùng Đan Đỉnh Tông có quan hệ. Trước mắt tên này Đan Đỉnh Tông cường giả, đột nhiên viếng thăm hắn Trấn Nam Vương Phủ, lại là bởi vì Vương Đẳng. Điều này sao có thể? Kia Vương Đẳng, không phải là không có thân phận bối cảnh gì sao, làm sao biết cùng Đan Đỉnh Tông liên hệ liên lạc? Trong lúc nhất thời, Trịnh Nhạc tâm loạn như ma, Vương Đẳng, lại cùng Đan Đỉnh Tông có liên lạc, bị Đan Đỉnh Tông che chở, hắn lại nghĩ tưởng phải đi tìm Vương Đẳng báo thù, há chẳng phải là tự đào mộ sao? Nếu chọc giận Đan Đỉnh Tông, đừng nói là hắn, toàn bộ Trấn Nam Vương Phủ, chỉ sợ cũng không có một người có thể sống. Trịnh Nhạc nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, lúc này, hắn đã bất chấp mối thù giết con, trong lòng cũng không dám có một chút báo thù ý nghĩ, liền vội vàng nói, đại nhân, ta không biết Vương Đẳng lại cùng Quý Tông có liên quan à, nếu là sớm biết như vậy, ngài chính là cho ta 10 cái lá gan, ta cũng vạn vạn không dám đáp lời sinh ra một chút báo thù ý nghĩ. Liên Dịch nhàn nhạt tảo hắn liếc mắt, giọng bình thản nói, nhìn ngươi thái độ coi như không tệ, ta cũng không phải làm khó ngươi. Chuyện này đến đây thì thôi, hiểu không? Nếu là ngươi dám can đảm làm ra bất kỳ nguy hại gì đến chuyện hắn, toàn bộ Trấn Nam Vương Phủ, đều đưa cho ngươi hành động chôn theo. Nói tới chỗ này, Liên Dịch trên người chợt sinh ra một cổ sát cơ mãnh liệt, Trịnh Nhạc nhất thời thân thể run lên, vội vàng nói, tiểu nhân không dám. Nhớ ta lời nói. Liên Dịch cũng không nhiều lời, thanh âm còn chưa hạ xuống, người đã tan biến không còn dấu tích. Chỉ để lại Trịnh Nhạc túi đầu quỳ rạp dưới đất, đã lâu mới vừa dám ngẩng đầu lên. Nhưng là cả người đã mồ hôi lạnh dính khâm. Ngẩng đầu lên, thấy Liên Dịch đã rời đi, Trịnh Nhạc không khỏi ánh mắt lóe lên, sắc mặt âm tình bất định. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đẳng lại cùng trong truyền thuyết 10 đại tông môn một trong Đan Đỉnh Tông có quan hệ. Có chút đứng sừng sững hồi lâu, cuối cùng hít sâu một cái, Trịnh Nhạc đè xuống trong lòng kinh đào hãi lãng, lăng không lên, bay đi tiền viện. Trịnh Thái cùng với 5000 tinh binh như cũ chờ ở nơi nào? Đại ca. Thấy Trịnh Nhạc trở lại, Trịnh Thái liền vội vàng tiến lên. Lên đường, đi Tinh Võ Học Viện. Trịnh Nhạc mâu quang lóe lên, giống như là xuống cái gì chật vật quyết định, sau đó vung tay lên, mở miệng nói. Chương 105, hai vạ đến nơi. Trịnh Nhạc như cũ mang theo Trịnh Thái đám người đi Tinh Võ Học Viện. Rõ ràng đã bị Liên Dịch cảnh cáo, vẫn còn muốn đi trước Tinh Võ Học Viện, chẳng lẽ hắn không sợ Đan Đỉnh Tông sao? Đan Đỉnh Tông, thân là trong truyền thuyết 10 đại tông môn một trong, địa vị cao cả, cao cao tại thượng, toàn bộ thiên nguyên cổ quốc, ai dám không sợ? Một câu nói là được để cho hắn Trấn Nam Vương Phủ phi hôi yên diệt. Cho nên, Trịnh Nhạc dĩ nhiên sợ. Hơn nữa còn là cực độ sợ. Nhưng chính là bởi vì như vậy, hắn mới như cũ quyết định, phải đi tinh võ học viện. Nghe được Trịnh Nhạc lời nói, Trịnh Thái trong mắt lập tức lộ ra một phần vẻ hưng phấn, hướng về phía sau lưng đại quân quát lên, lên đường. Nhưng trong lòng thì âm thầm cười lạnh, Diệp Lâm lão già kia trước đây lại dám ngăn trở hắn, hai lần đưa hắn bước lui, bá đạo phi phạm, không chút nào cho hắn mặt mũi. Giờ phút này hắn ngược lại là phải nhìn một chút, Diệp Lâm có hay không còn có thể như thế hai lần trước như vậy ngạch khí. Trịnh Nhạc cùng Trịnh Thái hai người mang theo 5.000 tinh binh, thẳng hướng tinh võ học viện bước đi. Đế đô không ít người biết được tin tức này, toàn bộ đều kinh hãi không dứt. Lại mang 5.000 tinh binh, xem ra lần này Trịnh Nhạc là quyết định, muốn động chân cách. Không ít người tâm thần rung động. Không nghĩ tới Trịnh Nhạc lại đột nhiên tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, thật là khiến người ngoài ý, tứ cực bí cảnh, toàn bộ đế đô cũng không có mấy người, tinh võ học viện mặc dù thế lớn, bất quá lại đông dưng đắc tội một cái tứ cực bí cảnh cường giả, quả thực bất trí. Đại quân hạo hạo đáng đáng, hướng tinh võ học viện từng bước ép tới gần. Mà giờ khắc này, tinh võ học viện bên trong, cũng đã hoàn toàn sôi sùng sục. Nghe nói sao? Trấn Nam Vương phủ phát động 5.000 tinh binh, do Trấn Nam Vương phủ phủ chủ Trịnh Nhạc tự mình lãnh binh tới. Vương Đằng chết chắc, lần này, ai cũng không gánh nổi hắn. Diệp viện trưởng chỉ sợ cũng muốn bị liên lụy. Kia Vương Đằng thật là không biết sống chết, Trấn Nam Vương phủ tiểu vương gia cũng dám ra tay đánh chết, bây giờ được, tiểu khó bảo toàn tánh mạng, còn phải liên lụy Diệp viện trưởng. Tinh võ học viện bên trong, vô số học viên cùng với trưởng lão sợ hết hồn hết vía. Một cái tứ cực bí cảnh cường giả đỉnh cao, dẫn 5.000 tinh binh tới, chỉ là suy nghĩ một chút màn này, liền để cho bọn họ không rét mà run. Mà nay, Trấn Nam Vương phủ người còn tại lộ thượng, nhưng tất cả mọi người đều đã cảm giác, phong bạo buông xuống. Trấn Nam Vương phủ. Lý Thanh Nhã lông mày kẻ đen hơi nhăn, giữa hai lông mày hiện lên một vẻ sầu lo, hướng về phía một mảnh vắng vẻ chỗ đạo, bạch thuốc. Chờ lát nữa Trấn Nam Vương phủ nếu là thật người vừa tới phải đối phó Vương Đằng ca ca, ngươi có thể không thể ra tay cứu Vương Đằng ca ca. Tiểu thư không cần phải lo lắng, lúc mấu chốt ta sẽ tùy tình hình xuất thủ, bất quá, có lẽ căn không cần ta xuất thủ. Bạch Thúc bây giờ cũng đã biết Vương Đằng chính là tông môn phải tìm cái đó đan đạo kỳ tài, dĩ nhiên sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Vậy thì tốt. Lý Thanh Nhã nghe vậy dài thở phào. Không nghĩ tới Trấn Nam Vương phủ chủ Trịnh Nhạc, lại thật tấn thăng đến tứ cực bí cảnh. Thật đúng là khiến người ngoài ý. Cựu hoàng tử mới vừa từ trong tu luyện tỉnh lại, biết được tin tức này, cũng không khỏi mắt lộ ra vẻ kinh dị, ngay sau đó khỏe miệng khẽ nhếch, một cái tứ cực bí cảnh cường giả, xuất 5.000 tinh binh ép tới, không biết ngươi có thể hay không đối phó đây. Cho dù ngươi lại không tầm thường, nhưng cuối cùng nhưng mà ngưng chân cảnh tu vi mà thôi, đối mặt dưới mắt cục diện này, cũng khó mà hóa giải chứ. Đây là, tình thế chắc chắn phải chết. Cựu hoàng tử lẩm bẩm nói. Toàn bộ tinh võ học viện bên trong, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy, Vương Đằng lần này chắc chắn phải chết. Chẳng những là hắn, còn có Diệp Lâm, cũng phải bị hắn dính líu. Mà làm vì chuyện này nhân vật chủ yếu, Vương Đằng giờ phút này nhưng là không hoảng hốt chút nào cũng sợ, như cũ bình chân như vậy. Trên người hắn, còn có một chút lá bài tẩy, đủ để chấn nhiếp Trấn Nam Vương Phủ. Nếu không, cũng sẽ không như vậy ung dung ổn định. Khoảng thời gian này, hắn tu luyện luyện thần phương pháp, dẫn khí kinh, đã có rõ ràng tiến bộ. Nhất là, trước đây ở yêu phong cốc bí cảnh bên trong, thôn vệ đại lượng cao phẩm tà ma cùng trời ma, thái cổ hung thú tàn niệm tăng trưởng, trở nên mạnh mẽ, kia tàn niệm đã cùng Vương Đằng thần hồn hoàn toàn dung hợp, tàn niệm trở nên mạnh mẽ đồng thời, cũng khiến cho Vương Đằng hồn lực lấy được cực lớn tăng trưởng. Hồn lực, cũng chính là nguyên thần chi lực. Là nguyên thần chi lực lớn mạnh tới trình độ nhất định, Vương Đằng liền có thể dựa theo vận khí trải qua bên trong phương thức công kích, tiêu hao nguyên thần chi lực phát động nguyên thần công kích. Mặc dù lấy Vương Đằng bây giờ nguyên thần chi lực cường độ, muốn đánh chết một cái tứ cực bí cảnh cường giả, cơ hồ không có chút nào khả năng, bất quá lại có thể xuất kỳ bất ý, khiến cho đối phương thần hồn bị thương nặng. Thần hồn bị thương nặng, không phải chuyện đùa, một khi Trịnh Nhạc thần hồn bị thương nặng, cảnh giới của hắn cùng thực lực, nhất định chạy xuống, đến lúc đó, không nói đánh chết đối phương, nhưng muốn tự vệ, lại cũng không phải việc khó. Hơn nữa trừ lần đó ra, Vương Đằng trong tay nắm giữ còn lại lá bài tẩy, cho nên đối với Trấn Nam Vương phủ động tác, hắn cũng không lo lắng quá mức. Ước chừng một thời gian uống cạn chung trà, Trịnh Nhạc liền dẫn Trấn Nam Vương phủ người đi tới tinh võ học viện trước cửa. Các ngươi chờ đợi ở đây. Cũng không mang theo 5.000 tinh binh trực tiếp xông vào tinh võ học viện, Trịnh Nhạc chỉ đem đến Trịnh Thái tiến vào tinh võ học viện bên trong. Không biết Trịnh tướng quân đến thăm, chúc mừng Trịnh tướng quân tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, mời vào bên trong một tự. Tinh võ học viện chư vị trưởng lão lập tức tiến lên đón. Đối mặt đã tấn thăng đến tứ cực bí cảnh Trịnh Nhạc, những trưởng lão này nhưng cũng không dám lạnh nhạt, cũng không khả năng đem ngăn cản ở ngoài cửa. Bằng thực lực bọn hắn, cũng không khả năng cản trở được. Hừ, chúng ta lần này tới, không biết có chuyện gì, bọn ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Còn không mau đem sát hại ta Trấn Nam Vương phủ tiểu vương gia hung thủ giao ra. Ngoài ra, còn các ngươi nữa tận lực bao che hung đồ, cùng ta Trấn Nam Vương phủ là địch Diệp Lâm, cũng phải cùng nhau giao ra. Còn không đợi Trịnh Nhạc nói chuyện, Trịnh Thái nhưng là lạnh rên một tiếng, há mồm quát lên. Nhưng là không có chút nào khách khí. Trước đây hắn hai lần ở Tinh Võ Học Viện ăn quả đắng, đối với Tinh Võ Học Viện oán nghiệm không nhỏ, mà nay huynh trưởng Trịnh Nhạc tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, cùng nhau đi tới Tinh Võ Học Viện, có Trịnh Nhạc chỗ dựa, hắn đương nhiên sẽ không đối với Tinh Võ Học Viện có phân nửa khách khí. Trịnh Nhạc nhưng là cau mày một cái, quát lớn Trịnh Thái một câu, "Trịnh Thái, không được vô lễ." Sau đó nhìn về phía kia mấy tên trưởng lão, giọng bình thản nói, "Ta lần này tới, chính là Vương Đằng tới, không biết Vương Đằng hiện tại ở nơi nào?" Trịnh Nhạc mở miệng dò hỏi. "Rào." Tinh Võ Học Viện rất nhiều học viên nghe vậy nhất thời sôi sùng sục lên. Quả nhiên là hướng về phía Vương Đằng đến, Trấn Nam Vương phủ phủ chủ tự mình, Vương Đằng lần này thai vạ đến nơi. Một ít học viên khẽ hô đạo. Đồng thời ánh mắt rơi vào Trịnh Nhạc trên người, trong ánh mắt rồi rít hiện ra vẻ kính sợ, nhưng mà ánh mắt nhìn nhau, liền để cho bọn họ cảm giác to lớn uy áp. Đây chính là tứ cực bí cảnh cường giả sao? Không ít người tâm thần rét một cái. Vương Đằng ở Thanh Mặc Viện. Hữu trưởng lão bị Trịnh Nhạc trên người tự nhiên lưu động cường giả uy nghiêm trấn nhiếp, nghe được Trịnh Nhạc hỏi, lập tức liền không nhịn được mở miệng đáp lại. Chương 106, tội gì ai thai? Xin phiền chư vị trưởng lão cho ta dẫn đường. Trịnh Nhạc mở miệng nói, giọng mặc dù ôn hòa, nhưng là lại ẩn chứa một tia cường giả uy nghiêm, để cho người không cho cự tuyệt. Mấy tên trưởng lão không dám cự tuyệt, hơn nữa cũng liền chưa từng đem Vương Đằng để ở trong lòng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vương Đằng đánh chết Trịnh Vũ, là mình muốn chết, cũng không thể liên lụy Tinh Võ Học Viện bị. Dẫn Trịnh Nhạc hai người liền hướng đến Thanh Mặc Viện đi. Mà giờ khắc này, Thanh Mặc Viện bên trong. Vương Đằng, Trịnh Nhạc mang 5.000 tinh binh tới, người khác càng là đã tấn thăng đến tứ cực bí cảnh. Ta bây giờ ám tật chưa hoàn toàn khôi phục, không thể tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, khó mà ngăn cản được hắn. Bất quá ta sẽ tận lực cho ngươi tranh thủ một ít thời gian, ngươi bây giờ liền lập tức chạy trốn, có lẽ vẫn có thể chạy thoát một kiếp. Nhớ, vô luận lúc nào, cũng nhất định phải cố thủ đạo tâm, cố gắng tu hành, chỉ phải kiên trì, đem tới nhất định sẽ có tài nhưng thành đạt một ngày. Diệp Lâm giống như trưởng bối một loại khuyên bảo. Trốn. Một cái Trấn Nam Vương phủ mà thôi, còn không đến mức để cho ta chạy trối chết, chuyện này ngươi không cần nhúng tay, nếu là ta trêu ra sự tình, ta tự mình tự đi giải quyết. Vương Đằng nhàn nhạt nói, chính mình đường đường thần giới đệ nhất bá chủ vô thiên ma chủ truyền nhân, há có thể bị một cái tiểu tiểu mới vừa tiến vào tứ cực bí cảnh phàm nhân vũ giả bị dọa sợ đến chạy trối chết. Nghe được Vương Đằng lời nói, Diệp Lâm nhất thời sững sờ, sau đó có chút hổn hển nói, tiểu tử ngươi nói cái gì mê sảng đây? Ngươi tự đi giải quyết. Ngươi giải quyết như thế nào? Ngươi bây giờ bất quá ngưng chân cảnh tứ trọng sơ kỳ tu vi, mà Trịnh Nhạc nhưng là tứ cực bí cảnh cường giả. Ngay cả ta hiện tại cũng không phải là đối thủ của hắn, huống chi là ngươi. Khác hành động theo cảm tình, đi nhanh lên, chỉ ngươi nghĩ đi cũng đi không hết. Ngay tại Diệp Lâm vừa dứt lời, Thanh Mặc Viện bên ngoài mấy bóng người đi nhanh thượng. Trịnh Thái một người một ngựa, nhìn chằm chằm Diệp Lâm cùng Vương Đằng liên tục cười lạnh, đi. Giết ta Trấn Nam Vương phủ người, còn muốn đi. Đi hướng nào? Là ngươi, Trịnh Thái. Diệp Lâm nghe vậy theo tiếng nhìn, liền thấy Chánh Nhập Viện bên trong Trịnh Thái, lập tức biến sắc. Ngay sau đó liền thấy ngoài ra Trịnh Nhạc cũng từ bên ngoài đi tới, vài tên Tinh Võ Học Viện trưởng lão đi theo phía sau, cũng không thiếu Tinh Võ Học Viện học viên cũng đều theo tới, giờ phút này cũng đều rối rít nối đuôi mà vào. Hừ, Diệp Lâm, không nghĩ tới cái này thời điểm, ngươi lại còn muốn bao che bảo vệ người này, thật là không biết sống chết. Trước đây ngươi trước sau hai lần ngăn trở ta lấy người, ta không phải là đối thủ của ngươi, chỉ có thể rút đi, bây giờ ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi Diệp Lâm hay không còn dám ngăn trở ta. Ừ. Trịnh Thái cười lạnh một tiếng, nhìn Diệp Lâm trong ánh mắt tràn đầy vẻ hài hước. Ừ, không nghĩ tới các ngươi tới đây sao nhanh, ta Diệp Lâm nếu làm quyết định, kia liền sẽ không dễ dàng thay đổi, cho dù các ngươi hôm nay thế lớn, cũng nghĩ muốn thay đổi ta tâm ý. Diệp Lâm hít sâu một cái, sau đó lạnh giọng nói. Diệp viện trưởng, ngươi cần gì phải cố chấp như vậy, là Vương Đằng một phế vật như vậy, đem chính mình nhập vào, tội gì ai thay? Vài tên Tinh Võ Học Viện trưởng lao thấy vậy rối rít há mồm một cái. Mở miệng khuyên nhủ đạo. Hừ, bỏ ngựa đầu xe, không biết tự lượng sức mình. Trịnh Thái lạnh rên một tiếng, liền phải ra tay, lại bị Trịnh Nhạc đột nhiên lên tiếng quát bảo ngưng lại, Trịnh Thái. Đồng thời, Trịnh Nhạc bước nhanh về phía trước, thẳng hướng Vương Đằng đi tới. Thấy mình huynh trưởng tự mình ra mặt, Trịnh Thái trên mặt nhất thời hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Trịnh Nhạc bây giờ chính là tứ cực bí cảnh tu vi, Diệp Lâm căn không thể nào là đối thủ. Thấy Trịnh Nhạc đi tới, Diệp Lâm nhất thời vẻ mặt biến đổi, như lâm đại địch. Bốn phía Tinh Võ Học Viện học viên cùng với trưởng lão cũng đều rối rít ánh mắt đông lại một cái. Trịnh Nhạc muốn đích thân xuất thủ. Diệp Lâm, căn không thể nào ngăn cản được. Vương Đằng, chắc chắn phải chết. Thậm chí, nếu là Diệp Lâm thực có can đảm ngăn trở, chỉ sợ cũng phải khó bảo toàn tính mạng. Tứ cực bí cảnh cường giả, cũng không phải là tốt dẫn đến. Bầu không khí, vào giờ khắc này trong nháy mắt trở nên vô cùng kiềm chế. Không khí, cũng vào giờ khắc này trở nên vô cùng ngưng trọng. Diệp Lâm cả người chân khí mãnh liệt, đã làm tốt chuẩn bị, xúc thế đại phát, đồng thời hướng Vương Đằng truyền âm nói, Vương Đằng, ta cho ngươi kéo người này, ngươi lập tức đi, có thể đi hay không xuống, đều xem chính ngươi tạo hóa. Sau đó, Diệp Lâm liền thân hình chợt lóe, chủ động hướng từng bước ép tới gần Trịnh Nhạc xông lên. Muốn bắt người, liền trước từ ta trên thi thể đạp đi qua đi. Diệp Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Trịnh Nhạc xông qua. Trịnh Nhạc liếc về Diệp Lâm liếc mắt, ống tay háo hất một cái, một cổ cường đại chân khí trong nháy mắt bung ra, trong nháy mắt quét Diệp Lâm trên người, đem tảo bay ra ngoài. Nhưng này cổ nhìn như lực lượng cường đại, lại cũng không chấn thương Diệp Lâm, nhưng mà đem đánh bay. Thủ hạ lưu nhân. Vừa lúc đó, xa xa hai vệt đỏ dài bay nhanh mà. Kêu một tiếng quát to, rõ ràng là Đường Thanh Sơn. Mà ở bên cạnh hắn người, chính là Yến Lão. Tinh Võ Học Viện duy nhất một tôn tứ cực bí cảnh cường giả. Đường Thanh Sơn biết, muốn ngăn trở Trấn Nam Vương Phủ, trừ phi là mời được Yến Lão xuất thủ, nếu không, Tinh Võ Học Viện căn không thể có thể đỡ nổi đã tấn thăng đến tứ cực bí cảnh Trịnh Nhạc. Xa xa nhìn thấy Diệp Lâm lại chủ động xông về Trịnh Nhạc, sau đó bị Trịnh Nhạc phất tay háo giữa tảo bay ra ngoài, Đường Thanh Sơn nhất thời hét lớn lên tiếng. Lưỡng đạo cầu vồng, trong nháy mắt hạ xuống qua. Nhưng mà Trịnh Nhạc nhưng là nhìn cũng chưa từng nhìn bắn vụt tới Đường Thanh Sơn cùng Yến Lão. Ở lưỡng đạo cầu vồng đáp xuống đồng thời, Trịnh Nhạc đã tới Vương Đằng trước mặt, ở tất cả mọi người đều cho là Vương Đằng ngắt sẽ chịu đựng Trịnh Nhạc gần nút ngực trong ngực căm giận ngút trời tiếp theo đánh thời điểm. Trịnh Nhạc nhưng là đột nhiên hướng về phía Vương Đằng không người xá một cái. Khuyển tử không biết gì, mạo phạm công tử, quả thực chết chưa hết tội, tại hạ lần này chuyên tới để xin tội, mời công tử trách phạt. Trịnh Nhạc giọng nhún nhường, thái độ thành khẩn, tư thái càng là đuổi cực thấp, chút nào không nửa điểm thân là tứ cực bí cảnh cường giả cái giá. Ê! Thấy như vậy một màn, bốn phía tất cả mọi người đều trong nháy mắt hóa đá, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, há hốc mồm cứng lưỡi, ngây người như phỗng. Phát sinh cái gì sao? Không ít người mặt đầy mờ mịt, nhìn một màn trước mắt này, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, rối rít không khỏi xoa xoa con mắt, hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Trịnh Nhạc, đường đường tứ cực bí cảnh cường giả, Trấn Nam Vương phủ phủ chủ, dẫn 5.000 tinh binh, khí thế hung hăng tới, lại cũng không phải là muốn bắt giết Vương Đằng, mà là tới xin tội. Tất cả mọi người tại chỗ cũng ngây người. Diệp Lâm ở cách đó không xa ổn định thân hình, thấy như vậy một màn, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đầu có chút không quá đủ dùng. Đường Thanh Sơn cùng Yến Lao cũng đều vẻ mặt ngẩn ngơ, bọn họ lo lắng Trịnh Nhạc sẽ bởi vì Vương Đằng giận cá chém thất Diệp Lâm, vội vàng đuổi. Lại không nghĩ rằng lại sẽ là một cái kết quả như vậy. Vương Đằng giết Trịnh Vũ, đối mặt giết chết cửu nhân, Trịnh Nhạc chẳng những không có lập tức xuất thủ, đem Vương Đằng tiêu diệt, lại ngược lại hướng Vương Đằng cáo khiểm, xin tội. Trong lòng hai người rối rít kinh nghi không dứt, Trịnh Nhạc trong hồ lô, kết quả mua bán cái gì thuốc. Mà Trịnh Thái giờ phút này, cũng là hoàn toàn ngây người, trong đầu hỗn loạn tương bừng. Tự huynh trưởng mình, lại hướng Vương Đằng cáo khiểm, xin tội. Bọn họ, không phải là tới bắt giết Vương Đằng, là Trịnh Vũ báo thù sao. Vì thế, còn điều động Trấn Nam Vương phủ 5.000 tinh binh. Nhưng bây giờ đây là tình huống gì? Chương 107, nói xin lỗi bồi tội. Ngoa tào. Ta không nghe lầm chứ. Trấn Nam Vương phủ phủ chủ, lại hướng Vương Đằng nói xin lỗi xin tội. Bốn phía tất cả mọi người đều bị Trịnh Nhạc cử động cả kinh không nhẹ, một ít học viên càng là không khỏi kinh hô thành tiếng. Ngay cả Vương Đằng chính mình, trong lúc nhất thời cũng có chút không hiểu rõ nổi. Trịnh Nhạc, lại hướng mình nói xin lỗi, xin tội. Ngươi, nghiêm túc, ta giết con của ngươi, ngươi không ghi hận ta. Lại còn hướng ta xin lỗi xin tội. Vương Đằng có chút kinh dị, chính mình giết Trịnh Vũ. Trịnh Nhạc lại còn tới hướng mình nói xin lỗi xin tội. Khuyển tử không biết gì, mạo phạm công tử, chết chưa hết tội, tại hạ vạn vạn không dám ghi hận công tử, xin công tử khoan thứ tại hạ giáo tử vô phương. Trịnh Nhạc đem người cung được thấp hơn. Vương Đằng giết Trịnh Vũ, Trịnh Nhạc trong lòng sẽ không có chút nào ghi hận sao? Đương nhiên không thể nào. Nhưng bây giờ, hắn đã bị liên dịch cảnh cáo, biết được Vương Đằng lại cùng trong truyền thuyết 10 đại tông môn một trong Đan Đỉnh Tông có quan hệ, hơn nữa rất được Đan Đỉnh Tông coi trọng. Hắn cho dù trong lòng oán hận, cũng là không dám chút nào hiện ra. Thậm chí căn không dám sinh ra chút nào báo thù ý nghĩ. Hắn có thể còn nhớ rõ liên dịch trước đây truyền lời, nếu là hắn dám đối với Vương Đằng làm ra một chút nguy hại đến chuyện hắn, toàn bộ Trấn Nam Vương Phủ, đều phải vì đó hành động bỏ ra diệt môn giá. Hơn nữa hắn dưới gối cũng không phải là chỉ có Trịnh Vũ một cái con trai độc nhất, còn có chừng mấy đôi con gái, còn có chừng mấy phòng thê thiếp, Trịnh Vũ chết, mặc dù để cho hắn đau lòng, nhưng lại còn không đến mức vì hắn, làm cho cả Trấn Nam Vương Phủ vì đó chết theo. Hắn chẳng những không dám trả thù Vương Đằng, thậm chí càng lo lắng Vương Đằng mượn Đan Đỉnh Tông lực lượng, đưa hắn Trấn Nam Vương Phủ chạm thảo trừ căn. Cho nên, hắn mới có thể tới đây, hướng Vương Đằng nói xin lỗi, xin tội. Tỏ rõ chính mình tuyệt không báo thù ý nghĩ. Đại ca, ngươi đang làm gì? Bị giết Vũ Nhi A, ngươi thế nào hướng hắn nói xin lỗi xin tội? Trịnh Thái phục hồi tinh thần lại, sau đó hít sâu một cái, gầm lên lên tiếng. Để cho ta giết hắn, là Vũ Nhi báo thù. Trịnh Thái nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Vương Đằng bay vút tới, tiểu tặc nhận lấy cái chết. Dừng tay. Nhưng mà còn không đợi hắn bay đến phụ cận, Trịnh Nhạc nhưng là đột nhiên hét lớn một tiếng, giơ tay lên một chưởng liền đem đánh bay ra ngoài. Đại ca ngươi. Trịnh Thái trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, Trịnh Nhạc lại hướng hắn xuất thủ. Trịnh Nhạc nhưng là cũng không nhìn hắn cái nào, xoay người mặt đầy sợ hãi nhìn về phía Vương Đằng, thậm chí cơ hồ quỳ xuống lạy, công tử thứ tội, Trịnh Thái nhưng mà nhất thời hồ đồ, lúc này mới đụng công tử. Thứ phương mọi người toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau, há mồm không nói. Không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì, lại để cho Trịnh Nhạc đối với Vương Đằng sợ hãi như vậy. Tất cả mọi người ánh mắt, đều không khỏi rơi vào Vương Đằng trên người. Chỉ cảm thấy Vương Đằng đột nhiên trở nên thần bí lên. Rõ ràng một cái vô mạch phế vật, lại có thể dựa vào yếu ớt mà hẹp hòi kinh mạch tu hành, hơn nữa vẫn có thể vượt cấp chiến đấu, liền ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ Trịnh Vũ cũng ngã xuống trong tay hắn. Hơn nữa giờ phút này, đường đường Trấn Nam Vương phủ vương gia, tứ cực bí cảnh cường giả, lại đối với Vương Đằng như thế khom lưng quỳ gối. Thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, để cho người khó mà tiếp nhận. Vương Đằng cũng không khỏi cau mày một cái. Trịnh Nhạc giờ phút này thái độ quả thực có chút khác thường, đường đường tứ cực bí cảnh cường giả, lại sẽ đối với chính mình như thế khom lưng quỳ gối, thậm chí là sợ hãi. Cái này quả thực có chút không nói được. Nhưng ngay sau đó, hắn giống như là nghĩ đến cái gì, không khỏi mắt sáng lên, chẳng lẽ là bởi vì hắn? Nếu như là bởi vì hắn, kia hết thể các thứ này, ngược lại giải thích thông. Bất quá, chính mình trước đây rõ ràng đã cự tuyệt đối phương không có lý do gì còn phải giúp bản thân mới đúng. Lắc đầu một cái, Vương Đằng không có suy nghĩ nhiều, tảo Trịnh Nhạc liếc mắt, sau đó thẳng xoay người hướng trong phòng đi tới, một trận buồn chán náo nhiệt, mang theo ngươi người lập tức rời đi, không muốn nhiễu ta tu hành. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng đã trở lại trong phòng. Bốn phía Tinh Võ Học Viện chúng học viên, chư vị trưởng lão, cùng với Diệp Lâm, Đường Thành Sơn, thậm chí Yến Lao nghe vậy toàn bộ đều không khỏi ngẩn ngơ, thấy Vương Đằng lạnh nhạt xoay người, trở lại trong phòng, rối rít há mồm không nói. Không dám cắn nhiễu công tử tu hành. Chúng ta liền rời đi. Trịnh Nhạc liền vội vàng kêu, thấy Vương Đằng cũng không ở truy cứu chuyện này ý tứ, trong lòng nhất thời âm thầm thở phào, hướng về phía Vương Đằng bóng lưng thật sâu thi lễ một cái, sau đó rồi hướng Yến Lao chắp tay một cái đạo, sau này có cơ hội lại tới thăm Yến Lão. Ngay sau đó không lưu lại nữa, tảo Trịnh Thái liếc mắt, đi. Trịnh Thái ánh mắt biến đổi, bị Trịnh Nhạc mới vừa một trưởng đẩy lui sau, hắn cũng có chút tỉnh ngộ lại, trong lòng mơ hồ cảm thấy được cái gì. Quay đầu liếc mắt nhìn Vương Đằng gian phòng. Sau đó hít sâu một cái, bước nhanh đuổi theo Trịnh Nhạc bước chân, vội va đi. Lưu lại Tinh Võ Học Viện mọi người trố mắt nhìn nhau, không biết nguyên do, chỉ cảm thấy mới vừa nhất mạc mạc, giống như đặt mình trong ảo mộng bên trong. Cũng tán đi. Trịnh Vũ hai người sau khi đi, Đường Thanh Sơn phất tay một cái, phân phát bốn phía học viên cùng với trưởng lão, sau đó ánh mắt nhìn về phía Vương Đằng thật sự ở trong phòng, hơi nhíu cao mày, ánh mắt lóe lên. Diệp huynh, ngươi mới vừa mới không có bị thương chớ. Thu hồi ánh mắt. Đường Thanh Sơn đi tới Diệp Lâm bên cạnh. Diệp Lâm khoát khoát tay, mới vừa Trịnh Nhạc cũng không xuống nặng tay, nhưng mà lấy nhu lực đem ta đẩy ra mà thôi, cho nên ta ngược lại thật ra cũng không bị thương. Bất quá lần này hay lại là phải cảm tạ ngươi tới tương trợ. Vừa nói vô vô Đường Thanh Sơn bả vai, Diệp Lâm trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Hừ, ngươi cái tên này, đã nhiều năm như vậy, hay lại là cố chấp như vậy, mặc dù rất khó chịu, bất quá ta cũng không thể thật nhìn ngươi chịu chết. Đường Thanh Sơn hừ lạnh nói. Diệp Lâm cười ha ha một tiếng, không có nói gì nhiều, lại vỗ vỗ Đường Thành Sơn bả vai, sau đó hướng về phía Yến Lao chắp tay một cái, cảm kích nói, không nghĩ tới lại kinh động Yến Lao đuổi. Nhưng còn không đợi hắn nói xong, Yến Lao nhưng là giơ tay lên ngăn lại hắn lời nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng gian phòng, trong ánh mắt không khỏi dâng lên một tia tinh quang, mới từ Vương Đằng trên người, trong mơ hồ cảm giác một chút không bình thường khí tức, cái này làm cho hắn không khỏi cau mày một cái, người này là chuyện gì xảy ra. Người này tên là Vương Đằng, trước đây thu nhận học sinh khảo hạch thời điểm, người này đạo tâm khảo hạch khai sáng ghi chép, lại miễn cưỡng xông phá 24 tiểu thiên huyễn trận 30.000 trọng huyễn cảnh, khiến cho 24 tiểu thiên huyễn trận tan vỡ, sau đó từ trong huyễn trận đi ra. Diệp Lâm mở miệng nói, lời còn chưa dứt, Yến Lão nhưng là đột nhiên ánh mắt một thịnh, thất kinh nói, ngươi nói cái gì? Hắn xông phá 24 tiểu thiên huyễn trận 30.000 trọng huyễn cảnh, hơn nữa còn để cho 24 tiểu thiên huyễn trận, cũng vì vậy tan vỡ. Người này còn nhỏ tuổi, lại có kiên định như vậy đạo tâm. Đường Thanh Sơn nhìn Diệp Lâm liếc mắt, nói tiếp, người này đạo tâm kiên định, xác thực không thể tầm thường so sánh, bất quá người này nhưng là không có vũ mạch, chỉ sợ cuối cùng khó khăn thành đại khí. Diệp Lâm nghe vậy nhưng là không vui nói, không có vũ mạch thế nào, cho dù không có vũ mạch, hắn cũng có thể vượt cấp chiến đấu, tu vi cũng không lạc hậu trong cùng thế hệ những người khác, vì sao không thể thành tựu đại khí. Đường Thanh Sơn lắc lắc đầu nói, đó cũng chỉ là tạm thời thôi, hắn không có vũ mạch, chỉ có thể lấy kinh mạch tu hành, nhưng kinh mạch tu hành, nguy hiểm quá cao, mặc dù tạm thời cũng không xảy ra vấn đề gì, nhưng theo tu vi tăng lên, vấn đề cuối cùng sẽ dần dần bại lộ ra, đến lúc đó hắn đem nửa bước khó đi, thậm chí có khả năng tu vi quay ngược lại, làm sao có thể đủ thành tựu cường giả. Bỏ phiếu. Chương 108, không thể trêu vào. Ừ. Các ngươi nói cái gì? Người này không có vũ mạch, dựa vào kinh mạch tu hành. Nghe được Đường Thanh Sơn cùng Diệp Lâm lời nói, Yến Lão nhưng là khiếp sợ không thôi, sau đó nhíu chặt lông mày, thế nào cũng không nghĩ tới, cái này khí chất phi phàm, để cho hắn đều nhìn không thấu thiếu niên, lại không có vũ mạch. Người này tuổi còn trẻ, cũng đã ngưng tụ ra một luồng vô địch khí thế, lại ta quan hắn thể chất phi phàm, thân thể trong veo không ránh, hắn vũ mạch tư chất cũng sẽ không kém mới đúng, làm sao biết không có vũ mạch. Hơn nữa, mới vừa Trịnh Nhạc lại hướng hắn nói xin lỗi xin tội. Yến Lão khóa chân mày, cảm thấy có chút không thể nào hiểu được. Đường Thanh Sơn cùng Diệp Lâm hai người giống vậy có chút cau mày, giống vậy không hiểu. Đồng thời, Diệp Lâm như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, há mồm tiên đoán, nhưng cuối cùng liếc mắt nhìn Vương Đằng thật sự ở trong phòng, nhưng là cũng không lên tiếng. Hắn muốn nói là, Vương Đằng còn nắm giữ kinh người đan đạo thành tựu, khốn nhiều hắn vài chục năm ám tật, ở Vương Đằng một viên lục nguyên hồi minh đan dưới sự giúp đỡ, mà nay đã khôi phục gần nửa, còn nữa một hai ngày là được hoàn toàn khỏi hẳn. Nhưng nghĩ tới Vương Đằng bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, nếu hắn không biết mình nếu là đem việc này tiết lộ ra ngoài, sẽ hay không là Vương Đằng khai ra còn lại phiền toái, cho nên cuối cùng giữ trầm mặc. Có nên đi vào hay không hỏi một chút hắn? Đường Thanh Sơn nhìn về phía Yến Lão. Yến Lão ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng sau đó lắc đầu một cái, thôi, mỗi người cũng có một ít chính mình bí mật, chúng ta không cần thiết đều đi biết rõ. Bên kia, Trịnh Nhạc cùng Trịnh Thái rất nhanh thì trở lại Trấn Nam Vương Phủ. Đại ca, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi mới vừa rồi làm sao biết hướng tiểu tử kia bồi tội nói xin lỗi? Trịnh Thái mở miệng hỏi. Trịnh Nhạc hít sâu một cái, phân phát phục vụ tôi tớ, vẻ mặt trịnh trọng nhìn về phía Trịnh Thái đạo, Trịnh Thái, ngươi nhớ, người này, chúng ta không thể chơi vào. Sau này cũng quyết không thể nhắc lại chuyện báo thủ. Nếu không, chấn chúng ta Nam Vương Phủ, tương hội đại họa lâm đầu. Trịnh Nhạc nghiêm túc mà trịnh trọng vẻ mặt, nhất thời làm Trịnh Thái trong lòng rét một cái, nhưng lại càng phát ra không hiểu. Đại ca, đến cùng chuyện gì xảy ra? Kia Vương Đằng kết quả là người nào, lại cho ngươi kiêng kỵ như vậy? Trịnh Thái vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Ngươi cảm thấy bây giờ đang ở Thiên Nguyên cổ quốc, có ai có thể để cho ta kiêng kỵ như vậy? Trịnh Nhạc hỏi ngược lại. Trịnh Thái nhất thời ánh mắt đông lại một cái, chẳng lẽ hắn là Thiên Nguyên hoàng thất người? Nhưng đại ca ngươi bây giờ đã tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, coi như là Thiên Nguyên hoàng thất người, giết ta Trấn Nam Vương phủ người, cũng phải cấp lời giải thích đi. Trịnh Thái như cũ có chút không hiểu, nhưng sau đó nhưng là đột nhiên con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ không thể tin, chẳng lẽ hắn? Trịnh Nhạc hít sâu một cái, ánh mắt ngưng trọng, hắn cùng với trong truyền thuyết 10 đại tông môn quan hệ không cạn. Trước đây đi Tinh Võ học viện lúc, ta rời đi hồi đó công phu, chính là Đan đỉnh tông nhân biết được ta Trấn Nam Vương phủ cùng Vương Đằng giữa ân oán, đặc biệt tới cảnh cáo cho ta. Người kia tuổi không lớn lắm, nhưng một thân tu vi lại vô cùng kinh khủng, trên người khí tức tản mắt ra, ngay cả ta đều cảm thấy lòng rung động, phảng phất sinh tử, đều tại hắn nhất niệm chi gian. Hơn nữa, người này rõ ràng nói ra, Vương Đằng là bọn hắn Đan đỉnh tông quý nhân, ta Trấn Nam Vương phủ nếu là dám đối với hắn có một chút bất lợi, Đan đỉnh tông sẽ gặp lấy thủ đoạn lôi đình, đem chọn cái Trấn Nam Vương phủ, san thành bình địa, đồ diệt hầu như không còn. Cho nên, ngươi bây giờ minh bạch, ta vì sao phải hướng Vương Đằng nói xin lỗi xin tội chứ? Ta chủ động hướng hắn xin tội, là hy vọng có thể hoàn toàn hóa giải oán thù này, nếu không nếu là hắn cảm thấy ta Trấn Nam Vương phủ đối với hắn tâm tồn oán phẫn, đối với hắn tồn đang uy hiếp, khó bảo toàn hắn sẽ không trực tiếp để cho Đan đỉnh tông cao thủ ra mặt, đem chúng ta Trấn Nam Vương phủ hoàn toàn tiêu diệt, chấm dứt hậu hoạn. Trịnh Nhạc Uu nói, mặc dù tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, nhưng đối mặt trong truyền thuyết 10 đại tông môn, trong lòng của hắn như cũ tràn đầy bất đắc dĩ. Trịnh Thái há mồm một cái, lại hồi lâu không phát ra thanh âm nào đến, chỉ cảm thấy tin tức này, thực sự quá rung động. 10 đại tông môn, cao cao tại thượng, bình thường rất ít sẽ có người trên thế gian đi đi lại lại. Vương Đằng, ở tại bọn hắn ban đầu biết bên trong, chẳng qua chỉ là một cái không có rể lục bình, bình thường cực kỳ người, không nghĩ tới hắn lại cùng trong truyền thuyết 10 đại tông môn dính líu quan hệ. Hít sâu một cái, Trịnh Thái chậm rãi nói, ta minh bạch, không nghĩ tới người này, lại cùng Đan đỉnh tông có quan hệ. Chuyện này, người ta biết liền có thể, không nên đi bên ngoài nói. Nhắc tới, người này hoặc giả còn là chân chúng ta Nam Vương phủ hoàn toàn quật khởi một bước ngoặt. Trịnh Nhạc ánh mắt sâu kín đạo. Đại ca ý là. Trịnh Thái nghe vậy nhất thời giật mình. Từ Đan đỉnh tông đối với hắn thái độ đến xem, người này đối với Đan đỉnh tông hẳn vô cùng trọng yếu, chúng ta làm hắn vui lòng, liền giống như là lấy lòng Đan đỉnh tông. Nếu là có thể tranh thủ được người này thưởng thức, chấn chúng ta Nam Vương phủ liền coi như là có Đan đỉnh tông coi như núi dựa, ngươi nói, có phải hay không chúng ta chấn Nam Vương phủ cơ hội? Trịnh Nhạc con ngươi chính giữa tinh mang lóe lên, trên mặt càng là hiện lên một nụ cười trầm biếm, lập tức liền đem Trịnh Vũ chết quên sạch sành sinh. Đối với Trịnh Nhạc người như vậy mà nói, so sánh cả gia tộc lợi ích cùng phát triển mà nói, chết một đứa con trai tính là gì? Huống chi hắn thê thiếp thành đoàn, dưới gối con gái cũng không phải ít. Cũng không phải là Trịnh Vũ một cái con trai độc nhất. Nghe được Trịnh Nhạc lời nói, Trịnh Thái đồng dạng cũng là cặp mắt sáng lên, hay lại là đại ca ánh mắt độc đáo, lại có thể liếc mắt nhìn thấu trong này cơ hội. Nếu là thật có thể lấy lòng Vương Đằng, cùng Đan đỉnh tông kéo lên quan hệ, đến lúc đó chấn chúng ta Nam Vương Phủ, ở nơi này thiên nguyên cổ quốc, còn có ai dám dẫn đến. Ba đại học viện, thậm chí là thiên nguyên hoàng thất, cũng phải đối với chúng ta cùng cung kính kính. Không chỉ như thế, đến lúc đó, chúng ta thậm chí còn có thể đem Giao Nhi, Phong Nhi bọn họ, đưa vào Đan đỉnh tông tu hành. Trịnh Thái phảng phất đã thấy Trấn Nam Vương phủ kia tiền đồ sán lạn một màn, ánh mắt đều không khỏi trở nên lửa nóng lên. Đúng là như vậy, bất quá, bởi vì Vũ Nhi một chuyện, trấn chúng ta Nam Vương phủ cùng Vương Đằng cuối cùng là có chút kẻ hở, muốn đạt được hắn hảo cảm, lấy được hắn thưởng thức, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trịnh Nhạc có chút cau mày nói. Trịnh Thái nghĩ đến nhãn châu xoay động, sau đó trên mặt hiện lên vẻ tươi cười nói, chuyện này ta có biện pháp. Ồ. Biện pháp gì, nói nghe một chút. Trịnh Nhạc nghe vậy vội vàng hỏi. Chính bởi vì người không phong lưu đường thiếu niên, kia Vương Đằng bây giờ 15-16 tuổi, vừa vặn cùng Giao Nhi tuổi tác tương phản, chúng ta không bằng để cho Giao Nhi trước đi gần Vương Đằng. Giao Nhi được khen là đế đô tứ đại mỹ nhân một trong, phong hoa tuyệt mạo, đế đô vô số thiên tài tuấn kiệt đều là nàng cảm mến, nếu để cho nàng đi đến gần Vương Đằng, nhất định có thể đem kia Vương Đằng mê điên đảo tâm thần, nếu là Giao Nhi thật cùng Vương Đằng thành tựu chuyện đẹp. Chấn chúng ta Nam Vương phủ cùng Vương Đằng quan hệ, tương hội vững chắc nhiều lắm. Trịnh Thái mở miệng nói. Cái gì? Ngươi muốn cho Giao Nhi đi gần Vương Đằng? Trịnh Nhạc nghe vậy không khỏi mắt sáng lên. Chương 109, có ta vô địch. Trịnh Giao, chính là Trịnh Nhạc yêu thích nhất một đứa con gái. Chẳng những phong hoa tuyệt đại, tư chất tu luyện cũng cực kỳ bất phàm, so với Trịnh Vũ tư chất cũng xuất sắc hơn nhiều lắm, mà nay chính là tại Thiên Nguyên học phủ tu hành. Nếu là Giao Nhi thật có thể cùng Vương Đằng thành tựu chuyện tốt, vậy dĩ nhiên cực hay, có thể trình độ lớn nhất gần hơn chân chúng ta Nam Vương phủ cùng Vương Đằng giữa quan hệ. Bất quá, đại hoàng tử đối với Giao Nhi vô cùng xem trọng, từng mấy lần hướng ta ám chỉ, muốn đón dâu Giao Nhi, nếu để cho Giao Nhi đi gần Vương Đằng, chỉ sợ ở đắc tội đại hoàng tử. Hơn nữa, Giao Nhi tâm tình cao ngạo, để cho nàng đi tận lực đến gần dẫn dụ Vương Đằng, chuyện này, chỉ sợ nàng sẽ không đáp ứng. Trịnh Nhạc cao mày trầm ngâm nói, đại ca lo ngại, lấy ngươi bây giờ tu vi, thì sợ gì đại hoàng tử. Huống chi, nếu như chúng ta Trấn Nam Vương phủ thật cùng Vương Đằng gần hơn quan hệ, cùng Đan đỉnh tông kéo lên quan hệ, đại hoàng tử tính là gì? Về phần Giao Nhi bên kia, ngươi cũng không cần phải lo lắng. Vương Đằng chính là Đan đỉnh tông cũng cực kỳ coi trọng người, nếu như nàng thật có thể cùng Vương Đằng thành tựu chuyện đẹp, chuyện này đối với nàng có thể nói là trăm lợi mà không có một hại, đến lúc đó tiến vào Đan đỉnh tông tu hành, cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, nàng sẽ thấy rõ. Trịnh Thái mở miệng nói. Trịnh Vũ ánh mắt lóe lên, gật đầu một cái. Liền như thế. Giờ phút này, Tinh Võ Học Viện bên trong nhưng là sôi trào khắp trốn. Đường đường tứ cực bí cảnh cường giả, Trấn Nam Vương phủ phủ chủ, lại hướng Vương Đằng nói xin lỗi xin tội, chuyện này ở Tinh Võ Học Viện đưa tới hoành động không nhỏ. Vương Đằng giết Trịnh Vũ, Trấn Nam Vương phủ chẳng những không có tìm hắn báo thù, lại ngược lại hướng hắn nói xin lỗi xin tội. Điều này sao có thể? Thật là hoang đường. đối với Trịnh Nhạc hạ thấp tư thái, hướng Vương Đằng nói xin lỗi xin tội tin tức, trừ lúc ấy tại chỗ chính mắt thấy những người đó, những người khác nhưng là không người nguyện ý tin tưởng. Đường đường tứ cực bí cảnh cường giả, Trấn Nam Vương phủ vương gia, lại hướng mình giết chết thủ người nói xin lỗi xin tội. Còn có so với cái này càng chuyện hoang đường tình sao? Mà đối với Trấn Nam Vương phủ tại sao cuối cùng không có bắt giết Vương Đằng, thật ra khiến không ít người cảm thấy kinh nghi. Có phải hay không là Trấn Nam Vương phủ phủ chủ thấy Vương Đằng chỉ là một vô mạch phế vật, khinh thường ra tay với hắn, cho nên mới bỏ qua cho Vương Đằng một con ngựa. Dù sao bây giờ Trấn Nam Vương phủ phủ chủ nhưng là đã tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, trở thành tứ cực bí cảnh cao thủ, đối với một cái vô mạch phế nhân xuất thủ, thật có chút mất thân phận. Có người làm ra suy đoán, cái suy đoán này rõ ràng trăm ngàn chỗ hở, nhưng lại lập tức bị đại đa số người tiếp nhận cùng đồng ý. Nếu không phải như thế, kia phải nên làm như thế nào giải thích chuyện này? Về phần có phải hay không là bởi vì Vương Đằng sau lưng có cái gì cường đại bối cảnh, để cho Trấn Nam Vương phủ tâm tồn kiên kỵ, mọi việc như thế suy đoán, ngược lại cũng có người nhắc qua, nhưng lại ngược lại là bị lập tức lật đổ. Trịnh Nhạc mà nay tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, trở thành thiên nguyên cổ quốc không nhiều mấy cái tứ cực bí cảnh một trong cường giả, mà nay Trấn Nam Vương phủ, xưa không bằng nay, còn có ai có thể để cho Trấn Nam Vương phủ kiêng kỵ như vậy? Thiên Nguyên Hoàng thất cũng không được. Duy nhất có thể để cho kiêng kỵ như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết 10 đại tông môn. Nhưng trong truyền thuyết 10 đại tông môn, thực sự quá thần bí, địa vị quá mức siêu nhiên, Vương Đằng không qua một cái liền vũ mạch cũng không có phế vật, làm sao có thể cùng 10 đại tông môn dính líu quan hệ. Vì vậy cái này gần gũi nhất chân tướng suy đoán, nhưng là ngược lại bị trước tiên bác bỏ. Nhưng bất luận như thế nào, bởi vì chuyện này, mà nay Vương Đằng tên, nhưng là đã hoàn toàn bị người tất biết. Chuyện gì xảy ra, Trấn Nam Vương phủ dĩ nhiên cũng làm như vậy bỏ qua cho Vương Đằng. Cái này tình thế chắc chắn phải chết, hắn cứ như vậy qua. Cửu hoàng tử nhận được tin tức, cũng không khỏi cả kinh, sắc mặt biến đổi không chừng. Vương Đằng giết Trịnh Vũ, chính là mối thù giết con, Trịnh Nhạc khí thế hung hăng đi tới Tinh Võ học viện, cuối cùng lại không có tiêu diệt Vương Đằng báo thù. Đến cùng phát sinh cái gì sao, cái này Vương Đằng kết quả là người nào? Cửu hoàng tử ánh mắt lóe lên, chuyện này quả thực để cho hắn rung động không dứt. Nguyên hắn thấy, Trịnh Nhạc tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, muốn tới Tinh Võ học viện bắt giết Vương Đằng, là tử báo thù, đây đối với Vương Đằng mà nói, có thể nói là tình thế chắc chắn phải chết. Không nghĩ tới cuối cùng, lại sẽ là một cái kết quả như vậy, cái kết quả này, hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. Người này không tầm thường, khí vận thâm hậu, người hay lại là không nên đi trêu chọc hắn cho thỏa đáng. Cửu hoàng tử trong đầu vang lên một đạo thanh âm giàn mua. Cửu hoàng tử ánh mắt lấp loé không yên. Sau đó trên mặt hiện lên vẻ tự tin nụ cười, ta biết người này bất phàm, bất quá, cùng thời bên trong, ta há lại sẽ sợ hãi bất luận kẻ nào. Còn có 7 ngày chính là tân sinh thí luyện ngày, đến lúc đó, ta sẽ hướng ngươi chứng minh, cùng thời bên trong, có ta vô địch. Đáng chết, Trấn Nam Vương phủ lại không có giết hắn. Trương Chính giờ phút này rất tức giận, hắn trước đây biết được Trấn Nam Vương phủ chủ Trịnh Nhạc tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, hơn nữa khí thế hung hăng muốn tới Tinh Võ học viện tìm Vương Đằng báo thù. Còn tưởng rằng Vương Đằng chắc chắn phải chết, cố ý đi Vương Đằng ở Thanh Mặc viện cười trên nỗi đau của người khác. Kết quả lại lần nữa ở Vương Đằng trong tay thiệt thòi lớn, trên người tài nguyên tất cả đều dâng tặng cho Vương Đằng, lúc này mới tránh được một mạng. Bất quá nghĩ đến Vương Đằng lần này chắc chắn phải chết, tâm lý ngược lại cũng còn dễ chịu hơn một ít, không nghĩ tới Trấn Nam Vương phủ lại không giải thích được bỏ qua cho Vương Đằng. Cái này làm cho Trương Chính tức giận không thôi, đồng thời trong lòng cũng là kinh nghi không dứt. Không hiểu Trấn Nam Vương phủ tại sao phải bỏ qua cho Vương Đằng. Thật chẳng lẽ như lời đồn đãi như vậy, là Trịnh Nhạc tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, tự kiềm chế thân phận, thấy Vương Đằng chỉ là một vô mạch phế vật, khinh thường đối với kỳ xuất thủ. Mà đang ở Trương Chính Bách Tư bất đắc kỳ giải thời điểm. Bách Hiểu Phong cùng Trương Chu hai người nhưng là đột nhiên đi tới Trương Chính giữa sân. Các ngươi tới nơi này làm gì? Trương Chính liếc mắt nhìn hai người, nhíu mày nói. Hai người thương thế đã được. Bất quá Trương Chính bây giờ tự thân cũng đã tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ, tu vi so với lên hai người còn muốn cao hơn một đường, đối với hai người cũng không coi trọng. Dĩ nhiên là Vương Đằng sự tình. Còn có 7 ngày chính là tân sinh thí luyện thời gian, chúng ta đã liên lạc mấy cái xanh đao minh nội viện sư huynh đối phó Vương Đằng, bất quá kia Vương Đằng thực lực có chút vượt qua tưởng tượng, liền ngưng chân cảnh ngũ trọng Trịnh Vũ đều đang chết tại trên tay hắn, cho nên... Mấy vị xanh đao minh sư huynh hy vọng ngươi có thể liền tăng thêm một chút thù lao. Bách Hiểu Phong mở miệng nói. Hai người đối với này trước ở Vương Đằng trong tay ăn quả đáng chuyện tình vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Hơn nữa đối với Trương Chính trước đây hứa hẹn chỗ tốt, cũng là động tâm không dứt. Nghe được hai người lời nói, Trương Chính nhưng là mắt sáng lên, đạo, gia tăng thù lao cái này tốt nói, bất quá, kia Vương Đằng thực lực lợi hại như vậy, liền ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ Trịnh Vũ cũng chết tại trên tay hắn, các ngươi lại còn dám tiếp chuyện này. Còn có lần này, Trấn Nam Vương phủ sự tình, các ngươi chẳng lẽ không có nghe nói sao? Bỏ phiếu. Chương 110, bất diệt chiến thể. Chúng ta dám tiếp chuyện này, dĩ nhiên là có mấy phần chắc chắn. Xanh Đao Minh mấy vị sư huynh, người người tu vi cao thầm, thực lực mạnh mẽ, nếu bọn họ xuất thủ, Vương Đằng tuyệt đối khó mà lật ra cái gì sóng gió đến, chính là mấy vị sư huynh phải báo thù muốn nhỏ cao một chút như vậy. Dù sao, muốn đang tái sinh trong thực tập tái máy tay chân, đối phó Vương Đằng, tóm lại là có chút nguy hiểm, nếu như bị phát hiện, thiếu không phải bị một phen trách phạt. Về phần Trấn Nam Vương phủ chuyện này, chúng ta tự nhiên cũng là nghe nói. Bất quá, Trấn Nam Vương phủ sở dĩ không có tiêu diệt Vương Đằng, chắc là bởi vì Trấn Nam Vương phủ chủ mà nay đã tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, tâm cảnh siêu nhiên, thấy Vương Đằng chẳng qua chỉ là một đại đội vũ mạch cũng không có phế vật, khinh thường ra tay với hắn mà thôi, không cần lo lắng. Bách Hiểu Phong cùng Trương Chu mặt đầy tự tin nói. Nghe được hai người lời nói, Trương Chính mắt sáng lên, gia tăng thủ lao ngược lại không thành vấn đề, ta trước đây đáp ứng các ngươi hứa hẹn các ngươi thủ lao, tăng lên nữa 5 phần 10 như thế nào? Tăng lên 5 phần 10. Bách Hiểu Phong cùng Trương Chu hai người nghe vậy nhất thời ánh mắt một thịnh, hô hấp đều không khỏi trở nên rồn rập mấy phần, liền vội vàng hỏi, lời này là thật? Tự nhiên coi là thật, bất quá được sau khi chuyện thành công, ta mới có thể cho các ngươi thủ lao. Trương Chính giọng bình thản nói, nếu là được chuyện, vậy hắn thanh toán một ít thủ lao thì cũng chẳng có gì, hắn đối với Vương Đằng đã sớm là oán khí sâu nặng. Còn nếu là sự tình thất bại, vậy hắn cũng không có cái gì tổn thất. Ngươi yên tâm. Lần này nhất định sẽ để cho kia Vương Đằng chết không có chỗ chôn. Thanh Mặc Viện bên trong, Vương Đằng đang chuyên tâm tu luyện, củng cố tu vi, yên tĩnh chờ tân sinh thí luyện bắt đầu. Tân sinh thí luyện, quan hệ đến lần này hắn có thể hay không tham gia sau đó ngoại viện tấn thăng khảo hạch, quan hệ đến hắn có thể hay không tấn sắp trở thành nội viện đệ tử. Chỉ có trở thành nội viện đệ tử, mới có thể tự do xuất nhập nội viện, tìm thần ma lệnh cảm ứng được kia trang bảo vật. Cho nên đối với lần này tân sinh khảo hạch, Vương Đằng trong lòng cũng rất là mong đợi. Thời gian một ngày trôi qua. Tân sinh thí luyện ngày tháng cũng không ngừng ép tới gần. Cự ly tân sinh thí luyện còn có 3 ngày. Một ngày này, Tinh Võ Học Viện bên trong, nhưng là đột nhiên có dị tượng dày đặc không trung. Trời ban điềm lành, quang diệu cửu thiên, tốt hừng hực dị tượng, phát sinh cái gì sao? Làm dị tượng nở rộ trước mắt, Tinh Võ Học Viện bên trong nhất thời có không ít người chú ý tới, rồi rít vẻ mặt biến đổi, không nhịn được kinh hô thành tiếng. Mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, có người chú ý tới giữa không trung, có tường vân phủ không, chính giữa trong mơ hồ có một cái to lớn bóng dáng đung đưa. Gào. Kia tường vân bên trong, truyền ra một đạo trong trẻo tiếng rồng ngâm, sau đó, một con to lớn kim long từ tường vân bên trong lao ra, bay lên không lật ngảy. Rồng. Khi thấy đạo kia bóng người to lớn hiện thân, tất cả mọi người nhất thời rối rít ngược lại hút ngụm khí lạnh, trong ánh mắt toàn bộ đều lộ ra mãnh liệt vẻ khiếp sợ. Thụy Hà 3000, tường vân giáng thế, rồng gầm 9 tầng trời. Từng tiếng trong trẻo rồng âm, chấn động tất cả mọi người linh hồn. Đây là... Có người thức tỉnh thể chất đặc thù. Tinh Võ Học Viện chư vị trưởng lão, lập tức phản ứng, tất cả đều ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm dị tượng kêu bao phủ khu vực. Là Tô Minh. Hắn thành công, thức tỉnh bất diệt chiến thể. Đường Thanh Sơn trước tiên ngự không lên, mặt đầy vẻ vui mừng. Tô Minh khoảng thời gian này, không biết là thụ cái gì kích thích, một mực ở thử thức tỉnh bất diệt chiến thể. Đường Thanh Sơn cũng một mực ở giúp hắn kích thích trong cơ thể ẩn nút thể chất, hao phí đại lượng tinh lực, cùng với tài nguyên. Không nghĩ đến lúc này, Tô Minh rốt cuộc thành công. Cái gì? Là Tô Minh. Tất cả trưởng lão nghe vậy cũng đều rối rít vẻ mặt lộ vẻ xúc động, ánh mắt sáng quắc. Đường Thanh Sơn lại không có nói nhiều, lập tức hướng dị tượng bắn ra địa phương kích bắn qua. Tinh Võ Học Viện chư vị trưởng lão thấy vậy cũng đều lập tức chạy tới. Chỉ có Phó Viện trưởng Diệp Lâm, mà nay đang ở tụ nạp nguyên khí, là đánh vào tứ cực bí cảnh mà làm chuẩn bị. Bây giờ, Diệp Lâm trong cơ thể ám tật đã diệt hết, hơn nữa đã ăn vào quy nguyên đan, ngưng tụ nguyên khí. Chỉ chờ nguyên khí ngưng tụ tới đỉnh phong, là được chính thức bắt đầu đánh vào tứ cực bí cảnh. Đường Thanh Sơn đám người ngự không mà đi, trong khoảnh khắc liền tới đến Tô Minh chỗ sân. Quả nhiên cảm giác một cổ không tầm thường khí tức ba động. Giờ phút này, Tô Minh toàn thân đắm chìm trong hừng hực giữa kim quang, thân thể trở nên vô cùng trong suốt, lưu động huy hoàng, giống như thần thiết kiêu trúc. Ở trên đỉnh đầu hắn phương, từng đạo thủy hà rơi xuống, một con kim sắc cự long quanh quẩn, cuối cùng hóa thành một đạo bất diệt thần ánh sáng, từ trên trời hạ xuống, hướng Tô Minh bắn nhanh tới, kèm theo một tiếng vang vọng tiếng rồng ngâm, xông vào thiên linh cái bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, dị tượng cuốn trở về, vô tận tường thủy, kim quang, nhanh chóng lùi về Tô Minh trong thân thể. Xoẹt. Một đạo hừng hực mâu quang, đột nhiên từ hắn con ngươi chính giữa tán phát ra, nhiếp nhân tâm phách. Bất diệt chiến thể, đây chính là bất diệt chiến thể sao? Hảo cường lực lượng. Thức tỉnh bất diệt chiến thể, ta tiềm lực tăng lên rất nhiều, đan điền khí hải mở rộng, có thể để cho ta thừa tái càng nhiều lực lượng. Tô Minh trên mặt hiện lên một tia cười như điên, ở dị tượng thu liễm trong nháy mắt, bốn phương thiên địa nguyên khí dâng trào, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, rồi rào hắn đan điền khí hải. Vẫn như cũ ngưng chân cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi, nhưng thực lực của hắn, nhưng tuyệt không phải ngày xưa có thể so sánh. Không hổ là thiên mệnh chi tử, vừa mới thức tỉnh, dĩ nhiên cũng làm có cường đại như thế khí thế. Tinh võ học viện một tất cả trưởng lão rối rít mặt lộ vẻ kinh sợ, cảm nhận được Tô Minh trên người kia một cổ tự nhiên lộ ra khí thế đặc biệt. Loại này khí thế đặc biệt, chỉ có thức tỉnh thể chất đặc thù người mới nắm giữ. Ha 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 ha, hảo hảo hảo. Tô Minh, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, thành công thức tỉnh bất diệt chiến thể. Đường Thanh Sơn mừng rỡ không thôi, không khỏi cười to lên. Sư tôn, còn phải đa tạ sư tôn tương trợ, nếu không Đổ Nhi cũng không khả năng nhanh như vậy thức tỉnh bất diệt chiến thể. Tô Minh nghe vậy liền vội vàng nói. Ha ha, ngươi là thiên mệnh chi tử, cho dù không có ta tương trợ, ngươi quật khởi thế cũng không thể ngăn trở, muốn thức tỉnh thể chất thì có khó khăn gì. Đường Thanh Sơn hài lòng gật đầu một cái, nhìn thức tỉnh bất diệt chiến thể sau, giống như hoàn toàn lột xác Tô Minh, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Thiên mệnh chi tử. Tô Minh trong lòng mặc niệm một câu, khoe miệng khẽ nhếch, thầm nghĩ trong lòng, ta hiện tại đang thức tỉnh trong truyền thuyết thập đại thể chất mạnh nhất một trong bất diệt chiến thể, thực lực đại tăng. Bằng vào ta thực lực bây giờ, kia Vương Đằng Vạn Át không là đối thủ của ta chứ. Còn có mấy trời chính là tân sinh thí luyện, đến lúc đó, ta nhất định phải đưa hắn hung hăng dẫm ở dưới chân, để cho hắn mãi mãi cũng đừng nghĩ uy hiếp được ta thiên mệnh chi tử thân phận cùng địa vị. Phu cận, có không ít tinh võ học viện học viên cũng đều bị mới vừa dị tượng hấp dẫn qua. Biết được mới vừa vậy cường đại dị tượng, lại là Tô Minh thức tỉnh thể chất sở kích phát, nhất thời sôi trào khắp trốn. Lại thức tỉnh trong cơ thể thể chất đặc thù, bất diệt chiến thể. Khó trách đưa tới mạnh như vậy thịnh dị tượng. Nghe nói Tô Minh chính là thiên mệnh chi tử, hay lại là đường viện trưởng đệ tử thân truyền, quả nhiên tư chất phi phàm, lại thức tỉnh trong truyền thuyết thập đại thể chất mạnh nhất một trong bất diệt chiến thể. Trên người hắn khí thế tốt thịnh, đây chính là bất diệt chiến thể khí thế uy áp sao? Thật là mạnh. Chương 111, tân sinh thí luyện. Tân sinh thí luyện lập tức phải bắt đầu, Tô Minh lại vào lúc này thức tỉnh bất diệt chiến thể, thật là thiên mệnh sở quy, ngay cả trời cao đều tại chiếu cố hắn. Không ít học viên nghị luận ầm ĩ, một ít nữ học viên nhìn Tô Minh trong ánh mắt càng là tia sáng kỳ dị liên liên. Đường Thanh Sơn càng là cười miệng toe toét, hướng về phía Tô Minh cổ động khen ngợi một phen, hơn nữa ngay trước mọi người ban thưởng đại lượng tưởng thưởng phong phú, còn có ba trời chính là tân sinh thí luyện, bây giờ ngươi thức tỉnh bất diệt chiến thể, tân sinh thí luyện, ta mong đợi ngươi biểu hiện. Sư tôn yên tâm, đệ tử lần này nhất định không phụ kỳ vọng. Tô Minh tràn đầy tự tin nói. Thức tỉnh bất diệt chiến thể, hắn cảm giác thực lực của chính mình chưa từng có cường thịnh, thực lực xa không phải ngày xưa có thể so với. Mỗi một thể chất đặc thù cũng có chỗ bất phàm, muốn phát huy nó uy lực chân chính, còn cần không ngừng đào bí ẩn trong đó, còn có ba ngày, ngươi ba ngày cho giỏi tốt làm quen một chút ngươi bất diệt chiến thể đi. Đường Thanh Sơn hài lòng gật đầu một cái. Không nghĩ tới người này lại dẫn đầu thức tỉnh thể chất. Cựu hoàng tử mắt lộ ra vẻ kinh dị, đối với cái này cái thiên mệnh chi tử, hắn cũng một mực âm thầm lưu ý, không nghĩ đến lúc này. Đối phương lại dẫn đầu thức tỉnh thể chất. Xem ra người này, cũng có thể làm một đối thủ. Cựu hoàng tử lẩm bẩm nói. Ba ngày thoáng một cái đã qua, tân sinh thí luyện thời gian đến. Tinh võ học viện ngoại viện trên quảng trường, 2.300 danh tân sinh học viên tất cả đều hội tụ ở này. Mỗi một giới tân sinh nhập học sau, cũng sẽ tiến hành một lần tân sinh thí luyện. Thường ngày tân sinh thí luyện, đều là ở yêu phong cốc bí cảnh bên trong tiến hành. Bất quá lần này, chúng ta quyết định sửa lại một chút thí luyện trắng đất. Lần này thí luyện chi địa chính là mở mị tuyết vực. Trên đài cao, Đường Thanh Sơn tự mình chủ trì lần thực tập này công việc, vang vọng thanh âm truyền khắp bát phương. Cái gì? Lần này tân sinh thí luyện lại không phải là yêu phong cốc bí cảnh, mà là mở mị tuyết vực. Trương Chu cùng Bách Hiểu Phong hai người biết được thí luyện chi địa lại là mở mị tuyết vực, nhất thời trong lòng cả kinh. Hy vọng quy tắc không muốn cũng đi theo sửa đổi mới phải, nếu không lời nói, lần này tân sinh thí luyện, chúng ta phải đối phó Vương Đằng kế hoạch liền muốn rơi vào khoảng không. Hai người sắc mặt có chút khó coi. Tiếp theo tuyên bố thí luyện quy tắc, mỗi người các người, khi tiến vào mở mị tuyết vực trước, cũng sẽ có được một quả phù lệnh, tiến vào thí luyện chi địa sau, các người có thể lẫn nhau cướp đoạt phù lệnh. Ngoài ra, là gia tăng thí luyện độ khó, thí luyện bên trong, tương hội có một ít học sinh cũ đối với các người tiến hành săn thú. Cướp đoạt các người phù lệnh, các ngươi cần phải bảo vệ hảo chính mình phụ lệnh. Thí luyện thời gian tổng cộng là 7 ngày, thí luyện sau khi kết thúc, tương hội căn cứ trên người bọn họ phụ lệnh số lượng tiến hành hạng, nắm giữ phụ lệnh người, cũng coi là thông qua khảo hạch, trên người nếu là một quả phụ lệnh cũng không có, là thí luyện thất bại. Hạng từ cao xuống thấp, tương hội cho bất đồng tầng thứ khen thưởng, thí luyện người thất bại, sẽ phải chịu trừng phạt. Đáng nhắc tới là, thứ thí luyện thủ khoa, không những có thể đạt được tham gia năm nay ngoại viện tấn thăng cuộc so tài tư cách, cùng với rất nhiều điểm tích lũy khen thưởng, sẽ còn quá mức đạt được tiến vào tinh diệu linh trì cơ hội tu luyện. Tinh diệu linh trì, chính là ta tinh võ học viện nội tình một trong, tại tinh diệu linh trì bên trong tu luyện, các ngươi tương hội đạt được chỗ tốt to lớn, đây là một cái to đại cơ duyên, có thể hay không vồ lấy đến trong tay mình, liền nhìn chính các ngươi chuyện. Đường Thanh Sơn trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười, ánh mắt từ tứ phương trên người mọi người quét qua, cuối cùng rơi vào Tô Minh trên người, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi. Nghe được Đường Thanh Sơn lời nói, trên đài cao chư vị tinh võ học viện trưởng lão, thậm chí là Diệp Lâm đều không khỏi cả kinh, không nghĩ tới Đường Thanh Sơn lại lấy tinh diệu linh chỉ, làm cho này thứ tân sinh thí luyện khen thưởng. Người khác không biết tinh diệu linh chỉ bí mật, nhưng là bọn hắn coi như tinh võ học viện cao tầng, há có thể không biết. Ai cũng biết, tinh võ học viện, lớn nhất báu vật, chính là tu luyện tháp. Nhưng lại có rất ít người biết, ở tinh võ học viện, trừ tu luyện tháp, còn có ngoài ra mấy đại côi bảo. Tinh diệu linh chỉ, liền là một cái trong số đó. Tinh diệu linh trì, ngàn năm mới có thể ngưng tụ thành hình một lần, ở nơi này linh trì bên trong tu hành, không những có thể làm ít công to, trọng yếu nhất là, tinh diệu linh trì bên trong, còn ẩn chứa một loại đặc thù nào đó lực lượng, nếu là có thể đem hấp thu, có thể thêm chân khí thuộc tính, tăng lên rất nhiều chân khí phẩm chất cùng uy lực. Bất quá, muốn hấp thu linh trì bên trong kia đặc thù lực lượng, nhưng là khó khăn không dứt, đầu tiên trọng yếu nhất một chút, chính là muốn có đủ cường đại thân thể. Nếu không lời nói, căn không chịu nổi kia đặc thù lực lượng quán thể, cưỡng ép hấp thu, thậm chí có khả năng bạo thể mà chết. Tinh võ học viện một đám cao tầng đều không khỏi khẽ to mày, dưới cái nhìn của bọn họ, cả miệng lưỡi công kích tân sinh bên trong, có thể hấp thu kia linh chỉ bên trong đặc thù linh khí, chỉ sợ cũng chỉ có đã thuận lợi thức tỉnh thể chất đặc thù bất diệt chiến thể Tô Minh. Cứ như vậy, cái này cái gọi là thí luyện thủ khoa tưởng thưởng quá mức, thật ra thì căn chính là Đường Thanh Sơn thay đổi biện pháp, cho Tô Minh cái này thiên mệnh chi tử đưa cơ duyên. Bất quá mọi người lại cũng không nói gì nhiều, mặc dù đang chẳng trừ Tô Minh, có lẽ không người có thể hấp thu kia linh chỉ bên trong đặc thù lực lượng, nhưng những người khác nếu là lấy được hạng nhất nhưng cũng như cũ có thể mượn linh chỉ bên trong đậm đà thiên địa linh khí, tẩy tự thân, tăng thực lực lên. Đối với những học sinh mới khác mà nói, giống vậy có không nhỏ chỗ tốt. Vương Đằng, cái này tinh diệu linh chỉ, là chúng ta tinh võ học viện một cọc bí mật cơ duyên, bên trong không những có vô cùng đậm đà thiên địa linh khí, còn tích chưa có một loại đặc thù lực lượng thần bí. Có thể để cho ngươi chân khí thuộc tính biến dị, khiến cho phẩm chất cùng uy lực to lớn tăng lên, bất quá muốn hấp thu cái này lực lượng thần bí, yêu cầu nắm giữ cường đại thân thể mới được, nhưng coi như ngươi không có thể hấp thu bên trong lực lượng thần bí, kia linh chỉ bên trong đậm đà. Thiên địa linh khí cũng là một cái không nhỏ cơ duyên. Mặc dù lần thực tập này, ngươi muốn đoạt được danh hiệu đệ nhất độ khó không nhỏ, nhưng là muốn hết sức tranh thủ một phen, dĩ nhiên, nếu là chuyện không thể làm, cũng phải hiểu được kịp thời buông tay. Đường Thanh Sơn tiếng nói vừa mới hạ xuống, Vương Đằng trong đầu liền chuyển tới Diệp Lâm thần thức truyền âm. Vương Đằng nghe vậy trong lòng nhất thời động một cái, không nghĩ tới cái này tinh diệu linh chỉ, lại tích chứa có như vậy bí mật. Tinh diệu linh chỉ sao, có thể biến dị chân khí thuộc tính, tăng lên chân khí phẩm chất cùng uy lực đặc thù lực lượng, chẳng lẽ là tiên thiên linh lực? Tiên thiên linh lực là một loại đặc thù lực lượng, có thể cùng chân khí lực lượng cùng pháp lực tiến hành dung hòa, gia tăng chân khí lực lượng cùng pháp lực lượng thuộc tính cùng uy lực. Nghĩ tới đây, Vương Đằng không khỏi ánh mắt chớp động, đối với tinh diệu linh chỉ lập tức coi trọng mấy phần, cái này tinh diệu linh chỉ cơ duyên, nhất định không thể bỏ qua. Quảng trường bên cạnh, Trương Chu cùng Bách Hiểu Phong đám người tụ chung một chỗ, nghe được Đường Thanh Sơn tuyên bố quy tắc, nhất thời rối rít thở phào. Mặc dù Đường Thanh Sơn đem lần thực tập này nơi thay đổi thành mở mị tuyết vực, bất quá thí luyện quy tắc nhưng là cũng không biến hóa. Chuyện này với bọn họ mà nói, chính là một cái cơ hội. Trình Sư Minh, Chu Sư Minh, Mã Sư Minh. Chuyện này liền nhờ cậy chư vị. Bách Hiểu Phong cùng Trương Chu hai người hướng về phía ba người kia Thanh Đao Minh đệ tử thấp giọng nói. Ba người kia đều là nội viện đệ tử, là Thanh Đao Minh thành viên, tất cả đều là ngưng chân cảnh lục trọng tu vi. Trong đó Chu Sư Huynh cùng Mã Sư Huynh chính là ngưng chân cảnh lục trọng sơ kỳ, tên kia Trình Sư Huynh chính là ngưng chân cảnh lục trọng trung kỳ cảnh giới. Ở Thanh Đao Minh bên trong, người này có không thấp địa vị. Yên tâm được, một cái vô mạch phế vật thôi, giết hắn như cắt cỏ. Trình Lập nhàn nhạt liếc về xa xa trong đám người Vương Đằng liếc mắt, rất là khinh thường nói. Không sai, muốn giết hắn không phải là cái gì việc khó, bất quá các ngươi cam kết chỗ tốt, có thể một phần đều không thể thiếu chúng ta. Hai người khác cũng đều vẻ mặt bình thản. Yên tâm, Trương Chính nói thế nào tất cả đều là đế đô công tử nhà họ Trương, giá trị con người phong phú rất, chỉ cần được chuyện, chỗ tốt tự nhiên thiếu không ba vị sư huynh. Bách Hiểu Phong cùng Trương Chu hai người mở miệng cười nói. Đã như vậy, vậy cũng không nên nói nhảm, bây giờ chúng ta đi liền tiếp lần này tân sinh thí luyện người thợ săn nhiệm vụ. Chu sư huynh mở miệng nói. Chương 112, tiến vào bí cảnh. Được, đều biết quy tắc sao? Đường Thanh Sơn tuyên bố xong quy tắc, ánh mắt tảo xuống phía dưới đông đảo tân sinh học viên mở miệng hỏi. Thấy không có dị nghị, liền mở miệng đạo, đã như vậy, vậy bây giờ liền theo ta đi mở mị tuyết vực. Tiếng nói rơi xuống, Đường Thanh Sơn liền dẫn mọi người hướng mở mị tuyết vực cửa vào bước đi. Tô Minh, lần này ta là tạm thời thay đổi thí luyện top 5 khen thưởng, tinh diệu linh chỉ, chính là một cọc đại cơ duyên, bên trong cách mỗi ngàn năm sẽ thai nghén ra một loại cường đại đặc thù lực lượng, ngươi nếu là có thể lấy được, đem hấp thu dung hợp. Đối với ngươi tốt nơi tương hội vô cùng vô tận. Cho nên lần này, ngươi vô luận như thế nào, nhất định phải đoạt lấy hạng. Không khỏi ngoài ý muốn, tốt nhất là đoạt loại kém nhất danh, ngươi hiểu. Trên đường, Đường Thanh Sơn hướng về phía Tô Minh truyền âm nói. Tô Minh nghe vậy trong lòng nhất thời nóng lên, không nghĩ tới tinh diệu linh chỉ, lại là Đường Thanh Sơn đặc biệt vì hắn cởi mở. Nghe được Đường Thanh Sơn nói kia tinh diệu linh chỉ chỗ tốt, Tô Minh trong lòng nhất thời một trận lửa nóng. Mời sư tôn yên tâm. Đệ tử lần này nhất định sẽ đạt được hạng nhất. Tô Minh tràn đầy tự tin nói. Bây giờ thức tỉnh bất diệt chiến thể, hắn bây giờ đã xưa không bằng nay, thực lực vượt xa lúc trước, cả người có thể nói là phát sinh lột xác kinh người. Cả người cũng biến thành trước đó chưa từng có tự tin lên. Người bây giờ thức tỉnh bất diệt chiến thể, chính là trong truyền thuyết thập đại thể chất mạnh nhất một trong, lấy ngươi thực lực bây giờ, muốn đoạt loại kém nhất danh, xác thực không có quá lớn độ khó. Bất quá lần này tân sinh trong thực tập. Vẫn còn có hai tư chất không tệ người, ngươi cần phải cẩn thận ứng đối. Hai người này theo thứ tự là cửu hoàng tử, cùng với cái đó gọi là Lý Thanh Nhã tiểu nha đầu. Đường Thanh Sơn nhắc nhở. Cửu hoàng tử, Lý Thanh Nhã. Tô Minh nghe vậy có chút trầm ngâm một phen, sau đó trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Nếu là lúc trước, hắn có lẽ còn phải kiêng kỵ hai người. Bất quá bây giờ, thức tỉnh bất diệt chiến thể, cảm nhận được chính mình chưa từng có lực lượng cường đại, nơi nào sẽ còn đem đối phương coi ra gì. Hai người này mặc dù cũng đều tích chứa thể chất đặc thù, nhưng lại cũng chưa thức tỉnh, thể chất đặc thù đang không có thức tỉnh trước, cùng người thường không có khác nhau quá nhiều. Bất quá ngoài mặt Tô Minh nhưng vẫn là nghiêm túc một chút gật đầu, một phó tướng Đường Thanh Sơn lời nói ghi ở trong lòng dáng vẻ. Là lý do an toàn, này cái tiểu phong ma đan ngươi nắm, nếu là thật có gì ngoài ý muốn phát sinh, này cái tiểu phong ma đan, có thể mang ngươi tu vi trong thời gian ngắn tăng lên một cảnh giới. Đường Thanh Sơn đem một bình sứ nhỏ đưa cho Tô Minh đạo. Tiểu phong ma đan. Tô Minh nghe vậy không khỏi trong lòng cả kinh, đồng thời tâm tư biến đổi không chừng, Đường Thanh Sơn lại cho hắn tiểu phong ma đan, đây là đối với thực lực của hắn không yên tâm sao. Bất quá hắn lại cũng không biểu hiện ra, yên lặng tiếp tiểu phong ma đan, nhưng trong lòng ở thể, chính mình lần này nhất định phải dựa vào thực lực của chính mình, đoạt lấy thí luyện hạng nhất. Tuyệt vận dụng này cái tiểu phong ma đan. Chờ đến thí luyện chấm dứt, chính mình liền đem này cái tiểu phong ma đan còn nguyên trả lại, để cho Đường Thanh Sơn biết. Hắn căn không cần tiểu phong ma đan, là được tùy tiện đoạt lấy thí luyện hạng nhất. Rất nhanh, mọi người đang nhất phiến thạch lâm trước dừng lại. Đường Thanh Sơn lật tay đánh ra một cái kỳ lạ hộp mực đóng dấu, liên tiếp đả kích trước mắt hư không. Từng đạo trong suốt thần văn từ kia kỳ lạ hộp mực đóng dấu bên trong lưu chuyển ra đến, không có vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, một tiếng vang thật lớn, hư không nổ ầm. Một cái cự đại không gian vòng xoáy từ trước mắt giữa hư không nổi lên, cái không gian này vòng xoáy chính là bí cảnh cửa vào. Mở ra mở mị tuyết vực cửa vào sau, Đường Thanh Sơn xoay người nhìn về phía chư vị tân sinh, đem tay háo hất một cái, từng viên dương chi ngọc một loại phù lệnh liền bay đến vương đằng đám người trước mặt, bị bọn họ bắt vào trong tay. Chính là các ngươi phù lệnh, bây giờ, các ngươi liền tiến vào mở mị tuyết vực bên trong, thí luyện thời gian tổng cộng là 7 ngày, 7 ngày sau, các ngươi sẽ bị bí cảnh bên trong quy tắc chi lực tự động truyền tống ra. Nghe được Đường Thanh Sơn lời nói, rất nhiều tân sinh liền không chần chờ. Rồi rít hướng bí cảnh cửa vào phong tới. Cầu nguyện chính mình không nên gặp phải ta đi, nếu không. Tô Minh quay đầu liếc mắt nhìn Vương Đằng, khoe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, sau đó đâm đầu thẳng vào không gian trong nước xoáy. Cảm thấy được Tô Minh khiêu khích ánh mắt, Vương Đằng không khỏi chân mày cau lại. Đối với Tô Minh, hắn cũng chẳng có bao nhiêu ấn tượng, nhưng mà nghe nói người này là Đường Thanh Sơn đệ tử thân truyền, hơn nữa còn là cái gì thiên mệnh chi tử. Nhưng mà, hắn nhớ được bản thân cùng địa phương cũng không ân oán. Chưa từng trêu chọc qua đối phương, đối phương mới vừa rồi bắn tới kia một đạo khiêu khích ánh mắt, để cho hắn có chút không giải thích được. Bất quá hắn cũng không quấn quýt đối phương vì sao khiêu khích chính mình, chỉ cần biết đối phương là địch không phải bạn, liền đã đầy đủ. Thanh Nhã sư muội, nghe nói mở mị tuyết vực bên trong nguy cơ tứ phía, trừ phải cẩn thận những người thí luyện khác, cùng với học sinh cũ săn thú ra, còn có một chút cường đại hoang thú qua lại, không bằng chúng ta liên thủ, đồng hành như thế nào? Cách đó không xa, Lý Thanh Nhã đang ở phóng tầm mắt nhìn ra xa, một cái thanh âm ôn hòa truyền qua. Chính là cựu hoàng tử. Nhưng Lý Thanh Nhã lại cũng không nghe được hắn lời nói một dạng nhìn ra xa ánh mắt đột nhiên sáng lên, rơi vào một đạo thân ảnh trên người, sau đó liền vội vàng nhảy cẫng ngang nhiên xông qua. Vương Đằng ca ca, nghe nói mở mị tuyết vực bên trong nguy cơ tứ phía, trừ thí luyện giả, cũng không thiếu cường đại hoang thú qua lại, chúng ta đồng thời kết bạn mà đi chứ. Lý Thanh Nhã bước nhanh nhảy tuốt lên Vương Đằng bên người, mặt mừng rỡ nói, phía sau cửu hoàng tử trên mặt kia ôn hòa nụ cười tại chỗ cứng đờ, đôi mắt sâu bên trong không khỏi bốc lên một cơn lửa giận, nhưng lại cũng không biểu hiện ra, trên mặt như cũ mang theo như một xuân phong như vậy nụ cười. Vương Đằng quay đầu liếc một cái Lý Thanh Nhã, cùng ta đồng hành, chỉ sợ sẽ nguy hiểm hơn. Vừa nói, Vương Đằng quay đầu liếc một cái phía sau Trình Lập ba người. Ba người giấu giếm bất thiện ánh mắt, một mực rơi vào Vương Đằng trên người, trong mơ hồ, càng là có sát cơ ẩn hiện. Vương Đằng bây giờ thần thức vô cùng cường đại, cảm giác kinh người, nhất là đối với sát cơ, có vô cùng bén nhạy động sát lực. Ba người cơ hồ không che giấu chút nào ánh mắt nhìn chăm chú, hắn há sẽ chút nào không có cảm giác gì. Bất quá hắn cũng không lộ ra, hướng Lý Thanh Nhã ném câu nói tiếp theo sau, liền thân hình chợt lóe, xông vào đến mở mị tuyết vực bên trong. Hắn cảm thấy được chúng ta nghĩ tưởng phải đối phó hắn. Trình Lập khỏe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, nhưng là cũng không thế nào để ý. Phát hiện thì như thế nào? Cuối cùng bất quá một con run dế, lật không nổi sóng gió. Chu sư huynh cùng Mã sư huynh hai người cũng đều không để ý đạo. Bọn họ cũng không lập tức tiến vào mờ mị tuyết vực bên trong, coi như người thợ săn, bọn họ cần phải chờ tới toàn bộ tân sinh cũng tiến vào mờ mị tuyết vực sau, mới có thể mở mới lục tục tiến vào mờ mị tuyết vực bên trong. Thấy Vương Đằng lại bỏ lại bản thân một người xông vào không gian trong nước xoáy, Lý Thanh Nhã nhất thời không khỏi tức giận không thôi, chỉ cảm thấy Vương Đằng lời ở tận lực từ chối. Thanh Nhã sư muội, không bằng chúng ta đồng thời kết bạn đồng hành như thế nào? Phía sau cửu hoàng tử đè xuống trong lòng thầm buồn, mặt đầy mỉm cười đi tới, thái độ khiêm hòa đạo. Không cần, ta không cần cùng ai kết bạn mà đi. Lý Thanh Nhã mũi quỳnh hơi cau lại, cự tuyệt cửu hoàng tử đề nghị, một mình tiến vào hư không bí cảnh bên trong. Cửu hoàng tử nụ cười trên mặt dần dần lạnh xuống, trở nên âm trầm, hai quả đấm nắm chặt, trong lòng gầm nhẹ, Vương Đằng. Chương 113, các ngươi quá yếu. Xông vào không gian vòng xoáy sau, Vương Đằng lập tức cũng cảm giác được một cổ lực lượng thần bí bao phủ ở trên người mình, ngay sau đó chính là một trận quay cuồng trời đất. Sau đó cảnh tượng trước mắt biến hóa, dưới chân đột nhiên trầm xuống, liền rơi vào một mảnh mênh mông trong sân cốc. Phần phật, một cổ hàn phong xoắn tới, lẫm liệt như đao, lãnh nhập cốt tủy. Phóng tầm mắt nhìn tới, đập vào mi mắt là từng ngọn sừng sững mà cao vút tuyết sơn. Đỉnh núi cao ngất đứng sừng sững, giống như một thanh lại một trôi thiên kiếm xen vào trong mây xanh. Vương Đằng ánh mắt đảo mắt nhìn một vòng quanh mình, phát hiện cả cái trong sân cốc, trừ chính mình ra, lại không có nửa cái bóng người. Xem ra không gian kia trong nước xoáy, ẩn chứa truyền tống lực, cũng không phải là định điểm truyền tống, mà là ngẫu nhiên. Vương Đằng lập tức minh bạch qua. Lẫm liệt hàn phong cùng với cực thấp nhiệt độ, cũng không đối với Vương Đằng tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Vương Đằng thi triển thân pháp, hướng bên ngoài sơn cốc một đường chạy như bay, đồng thời thả ra thần thức, tìm kiếm mục tiêu. Giống. Tốc độ của hắn cực nhanh, vọt ra một khoảng cách sau, đột nhiên nghe được một tiếng vang vọng giống giận tiếng, từ bên trái đằng trước truyền tới, nhất thời giật mình. Đây là hoang thú tiếng gầm gừ, có người kinh động hoang thú, gặp phải hoang thú tập kích. Ý niệm trong lòng chuyển một cái, Vương Đằng liền lập tức thi triển vô ảnh bộ xẹt qua đi. Hắn vô ảnh bộ mà nay đã tu luyện tới tiểu thành giai đoạn, đã có thể thoát khỏi tàn ảnh. Lay động thân hình giữa, Vương Đằng cả người giống như một vệt ánh sáng ảnh một dạng trong nháy mắt kích bắn ra. Hắn lướt lên một tòa cao lớn tuyết phong, ánh mắt chuyển động, nhìn ra xa xa, liền thấy xa xa một mảnh mênh mông trên vùng quê, lại có một đoàn tuyết lang mãnh liệt, đang đuổi giết mấy cái tinh võ học viện học viên. A, tại sao có thể như vậy, lại trực tiếp bị chuyển tống đến ổ sói bên trong, làm sao còn thí luyện? Mấy cái tân sinh khi tiến vào mờ mị tuyết vực trước, cũng đã kết làm liên minh, khi tiến vào không gian vòng xoáy thời điểm, mấy người đồng thời xông vào, cho nên cũng không phân tán. Nhưng để cho bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới là, chỗ rơi lại sẽ bết bát như thế. Không gian kia trong vòng xoáy truyền tống lực, lại trực tiếp đưa bọn họ truyền tống đến ổ sói bên trong. Những thứ này tuyết lang, người người đều là nhị giai tứ phẩm hoang thú, tương đương với ngưng chân cảnh tứ trọng vũ giả. Nếu là đơn độc một hai con, tự nhiên không cách nào đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Nhưng giờ phút này, cũng không phải một hai con, mà là một đoàn. Ước chừng hơn 40 đầu nhị giai tứ phẩm tuyết lang. Giờ phút này, năm tên tân sinh tất cả đều sợ hãi kêu liên tục, rồi rít thi triển thân pháp đoạt mệnh chạy như điên. Nếu như bị nhiều như vậy nhị giai tứ phẩm tuyết lang bao vây, đến lúc đó bọn họ thế nào cũng phải bị xé thành mảnh nhỏ không thể. Mấy người tốc độ đều là không chậm, kia hơn 40 đầu tuyết lang cũng không có kiên nhẫn không bỏ truy kích bọn họ, đuổi theo rất dài một khoảng cách sau liền rối rít buông tha. Ào ào ào. Thấy lang quần thối lui, mấy người rốt cuộc rối rít thở phào một hơi. Rốt cuộc rút đi, thật tốt mở mị tuyết vực trung hoang thú đẳng cấp cũng không tính là quá cao, nếu không muốn là chúng ta mới vừa rồi là bị chuyển tống đến cao cấp hoang thú lĩnh vực, vậy thì chết chắc. Một người thiếu niên lòng vẫn còn sợ hãi nói. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy được bên hông mình phù lệnh rung rung, nhất thời biến sắc, hướng về phía trước hét lớn lên tiếng. Ừ, có người đến gần, ai? Đi ra. Nguyên lai tiến vào mờ mị tuyết vực sau, phù lệnh giữa có thể cảm ứng lẫn nhau đến sao, làm đến gần khoảng cách nhất định, liền sẽ phát sinh dị động. Vương Đằng lẩm bẩm lên tiếng, từ một tòa đá lớn sau đi ra. Mới vừa nhìn mấy người kia bị tuyết lang truy kích, hắn cũng đã phong tỏa đối phương. Ừ, là ngươi, Vương Đằng. Nhìn thấy Vương Đằng, năm người cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới lại là ngươi, ngươi lại một thân một mình xít tới gần, xem ra chúng ta vận khí còn thực là không tồi, mới vừa tiến vào mở mị tuyết vực, liền muốn đạt được một quả phù lệnh. Đưa ngươi phù lệnh giao ra, chúng ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Bên trong tên kia tu vi cao nhất một người cười lạnh. Không sai, Vương Đằng, giao ra phù lệnh, có thể thiếu thụ một ít đau khổ da thịt. Bốn người khác cũng đều nói tiếp, nhìn chằm chằm Vương Đằng ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới lại có người dám chỉ một thân một người hướng bọn họ bên này. Giao ra phù lệnh, tha ta một mạng. Vương Đằng ánh mắt cổ quái nhìn năm người, mở miệng nói, những lời này, hẳn là ta muốn nói mới đúng. Ừ. Ừ, Vương Đằng, chúng ta biết ngươi có một số việc, mặc dù không có vũ mạch, nhưng là lại cũng còn có chút thực lực, liền Trịnh Vũ đều chết ở trên tay ngươi. Bất quá ngươi lợi hại hơn nữa, lại cũng chỉ có một người mà thôi. Chúng ta lại có 5 người, ngươi chẳng lẽ cho là, một mình ngươi còn có thể đối kháng chúng ta 5 người hay sao? Tên kia dẫn đầu tân sinh hừ lạnh nói, bọn họ 5 người đều là ngưng chân cảnh tứ trọng hậu kỳ cùng với ngưng chân cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi. Như vậy thực lực, ở nơi này 2.300 danh tân sinh chính giữa, tuyệt đối không tính là yếu. Có gì không thể? Vương Đằng từ chối cho ý kiến, vẻ mặt bình thản nói. Tùy tiện. Hừ. Ngươi đã không biết sống chết, kia liền đừng trách chúng ta không khách khí. Xuất thủ, đưa hắn bắt lại. Năm người thấy vậy rối rít gầm lên tiếng, giơ tay lên liền hướng đến Vương Đằng tiêu diệt qua. Không biết tự lượng sức mình. Thấy năm người xuất thủ, Vương Đằng con ngươi chính giữa nhất thời hiện lên một đạo vẻ ác liệt, trong tay kinh phong kiếm liên tục chỉ vào. Đoàng đoàng đoàng. A. Mấy đạo trầm muộn âm thanh âm vang lên, năm bóng người rối rít kêu thảm bay rớt ra ngoài. Làm sao có thể, thực lực ngươi thế nào sẽ mạnh như vậy? Năm người rối rít rơi đập trên đất. Nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bọn họ 5 người liên thủ, lại trong nháy mắt liền bị Vương Đằng đánh bại, thậm chí Vương Đằng liền kiếm đều chưa từng ra khỏi vỏ. Ta không muốn giết các ngươi, đừng ép ta xuất kiếm. Vương Đằng thần tình lạnh lùng đạo. Trong tay kinh phong kiếm, an tĩnh nằm ở trong vỏ kiếm. Mới vừa ra tay, kinh phong kiếm cũng không ra khỏi vỏ. Bởi vì, kiếm xuất vỏ, phải giết người. Vương Đằng cũng không từ trước mắt năm trên người cảm nhận được bất kỳ sắc cơ. Cho nên mới vừa hạ thủ lưu tình. Nhưng trong đầu hắn, trong mơ hồ, như cũ có sát nghiệm lên xuống. Đây là huyết chỉ thối thể hậu di chứng. Mặc dù hắn bây giờ đã có thể khống chế được trong cơ thể hung ác lệ khí cùng thái cổ hung thú tàn nghiệm, nhưng tính tình vẫn như cũ bị một ít ảnh hưởng. Cảm nhận được Vương Đằng giọng lạnh giá, trong mơ hồ bộc lộ ra ngoài tí ti sắc cơ, năm người toàn bộ đều không khỏi tâm thần hơi rét, rối rít nhìn nhau, sau đó hít sâu một cái nói, được, chúng ta nguyện ý giao ra phủ lệnh. Giao ra phù lệnh sau, bọn họ cũng không sẽ lập tức bị truyền tống ra mở mị tuyết vực, như cũ có thể cướp đoạt những người thí luyện khác phù lệnh. Lần thực tập này, không xem quá trình, chỉ nhìn kết quả cuối cùng. Cho dù bọn họ bây giờ tất cả đều mất đi phù lệnh, nhưng chỉ cần ở 7 ngày thí luyện thời hạn đến, bị truyền đưa đi thời điểm, trên người nắm giữ phù lệnh, liền là thông qua thí luyện. Không nghĩ tới thực lực ngươi như thế này mà mạnh, đây là chúng ta 5 cái phù lệnh. Trong đó cái đó ngưng chân cảnh tứ trọng đỉnh phong tân sinh mở miệng nói. Đưa bọn họ 5 người phù lệnh ném cho Vương Đằng. Vương Đằng đưa tay chộp một cái, đem kia ngũ mai phù lệnh rối rít bắt vào trong tay, thu vào chữ vật giới chỉ chính giữa, liền xoay người đi. Chờ một chút. Vương Đằng vừa mới xoay người đi ra mấy bước, tên kia ngưng chân cảnh tứ trọng đỉnh phong thiếu niên nhưng là đột nhiên mở miệng, Vương Đằng bước chân hơi ngừng. Vương Đằng, thực lực ngươi thật không tệ, nhưng ngươi cuối cùng chỉ có một người, cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, không bằng chúng ta liên hợp lại như thế nào? Thấy Vương Đằng dừng bước, tên thiếu niên kia liền bận rộn mở miệng nói. Các ngươi, quá yếu. Vương Đằng cũng không xoay người, ném câu nói tiếp theo sau liền lần nữa bước đi. Chương 114, xui xẻo năm người tổ. Nhìn Vương Đằng bóng người dần dần đi xa, kia năm người thiếu niên sắc mặt rối rít âm trầm xuống. Một cái vô mạch phế vật mà thôi, lại ngông cuồng như vậy, nói chúng ta quá yếu, khinh thường liên thủ với chúng ta. Hừ, hắn chỉ có thể dựa vào kinh mạch tu luyện, cũng nhìn trước mắt thực lực coi như không tệ, chờ thêm chút thời gian, chúng ta là được tùy tiện vượt qua hắn, có cái gì tốt tùy tiện. Mấy người thiếu niên phẫn uất đạo. Bất quá liền trước mắt mà nói, mấy người chúng ta còn cũng không phải là đối thủ của hắn, chúng ta bây giờ cũng mất đi chính mình phụ lệnh, hay lại là hơi chút nghỉ ngơi một chút, liền bắt đầu tìm kiếm mục tiêu, trước cướp lấy mấy viên phụ lệnh đi. Mấy người đều rối rít khoanh chân ngồi xuống đến, đang muốn hơi chút nghỉ ngơi một chút, nhưng mà ngay tại lúc này, xa xa đột nhiên có ba bóng người lướt gấp mà. Không nghĩ tới mới vừa vào tới liền gặp phải vài đầu con mồi. Mặc dù chúng ta lần này đi vào mục tiêu chủ yếu là kia Vương Đằng, bất quá nếu là có thể liền săn thú một ít tân sinh, cướp đoạt đến trên người bọn họ phù lệnh, đến lúc đó cũng có thể thu được không rẻ khen thưởng. Ba bóng người mũi chân nhẹ một chút tuyết động mặt đất, mấy cái bắn nhanh liền trong nháy mắt đi tới năm người phụ cận. Rõ ràng là Trình Lập ba người. Phát hiện Trình Lập ba người bắn nhanh tới, năm tên thiếu niên nhất thời trong lòng cả kinh, vừa mới đứng dậy, ba người đã có thế đối chọi đưa bọn họ vây quanh. Không thể không nói, các ngươi vận khí thật đúng là không tốt đây. Các ngươi là ngoan ngoãn đem phù lệnh giao ra, hay là để cho tự chúng ta tới lấy đây? Chu sư huynh khẽ mỉm cười. Nội viện đệ tử. Người thợ săn. Kia năm tên tân sinh nhìn thấy Trình Lập ba người bên hông treo nội viện đệ tử lệnh bài thân phận, nhất thời minh bạch bọn họ thân phận, trong lòng không khỏi cả kinh. Bất quá năm trên mặt người nhưng là chưa từng xuất hiện bất kỳ hốt hoảng, một người trong đó vung tay một cái đạo, không phải chúng ta không muốn giao ra phù lệnh, thật sự là ba vị sư huynh đến chậm một bước, trên người chúng ta phù lệnh đã bị người cướp đi. Cái gì? Phù lệnh bị đoạt đi. Trình Lập ba người đều là hơi sừng sờ, sau đó kia Trình Lập cười lạnh một tiếng nói, mà nay tất cả mọi người mới vừa tiến vào mở mị tuyết vực bên trong, các ngươi liền nói các ngươi phù lệnh đã bị cướp đi. Nói như vậy tử, cũng muốn lừa dối vượt qua kiểm tra. Các ngươi khi chúng ta dễ gạt sao? Trình Lập hừ lạnh nói. Xem ra bọn họ là không cam lòng tùy tiện giao ra phù lệnh, cũng tốt, liền để cho chúng ta dạy dỗ một chút bọn họ tốt. Chu sư huynh khỏe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng đạo. Kia năm tên tân sinh nghe vậy nhất thời rối rít mở chừng hai mắt, trên mặt vẻ buông lỏng nhất thời tan thành mây khói, lập tức trở nên ngưng trọng. Ba vị sư huynh, chúng ta nói đều là thật, chúng ta phù lệnh thật đã bị người cướp đi. Hừ, đến lúc này còn muốn ngu dốt gạt chúng ta, cho bọn hắn một chút giáo huấn. Mã sư huynh cũng lạnh rên một tiếng, mở miệng nói. Thí luyện vừa mới bắt đầu, thời gian ngắn ngủi, rất nhiều người giữa hai bên cũng còn không có gặp được đâu rồi. Đối phương dĩ nhiên cũng làm nói bọn họ phù lệnh đã bị người cướp đi, cái này quả thực có chút khó mà làm người ta tin tưởng. Không có lại cùng bọn chúng qua nói nhảm nhiều, ba người trực tiếp xuất thủ, trấn áp năm người. Trình Lập ba người cũng đều là ngưng chân cảnh lục trọng tu vi, đối phó mấy cái ngưng chân cảnh tứ trọng tân sinh dĩ nhiên là vô cùng nhẹ nhàng. Đùng đùng. A. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, năm tên tân sinh liền tất cả đều rót ở trong đống tuyết, tất cả đều bị đánh sưng mặt sưng mũi, khỏe miệng đẫm huyết, té xuống đất gào thét bi thương không thôi. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, bây giờ dù sao cũng nên giải nhiều chút giáo huấn, đem phủ lệnh giao ra chứ. Chu sư huynh liếc về liếc mắt trên đất gào thét bi thương năm người, nhàn nhạt nói: "Ba vị sư huynh, chúng ta phủ lệnh thật bị người đoạt đi à, thật không có phủ lệnh cho các ngươi." Năm người gào thét bi thương, chỉ cảm thấy cực kỳ bực bội. "Ừ, đến lúc này lại còn nghĩ tưởng ngu dốt gạt chúng ta, các ngươi chẳng lẽ là cảm thấy chúng ta không dám đối với các ngươi hạ ngoan thủ hay sao? Mới vừa rồi chúng ta đã có chỗ nương tay, bất quá các ngươi nếu lại không biết phải trái, tiếp theo cũng đừng trách chúng ta lòng dạ ác độc, phế các ngươi." Chu sư huynh nghe vậy nhất thời mâu quang nhất lệ, mất đi kiên nhẫn. "Mấy viên phù lệnh mà thôi, các ngươi bây giờ đem phù lệnh cho chúng ta, cũng còn có thể lại đi cướp đoạt người khác phù lệnh, hà chí vu chết bắt trong tay phù lệnh không thả. Là mấy viên phù lệnh bị phế tu vi, nhưng là không thế nào tính toán a." Một bên Mã sư huynh cũng mở miệng nói: "Sư huynh, chúng ta thật không có lừa các ngươi, ngay tại các ngươi qua trước khi tới, chúng ta phù lệnh liền bị người đoạt đi. Ngươi bây giờ chính là đánh chết chúng ta cũng không cầm ra phù lệnh tới a." Năm người rối rít mở miệng nói: "Nói năng bậy bạ. Ta xem các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Chu sư huynh vẻ mặt lạnh như băng nói, các ngươi đã không biết sống chết, kia liền đừng trách chúng ta lòng dạ ác độc. Vừa nói, Chu sư huynh liền hướng đến 5 người đi tới, khỏe miệng hiện lên một tia lạnh giá nụ cười. Chờ một chút. Trình Lập nhưng là đột nhiên đưa tay ngăn lại Chu sư huynh, ánh mắt lưu ý đến phía trước cách đó không xa mấy cái dấu chân, không khỏi ánh mắt đông lại một cái. Ừ. Thế nào, Trình sư huynh? Các ngươi nhìn một bên, có dấu chân. Trình Lập chỉ về phía trước mấy cái dấu chân. Mấy cái dấu chân rất cạn, là Vương Đằng trước đây trước khi rời đi lưu lại dấu chân, dày nữa trọng trong đống tuyết, mấy cái dấu chân cũng không sâu khác, hơn nữa chỉ có cô Linh Linh ngắn ngủi một nhóm, nếu không tử tế quan sát, thậm chí rất khó chú ý tới. Ừ. Chu sư huynh cùng Mã sư huynh thấy vậy nhướng mày một cái, nơi này vẫn còn có những người khác dấu chân, chẳng lẽ 5 người này nói là thật. Bọn họ phù lệnh, thật bị người cướp đi. Thế nhưng Vân Du 4 phương ấn, rõ ràng chỉ là một người mà thôi, một người, lại cướp đi bọn họ 5 người phù lệnh. Các ngươi phù lệnh quả thật bị người đoạt đi. Trình Lập ánh mắt bình thản, rơi vào 5 trên người. Không sai, sư huynh minh xét, chúng ta phù lệnh, thật cũng bị người đoạt đi, tuyệt không dám có nửa câu nói xạo. 5 người rối rít kêu rên nói. Cướp đi các ngươi phù lệnh người, là ai? Trình Lập ánh mắt nhìn chăm chú 5 người, quan sát bọn họ vẻ mặt biến hóa. Là Vương Đằng, hắn đem chúng ta 5 người phù lệnh tất cả đều cướp đi. 5 người cắn răng nói, áo nao nói. Ngươi nói cái gì? Cướp đi các ngươi phù lệnh người, là Vương Đằng. Trình Lập 3 người nghe vậy nhất thời mâu quan một thịnh. Thật là hắn. Các ngươi có 5 người, lại sẽ bị Vương Đằng cướp đi phù lệnh. Chu sư huynh cau mày nói, trong ánh mắt dâng lên một đạo hàn mang. Kia Vương Đằng mặc dù không có vũ mạch, bất quá lúc đó liền ngưng chân cảnh ngũ trọng Trịnh Vũ cũng chết tại trên tay hắn, chúng ta không địch lại hắn. 5 người có chút khuất nhục đạo. Trình Lập 3 người nghe vậy cũng đều không nghi ngờ gì, trước mắt 5 người chẳng qua chỉ là ngưng chân cảnh tứ trọng tu vi mà thôi, Vương Đằng ban đầu liền ngưng chân cảnh ngũ trọng Trịnh Vũ cũng có thể đánh chết, trước mắt 5 người này không địch lại hắn đến cũng chẳng có gì lạ. Hắn đi bao lâu? 3 người trong mắt đều có hàn quang lưu chuyển, không nghĩ tới mới vừa tiến vào mở mị tuyết vực, dĩ nhiên cũng làm phát hiện Vương Đằng tung tích, cái này tự nhiên là để cho bọn họ hưng phấn không thôi. Đến bây giờ ước chừng một thời gian uống cạn chung trà. Kia 5 tên tân sinh rối rít trầm ngâm nói. Trình Lập 3 người nghe vậy không để ý tới nữa 5 tên tân sinh, dọc theo vậy được nhạt nhẽo dấu chân nhanh chóng dưới sự truy kích đi. Chương 115, có thể chịu được thiên mệnh hay không? Hưu. Một đạo lạnh giá kiếm quang hưu nhưng nở rộ, tốc độ cực nhanh, một con tuyết địa cự mãng trong nháy mắt bị chém rụng đầu, đỏ bừng tiên huyết phún ra ngoài, nhuộm đỏ chung quanh bạch tuyết. Kinh phong kiếm trở vào bao. Vương Đằng liếc về liếc mắt trên đất đầu này tuyết địa cự mãng, sau đó cúi đầu liếc mắt nhìn trong tay kinh phong kiếm, thấp giọng lẩm bẩm nói, sát kiếm thuật thật đúng là không bình thường, lại có thể thông qua sát hại, tăng lên uy lực. Ở chém chết đầu này tuyết địa cự mãng sau, Vương Đằng mơ hồ cảm nhận được một luồng thần bí huyết sắc khí tức, từ kia tuyết địa cự mãng thi thể chính giữa tiêu tán đi ra, tràn vào trong thân thể của hắn, sợi thần bí huyết sắc khí tức, có thể tăng lên sát kiếm thuật uy lực. Lúc trước ở yêu phong cốc bí cảnh bên trong, Vương Đằng lấy sát kiếm thuật đánh chết Liêu Trung 3 người thời điểm, cũng từng sinh ra giống vậy cảm giác. Sát kiếm thuật. Vương Đằng lẩm bẩm, con ngươi chính giữa dâng lên vẻ kinh dị. Sát kiếm thuật, liền là đơn thuần là sát hại mà sống, rõ ràng nhưng mà một môn kiếm pháp, nhưng lại lộ ra mấy phần quỷ dị, thông qua sát hại, tăng lên uy lực, nhất định chính là ma đạo thủ đoạn. Lắc đầu một cái, Vương Đằng tiếp tục bước đi trước. Mà ngay tại lúc này, phía sau, Trình Lập 3 người thi triển thân pháp, một đường hết tốc lực truy kích tới. Đi tới đầu kia tuyết địa cự mãng vị trí phương. Là nhị giai tứ phẩm hoang thú tuyết địa cự mãng, lại bị người nhất kiếm gọt thủ. Xem ra là Vương Đằng gây nên, đầu này tuyết địa cự mãng huyết dịch vẫn chưa có hoàn toàn đông đặc, nghề này dấu chân cũng còn rất mới mẻ, xem ra Vương Đằng vừa rời đi không lâu. Đuổi theo. Trình Lập nhưng mà liếc một cái trên đất tuyết địa cự mãng, liền lập tức ra kết luận. Sau đó không hề dừng lại một chút nào, mũi chân nhẹ một chút diện tích đất ngai tuyết, nhanh chóng đuổi tiếp. Chu sư huynh cùng Mã sư huynh 2 người cũng đều theo sát phía sau. Vượt qua một tòa tuyết khâu, 3 người lập tức nhìn thấy kia mênh mông trong đống tuyết, một đạo thân ảnh bước từ từ mà đi. Là Vương Đằng. Chu sư huynh lập tức mâu quang đông lại một cái, một luồng sát cơ trong nháy mắt từ con ngươi chính giữa toát ra. Trình Lập cùng Mã sư huynh 2 người cũng đều rối rít mắt tỏa tinh mang, bắt hắn lại. 3 người lập tức rối rít bắn ra, hướng Vương Đằng gấp vút đi. Phía trước, đang ở đi đường Vương Đằng đột nhiên dừng bước lại. Hắn cảm giác vô cùng cường đại, nhất là đối với sát cơ cảm ứng, càng là kinh người. Ở Chu sư huynh nở rộ sát cơ trong nháy mắt, liền lập tức bị Vương Đằng cảm thấy được. Sau đó, Vương Đằng liền nghe được 3 đạo tiếng xé gió từ phía sau nhanh chóng ép tới gần thượng. hắn nghỉ chân bắt ngát Tuyết Nguyên, mâu quang nghiêng về sau lưng. Ba đạo lạnh giá kiếm quang, từ sau tâm, bên phải lui về sau cùng sau sườn trái đồng loạt chạy lướt qua mà. Đương đương đương. Trong phút chốc, Vương Đẳng cho thấy đáng sợ tốc độ, ba đạo lạnh giá kiếm quang, bị hắn bên trái tay nhấc kinh phong kiếm toàn bộ ngăn trở xuống. Từng luồng kiếm khí theo kiếm quang băng diệt nở rộ ra, Vương Đẳng thân như quỷ mị, thân hình lay động giữa, từng đạo kiếm khí liền sượt qua người. Ừ. Lại tiếp ba người chúng ta tập kích. Thật là nhanh chóng độ. Trình Lập ba người không nghĩ tới ba người bọn hắn đồng thời thi triển thân pháp lướt gấp đi lên, từ phía sau lưng ba phương hướng tập sát Vương Đẳng, lại không có thể gây tổn thương cho đến Vương Đẳng chút nào, không khỏi rối rít cả kinh. Thân hình ba người nhảy lên, thanh kỷ giác thế đem Vương Đẳng vây vào giữa. Các ngươi là ai, vì sao phải giết ta? Vương Đẳng mí mắt thành khe nhỏ, sâu kín đạo. Hắn nhận ra ba người này. Ở chỗ này tiến tới vào mờ mịt tuyết vực trước, ba người này liền một mực lấy một loại bất thiện ánh mắt theo dõi hắn. Hừ, Vương Đẳng, không nghĩ tới ngươi thật là có một ít chuyện, lại ngăn trở ba người chúng ta mới vừa tập kích. Khó trách liền Trịnh Vũ, cùng với Đàm Vân hai người đều chết ở trong tay ngươi. Bất quá hôm nay ngươi, như cũng phải chết, có người ra số tiền lớn, mua mạng ngươi. Ngoài ra, Đàm Vân sư đệ nói thế nào cũng là chúng ta Thanh Đao Minh người, giết ngươi, cũng coi là thuận tiện là Đàm Vân sư đệ báo thủ. Chu sư huynh hừ lạnh nói, nhìn chằm chằm Vương Đẳng con ngươi chính giữa hàn mang lóe lên. Hơn nữa mang theo mấy phần tham lam. Hắn chính là biết, Vương Đẳng trước đây từng cướp đoạt qua Trương Chính chữ vật giới chỉ. Tấm kia chính là đế đâu người Trương gia, trong nhẫn chữ vật thứ tốt cũng không phải là ít. Sát Vương Đẳng, bọn họ liền có thể được Vương Đẳng trên người toàn bộ tài nguyên, đồng thời, vẫn có thể từ Trương Chính kia lấy được phong phú thù lao. Cái này làm cho hắn động tâm không dứt. Với hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, thừa dịp bây giờ không những người khác ở, vội vàng giải quyết hắn, để tránh đêm dài lắm ngộng. Bị người phát hiện. Trình Lập thấp rên một tiếng, mở miệng nói, tiểu tử, muốn trách thì trách chính ngươi, dẫn đến không nên trêu chọc người. Giết. Ba người khẽ quát một tiếng, sau đó thân hình bạo cướp, thi triển thân pháp, từ ba phương hướng hướng Vương Đẳng lướt gấp mà. Ta không muốn động sắc cơ, không biết sao các ngươi lại đưa cổ thụ lục, đã như vậy. Ta sẽ giúp đỡ các ngươi. Vương Đẳng buông rèm than nhẹ, sau đó mâu quang nhưng là đột nhiên nhất lệ, đỏ thắm mâu quang trong nháy mắt bắn tán loạn mà ra, giọng đột nhiên lạnh lùng. Xoẹt. Tay phải ngón cái khẽ đẩy kinh phong kiếm chua kiếm, lộ ra nửa tấc sáng như tuyết thân kiếm, hàn quang đập vào mi mắt, một luồng lăng lệ kiếm khí trong nháy mắt từ kia nửa tấc sáng như tuyết thân kiếm bắn tán loạn mà ra. Vương Đẳng sợi tóc nhất thời kích động lên, một đôi mắt trong nháy mắt trở nên vô tận lạnh lùng, chính giữa trừ hung tàn bạo lệ, sát cơ ngập trời, lại không phân nửa tâm tình chập chờn. Đỏ thắm mâu quang chuyển động. Kia một cổ đáng sợ khí tức hung ác, kia từng cổ một mãnh liệt khí sát phạt. Trong nháy mắt để cho Trình Lập ba người giống như rơi vào đến một cái huyết tinh thế giới. Ba người cả người lông tơ trong nháy mắt tạc lập lên. Chuyện gì xảy ra, tốt sát khí mãnh liệt. Trên người hắn, tại sao có thể có đáng sợ như vậy sát khí? Ở Vương Đẳng đột nhiên này bùng nổ khí thế đáng sợ dưới sự xung kích, ba tâm thần người cũng suýt nữa bị tại chỗ tách ra. Bất quá ba người cuối cùng kịp phản ứng, rồi rít hét lớn một tiếng, thân hình đã vọt tới Vương Đẳng phụ cận, trường kiếm trong tay trong nháy mắt lướt gấp mà ra. Từ ba cái phương hướng khác nhau, điểm hướng Vương Đẳng ba chỗ chí mạng điểm. Phần phật. Vương Đẳng mâu quang đảo mắt nhìn ba người, tay trái nhìn như chậm chạp kỳ thực nhanh chóng dựng đang bệnh kinh phong kiếm trên chuôi kiếm. Trong một sát na, hắn đã nhìn thấu ba trên người nhiều chỗ sơ hở. Cưỡng. Kèm theo một đạo thanh thúy bạt kiếm tiếng, ba đạo rực rỡ kiếm quang, gần như cùng lúc đó nở rộ. Giống như chân trời như tia chớp, lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc phốc phốc. Ba đạo phốc suy âm thanh. Cơ hồ hoàn toàn nối thành một đường. Ngay sau đó lại vừa là một đạo trường kiếm vào vỏ âm thanh âm vang lên. Phiêu tuyết. Từng miếng bông tuyết từ trên trời hạ xuống, Vương Đẳng đưa tay phải ra, tiếp lấy một mảnh trắng tinh bông tuyết cảm nhận được Vương Đẳng trên tay nhiệt độ, hòa tan thành giọt nước, tan biến không còn dấu tích. Tuyết rơi nhiều trên trời hạ xuống, thụ thiên mệnh tới, nhưng xúc phạm đến trong tay của ta, cũng tuổi thọ chung kết, biến mất vô hình. Các ngươi, có thể chịu được thiên mệnh hay không? Vương Đẳng sâu xa nói. Trình Lập ba người không có thể mở miệng đáp lại, ở tại bọn hắn trên cổ, một đạo nhỏ dài huyết ngân, chậm rãi hiện lên. Vương Đẳng chưa từng chờ đợi ở đây bọn họ đáp lại, bạo tuyết đi trước, sau lưng ba bóng người, chậm rãi rót ở trong đống tuyết. Nhìn Vương Đẳng rời đi phương hướng, ba người con ngươi chính giữa động lại mãnh liệt không thể tin, cùng thật sâu không cam lòng. Chương 116, bọ ngựa bắt ve. Trình Lập ba người chết, đông đặc ánh mắt, nhìn chằm chằm Vương Đẳng rời đi phương hướng, trong ánh mắt ngưng trệ đến mãnh liệt không thể tin. Cùng với thật sâu không cam lòng. Bọn họ đến chết cũng không nghĩ tới, Vương Đẳng thực lực, lại sẽ cường đại như thế. Lại vừa đối mặt giữa, liền đem ba người bọn họ, rối rít tiêu diệt. Bọn họ thực lực chân thật, thậm chí cũng còn chưa từng hoàn toàn bày ra, liền rối rít bị mất mạng, lại cũng không có thi triển cơ hội. Bạo tuyết lã trã, rất mau đem ba người thi thể bao trùm. Vương Đằng đón gió tuyết đi trước, hắn thân thể không thể tầm thường so sánh, dù là hàn phong thấu xương, nhiệt độ cực thấp, cũng không có thể đối với Vương Đằng tạo thành ảnh hưởng chút nào. Thậm chí chưa từng vận chuyển chân khí ngăn cản cực lạnh. Giờ phút này, Vương Đằng trên người vẻ này khí thế đáng sợ, đều đã thu liễm lại. Bạo tuyết cũng không duy trì quá dài thời gian, rất nhanh thì dừng lại. Giữa trưa, một vòng tái nhật đại nhật treo cao, lại cũng không thay đổi mờ mịt tuyết vực thấu xương kia nhiệt độ thấp. Đang ở đi nhanh Vương Đằng đột nhiên cảm giác bên hông phù lệnh nhỏ nhẹ rung rung, nhất thời mâu quang đông lại một cái. Phù lệnh rung rung, ý vị này, phu cận có những người thí luyện khác. Vương Đằng lập tức thả ra thần thức, hướng tứ phương dọc theo đi. Lúc trước ở yêu phong cốc bí cảnh bên trong thôn vệ đại lượng tà ma cùng trời ma hậu, Vương Đằng thần hồn lớn mạnh, mà nay thần thức đã có thể bao trùm ngàn mét phạm vi. Thần thức tản mắt ra, trong nháy mắt, Vương Đằng liền phát hiện mấy bóng người, giờ phút này đang ở kịch liệt tranh đấu. Vương Đằng không chần chờ chút nào, lập tức lướt lên một ngọn núi tuyết, phóng tầm mắt nhìn ra xa, liền thấy xa xa chừng mười mấy bóng người lóe lên, đang ở kịch liệt giao phong. Mười mấy người này là hai cái đoàn thể, song phương đấu vô cùng kịch liệt, đủ loại vũ khí va chạm, trên đất tuyết động phi dương. Bất quá trừ mười mấy người này, Vương Đằng cường đại thần thức còn chú ý tới, ở đó mười mấy người giao chiến phụ cận, lại còn cất giấu ngoài ra mấy bóng người. Là nội viện đệ tử, người thợ săn. Vương Đằng ánh mắt từ kia mấy đạo nút trong bóng tối bóng người quét qua, thấp giọng lẩm bẩm nói. Vương Đằng cũng không lập tức hiện thân, xuất thủ cướp đoạt những người này trên người phù lệnh, bò ngựa bắt ve chim sẻ rình sau. Hắn biết, hắn mục tiêu, cũng không phải là trước mắt những học sinh mới này thí luyện giả, mà là mấy cái nút trong bóng tối người thợ săn. Mặc dù đang nhất định trong phạm vi, phù lệnh giữa, có thể cảm ứng lẫn nhau. Nhưng bởi vì trước mắt những thứ này giao chiến tân sinh thí luyện giả toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ, trên người bọn họ phù lệnh. Nguyên cũng bởi vì với nhau tồn tại một mực thuộc về dung dung trạng thái, đối với Vương Đằng đến, nhưng là chưa từng chút nào cảm thấy được. Đánh đi, chờ các ngươi đấu cái lưỡng bại câu thương, chúng ta mới phải đi ra thu thập tàn cuộc. Bọn họ số người không ít, hơn nữa thực lực cũng không coi là quá yếu, nếu là liên hợp lại, mấy người chúng ta muốn bắt bọn họ, cướp đi trên người bọn họ phù lệnh, còn phải phí nhiều chút công phu, bất quá bây giờ, chúng ta chỉ cần sống chết mặc bay liền có thể. Nhìn trước mắt mười mấy tân sinh thí luyện giả là cướp đoạt trên người đối phương phù lệnh, ra tay đánh nhau, âm thầm mấy cái người thợ săn tất cả đều liên tục cười lạnh. Đại chiến kéo dài chốc lát, đánh nhau liền dần dần yếu xuống. Không ít giao thủ tân sinh thí luyện giả rối rít bị thương. Công Tôn Hạo, ta khuyên các ngươi cũng không cần ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ở tiếp tục đánh, chúng ta không thể bảo đảm các ngươi sẽ không đả thương quá nặng, đến lúc đó, các ngươi chẳng những không gánh nổi trên người phù lệnh. Còn phải hao phí đại lượng thời gian khôi phục đưa ra thị trường, làm sao còn đi cướp đoạt những người khác phù lệnh. Đến lúc đó 7 ngày thời hạn đã qua, các ngươi đừng nói tranh đoạt hạng, có thể hay không thuận lợi thông qua khảo hạch đều là việc khó, bây giờ giao ra phù lệnh, bảo toàn thực lực, đến lúc đó các ngươi còn có thể đi cướp đoạt những người khác phù lệnh, cần gì phải cùng chúng ta dây dưa đến cùng đến cùng. Một người trong đó đoàn thể một cái dẫn đầu thiếu niên cười lạnh nói. Song phương tổng cộng 17 người, hắn bên này tổng cộng 10 người. Mà đối phương đoàn thể bất quá 7 người mà thôi, một phen kịch đấu đi xuống, đối phương đoàn thể còn có chiến lực người đã chỉ còn lại 3 người. Có thể nói đã nắm chắc phần thắng. Công Tôn Hạo ánh mắt biến đổi, hít sâu một cái nói, được, Chu Lương, lần này coi như ngươi lợi hại, chúng ta đem phủ lệnh cho các ngươi, tất cả dừng tay đi. Chu Lương lời nói xác thực nói với hắn, hôm nay mới là ngày thứ nhất mà thôi, không cần thiết làm mắt xuống mấy viên phủ lệnh, rơi vào cái người bị thương nặng kết quả. Bảo toàn thực lực. Tiếp theo còn có cơ hội từ những người khác trong tay cướp đoạt phù lệnh, nhưng nếu là giờ phút này đụng phải quá nghiêm trọng thương thế, đến lúc đó bọn họ liền cướp đoạt phù lệnh tư cách cũng không có. Ha ha, thông khoái. Chu Lương nghe vậy nhất thời cười lớn, đưa tay vung lên, kia vài tên chính đang vây công Chu Lương đám người tân sinh thí luyện giả liền rối rít dừng tay. Đem phù lệnh cho bọn hắn. Công Tôn Hạo trầm giọng nói, dẫn đầu gỡ xuống chính mình phù lệnh ném về phía Chu Lương, bị Chu Lương một cái tiếp lấy. Ừ. Đáng chết. Thế nào dừng lại? Như vậy thì thỏa hiệp. Âm thầm mấy cái người thợ săn thấy vậy không khỏi rối rít cau mày, không nghĩ tới vừa mới còn kịch đấu song phương, lại đột nhiên dừng lại giao thủ. Cứ như vậy, bọn họ muốn thấy được lưỡng bại câu thương cục diện, căn chưa từng xuất hiện. Bọn họ muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi tính toán liền muốn rơi vào khoảng không. Thôi, bọn họ kịch đấu lâu như vậy, mặc dù chỉ là hao tổn 4 cái chiến lược công chức, bất quá mỗi người chân khí nhưng cũng tiêu hao không nhỏ, lấy chúng ta bốn người thực lực, muốn chấn áp bọn họ cũng không phải là cái gì vấn đề, liền sợ bọn họ đến lúc đó chạy tứ tán, chúng ta đây truy kích đứng lên ngược lại có chút phiền toái. Một tên trong đó người thợ săn liền muốn ra tay, nhưng lại bị một người khác kéo. Đừng vội xuất thủ, nhìn kỹ hắn nói, tiểu tử kia cũng không để cho người tản ra, chỉ sợ không phải là một cái tỉnh ngọn đèn dầu. Người kia thấp giọng nói, ừ. Vài tên người thợ săn rối rít trong lòng hơi động, nhìn về phía trước mắt mấy cái tân sinh thí luyện giả. Ở Công Tôn Hạo đem chính mình phù lệnh ném cho Chu Lương sau, cùng hắn một đoàn thể mấy người khác nhìn nhau, cũng đều khẽ cắn răng, rối rít tháo xuống bên hông mình phù lệnh, ném cho Chu Lương người. Được, chúng ta đem phù lệnh giao cho các ngươi, ngươi có phải hay không nên để cho bọn họ lui ra? Công Tôn Hạo liếc mắt nhìn như cũ vây hắn lại muôn người, không khỏi cau mày một cái, nhìn về phía Chu Lương trầm giọng nói. Ha ha, để cho bọn họ lui ra. Như vậy sao được? Không đem mấy người các ngươi trọng thương, vạn nhất đến lúc bị các ngươi lợi dụng sơ hở, uy hiếp được chúng ta làm sao bây giờ? Không thể không nói, Chu Lương, ngươi thật đúng là ngây thơ, lại cho là đem phù lệnh cho chúng ta liền thật sẽ bỏ qua cho bọn ngươi. Chu Lương nhìn trước mắt mấy người, trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ nhạo báng, sau đó hướng về phía bên người mọi người nói, chư vị, động thủ, đem mấy người bọn hắn toàn bộ trọng thương, ít nhất phải để cho bọn họ trong vòng 7 ngày không thể khôi phục. Chu Lương, ngươi, Công Tôn Hạo đám người nhất thời sắc mặt đại biến, mưa rông gió giật như vậy công kích không ngừng hướng của bọn hắn hạ xuống, mấy người liều mạng ngăn cản, lại cũng kiên trì không bao lâu, chỉ dây lát liền rối rít trọng thương ngã xuống đất, há mồm ho ra máu. Thật là âm hiểm tiểu tử. Âm thầm mấy cái người thợ săn nhìn thấy trước mắt một màn này rối rít mắt sáng lên. Đáng tiếc, chẳng qua chỉ là cho chúng ta làm đồ cưới, ba vị sư đệ, nên chúng ta xuất thủ. Âm thầm ẩn nút một tên người thợ săn khẽ cười nói.